Chương 1, nhị xuyên cứ việc trước đây thật lâu Trần gia đối với chúng ta Hoàng phủ gia có ân, nhưng đại tiểu thư như vậy nhân vật, gả cho dạng này một cái phế vật, vẫn là rất để cho người ta khó chịu a. Thật không biết lão tổ tông nghĩ như thế nào, năm đó Trần gia bị diện xuất thủ cứu cái này phế nhân coi như xong, làm gì còn đem đại tiểu thư gả cho hắn. Nếu như không có cái này phế nhân, bằng vào chúng ta đại tiểu thư tư sắc cùng tiền vốn, dạng gì vị hôn phu tìm không thấy. Hợp Nguyên Thành, Vân Tập trấn Thanh Linh Sơn dưới chân, Hoàng phủ gia Linh Nông, bọn hạ nhân nhìn cách đó không xa, đều chiếm nửa giang sơn canh kim ruộng lúa cùng phong linh trúc rừng trước, một cái ngồi xếp bằng, một bộ đồ đen, mặt mày như núi xanh tú thủy đẹp mắt thiếu niên, nghị luận ở mỹ bên trong một cái cao tuổi lão linh nông trong đôi mắt, toát ra một vòng đồng tình. Kỳ thật, vị này Trần tiểu cô gia cũng là một vị người đáng thương, lúc đầu có được chúng ta Man Hoang tu tiên giới đứng đầu nhất Quảng Hàn tiên linh căn, đáng tiếc Trần gia bị diệt về sau, lại bị người sinh sinh tách ra. Cái khác linh nông, hạ nhân nhìn về phía lão linh nông, trợn mắt nhìn, cùng chung mối thù. Thì tính sao? Lão tổ tông vì cho hắn tái tạo linh căn, bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Nếu như những cái kia tài nguyên cho trong gia tộc luyện khí 9 tầng biên mãn tu sĩ, nhất định có thể ra một vị trúc cơ đại tu a. Ai? Một tiếng này thở dài, là thiếu niên mặc áo đen phát ra. Hắn gọi Trần Huyền Nguyệt, kỳ thật cũng không phải là thế giới này người, mà là một vị người xuyên việt. Hắn xuyên qua thường thường không có gì lạ, thân là thi trong biên chế quyền đại quân một thành viên, hai mắt nhắm lại vừa mở, liền đổi một cái thế giới, trở thành Vân Tập trấn siêu cấp tu tiên thế giới Trần gia tiểu thiếu gia. Hạnh phúc tới đơn giản quá đột ngột. Nhưng 10 năm trước, hết thảy cũng thay đổi. Trần gia bị Vân Tập trấn lấy Hách Liên gia cầm đầu còn lại siêu cấp tu tiên thế giới tiêu diệt, hắn linh căn cũng bị bóc ra, nếu như không phải Hoàng phủ gia vị lão tổ tông kia ra mặt, hắn đã là Hách Liên gia vong hồn dưới đao. Ở rể Hoàng phủ gia về sau, vị lão tổ tông kia cố nhiên đại hắn vô cùng tốt. Vị kia đẹp như tiên nữ thê tử cũng chưa từng làm có hắn, nhưng những người khác liền một lời khó nói hết. Sau một khắc, hắn toàn thân linh khí mãnh liệt, tay áo cổ động, trong nháy mắt mấy đạo ánh vàng rực rỡ có chút chói mắt canh kim kiếm khí bay ra, rơi vào đồng ruộng, trong rừng trúc. Canh kim hạt thóc cùng phong linh trúc lần lượt ngã xuống. Rất đẹp trai. Nhưng chỉ là một lát, kiếm khí kia liền tiêu tán. Quá yếu. Dù cho Hoàng phủ gia vị lão tổ tông kia không tiếc bất cứ giá nào, vì hắn tái tạo linh căn, vẫn là chỉ tái tạo ra kém nhất phàm linh căn. Phàm phẩm linh căn tu tiên quá khó khăn. Liên giống với tiên linh căn người tu hành làm một đạo đề toán chỉ cần vài phút, mà phàm phẩm tiên linh căn tu tiên giả thì cần muốn rất nhiều ngày, thậm chí cả một đời đều làm không được. Tuế tuế niên niên, lúc như nước trôi. Bây giờ Hoàng phủ gia những này hạ đẳng nhất linh nông, bọn hạ nhân phần lớn cũng đã gần luyện khí 3 tầng đại viên mãn, mà hắn lấy mạng hung ác lá gan, bây giờ mới khó khăn lắm bước vào luyện khí 3 tầng. Mới vào luyện khí 3 tầng tu vi, ngay cả canh kim thảo thế kiếm loại này linh nông dùng để thu hoạch, nhổ cỏ tiểu pháp thuật cũng không thể duy trì quá lâu. Càng đừng nói làm những gì, thậm chí là báo thủ. Như vậy ta ngày nào tài năng trúc cơ a? Trần Huyền Nguyệt tích lũy gấp năm đấm, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng không cam lòng. Tại Vân Tập trấn trúc cơ chính là thiên. Muốn báo thủ, hắn chỉ ít cần trúc cơ tu vi. Vân Tập trấn siêu cấp tu tiên thế gia nhóm đều có trúc cơ tọa trấn. Hoàng phủ gia có 3 vị trúc cơ đại tu. Năm đó Trần gia càng là có 4 vị trúc cơ. Nói chung, người tu hành muốn đột phá trúc cơ, nhất định phải tại 60 tuổi trước đó. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa tròn 18 tuổi, nhưng 42 niên, hắn muốn đến luyện khí 9 tầng đại viên mãn cũng thành vấn đề, chớ nói chi là trúc cơ. Tu đạo khó, khó như lên trời. Bốn phía Hoàng phủ gia linh nông, bọn hạ nhân nhìn xem Trần Huyền Nguyệt canh kim kiếm khí tiêu tán có chút được cười hình tượng, thần sắc khác nhau, nhưng phần lớn là miệng ai, chế giễu. Ta Hoàng phủ gia đại tiểu thư, làm sao gả một phế vật như vậy a? Có người thậm chí rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng, kêu rên. Thanh âm cực kỳ chói tai, như một cây châm hung hăng rơi vào Trần Huyền Nguyệt trong lòng. Lạnh phòng trên bệ cửa sổ, Hoàng phủ gia hạ nhân đưa tới cơm canh tản ra có chút mùi gây mũi. Là thiệu. Đối với cái này, hắn đã sớm thói quen. Ở rể Hoàng phủ gia về sau, dạng này lời nói lạnh nhạt cùng quất đục, liền từ chưa dừng lại qua. Hắn trở lại trong phòng, kéo ra dưới mặt bàn dương ẩm. Bên trong là ít đến thương cảm linh tinh. Linh tinh liền là linh thạch mảnh mỡ. 10 cái linh tinh, mới tương đương một viên hạ phẩm linh thạch. Hắn bây giờ có được linh tinh, đi trên trấn Nhã Phong lâu ăn một bữa đối với tu hành rất có ích lợi, linh bữa ăn đều không đủ. Nghèo. Nếu như có đầy đủ linh thạch, coi như bây giờ ta chỉ là phàm linh căn, cũng chưa chắc mới khó khăn lắm bước vào luyện khí 3 tầng a. Trần Huyền Nguyệt thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy thật sự là thế sự gian nan. Kỳ thật nếu như hắn cùng Hoàng phủ gia vị lao tổ tông kia đòi hỏi chút linh thạch, cũng không có khả năng nghèo như vậy. Nhưng tốt à, kỳ thật Hoàng phủ gia vị lao tổ tông kia mỗi tháng đều sẽ phát một đợt phong phú linh thạch cho hắn. Chỉ là bị Hoàng phủ gia bên trong một số người làm ngầm thao tác cho tham ô, đến trong tay hắn cũng chỉ còn sót lại miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt ít đến thương cảm một chút linh tinh. Nếu như không phải trở ngại vị lão tổ tông kia, Hoàng phủ gia rất nhiều người đã giết chết ta. Trong mắt bọn hắn, ta thậm chí ngay cả một đầu trông coi linh điền linh quyển cũng không bằng. Không thể còn như vậy a. Bất quá cũng là thời điểm bắt đầu cải biến. Mặc dù tại tu tiên giả mà nói, trăm năm thời gian bất quá trong nháy mắt ở giữa, nhưng đại trợ phu, khi tranh sống chiều. Trần Huyền Nguyệt ánh mắt thâm thẳm, lập tức đóng lại hai con ngươi, tâm thần chìm vào trong đầu. Người bình thường não hải chỉ có một mảnh đen kịt, hoặc như đèn kéo quân bình thường phát ra hoặc mỹ hảo, hoặc thống khổ hồi ức. Nhưng hắn não hải có thể nói ầm ầm sóng dậy. Vô số đỏ tươi như dây leo bình thường quỷ dị, vặn bẹo đường cong trong bóng đêm lan tràn, phản phất tạo thành vô số đầu đốn lượn đường mòn. Tại đường mòn cuối cùng, là một cái quỷ dị, tàn phá hồng môn. Hồng môn bên trên có một chút vết rạn, những cái kia vết rạn phảng phất là đang chảy máu vết thương, để cho người ta dùng mình. Chốc lát, hắn đẩy cửa ra, gió xuân đập vào mặt, xuân quang về đến, đập vào mi mắt là một tòa tiểu viện. Bên ngoài là dòng người nhốn nháo rộn ràng cùng liên tiếp bán hàng dòng tiếng giao hàng. Mất tiên khí, lại nhiều khói lửa nhân gian khí, giống như trong chớp mắt liền đổi nhân gian. Trên thực tế cũng là như thế, người bị bức ép đến mức nóng nảy sự tình gì đều làm được, bao quát xuyên qua. Đám chìm lấy ấm áp, màu vàng kim nhạt ánh nắng, Trần Huyền Nguyệt khẽ miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, hắn lần nữa xuyên qua, nhưng lại không hoàn toàn xuyên. Chuẩn xác hơn nói, hắn nhị xuyên qua. Tại bị Hách Liên gia bóc ra Quảng Hàn Tiên Linh căn về sau, bởi vì chịu không được thân thể cùng trên linh hồn song trọng kịch liệt thống khổ, tại bị Hoàng phủ gia lão tổ tông mang về Hoàng phủ gia về sau, hắn lâm vào một đoạn thời gian rất dài hôn mê. Trong hôn mê, hắn trong đầu thấy được một cánh cửa. Hắn đẩy ra cánh cửa kia, thế là đi tới cái thế giới này. Đại Triệu, một cái không có tu tiên giả, bị một phàm nhân kiến lập cường thịnh vương triều thống trị hết thảy thế giới. Nhưng hoang dã lại có yêu ma tàn phá bừa bãi, thế gian lại có vũ phu hành hành. Chương 2, lòng dạ đáng chém bất quá nhớ tới ban sơ nhị mặc kinh lịch, Trần Huyền Nguyệt vẫn có chút thổ thức. Khi đó hắn chả mang theo vừa mới bóc ra linh căn tổn thương, miệng không thể nói, thân không thể động, đổ vào Đại Triệu Nam Sơn Châu Bắc Vân Thành trên đường cái. Nếu như không phải hắn còn có thể đúng lúc xuyên biệt về đi, còn không biết sẽ là gì hạ trạng. Về sau đợi cho Hoàng phủ ra vì hắn tái tạo phàm phẩm linh căn, hắn là gan đến luyện khí một tầng về sau, vừa rồi một lần nữa trở lại này phương thế giới tiếp tục thăm dò. Đương nhiên hắn có thể đưa đến này phương thế giới, không chỉ có cảnh giới thực lực cùng thương thế, còn có vật phẩm. Tỷ như đối với man hoang tu chân giới hợp nguyện thành bần tập chấn tới nói như là rác rưởi xanh biếc như là bích ngọc phong linh lá trúc, ở đây phương thế giới thế nhưng là so kim diệp tử trả đáng tiền đâu. Mà này phương thế giới rất nhiều có thể dùng phổ thông tiền tài mua được tốt vật, nhưng lại tại man hoang tu chân giới phá lệ dùng tốt. Đi qua mấy lần trước xuyên qua thăm dò, hắn đối cái thế giới này cũng hiểu chút đỉnh. Vũ phu là cùng tu tiên giả hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mặc dù theo trước mắt Trần Huyền Nguyệt thăm dò đến tin tức đến xem, cái thế giới này vũ phu là thua xa tại tu tiên giả, nhưng phi thường có thể lấy chỗ. Thì như cái thế giới này võ đạo là có thể lớn mạnh khí huyết. Vì cái gì man hoang tu tiên giới tu tiên giả nhất định phải 60 tuổi trước trúc cơ? Còn không phải bởi vì dù cho thân là luyện khí 9 tầng viên mãn tu tiên giả, 60 tuổi về sau vẫn tránh không được khí huyết suy bại hạ trạng. Mà phá cảnh trúc cơ tam đại cửa ải, khí huyết quan chính là một trong số đó. Huống chi, man hoang tu tiên giới đám tu tiên giả, kỳ thật lại phân làm thể tu cùng luyện khí sĩ. Mà này phương thế giới võ đạo, ẩn ẩn lại cùng man hoang tu tiên giới thể tu phù hợp với nhau. Bởi vì cái gọi là khoa học tự nhiên không được, vậy liền đi văn khoa, không cần thiết tại một con đường lên cùng chết. Cho nên, Trần Huyền Nguyệt bây giờ trở về Đại Triệu, chính là chuẩn bị luyện võ. Đi ra tiểu viện, xuyên qua dòng người nhốn nháo rộn ràng, Trần Huyền Nguyệt đi tới trong một cái hẻm nhỏ, một người mặc hoa phục thân rộng thân mập nam tử trung niên, đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hắn tại Đại Triệu hiện nay thân phận, chính là một vị kế thừa bậc cha chú gia tài, tuổi trẻ tài cao tại Bắc Vân thành trung định cư, một lòng hướng võ tuổi trẻ tiểu sinh. Nam tử này, đúng là hắn bỏ ra rất nhiều tiền tài, mới cùng một tuyến người trung gian. Nghe nói có thể giúp người dẫn tiến trở thành Nam Sơn Châu đệ nhất võ đạo đại tông Nam Nhạc tông đệ tử bản sự. Nam tử nhìn thấy Trần Huyền Nguyệt về sau, trùng điệp thở dài nói: "Trần công tử, rất xin lỗi, ngươi gia nhập Nam Nhạc tông sự tình thất bại. Ta đã tìm Nam Nhạc tông một vị trưởng lão, cho thấy chỉ cần có thể để Trần công tử ngươi gia nhập Nam Nhạc tông, giá tiền đều có thể nói. Nhưng vị kia Nam Nhạc tông trưởng lão lại nói, bọn hắn trong tông môn có người nhìn qua thể chất của ngươi thực sự quá kém, võ đồ vô vọng. Đã từng bị bóc ra qua linh căn, thể chất có thể không kém đó sao?" Trần Huyền Nguyệt thở dài, xem ra trước đó xuyên qua tại Đại Triệu cảm nhận được cái kia đạo theo dõi ánh mắt, chính là đến từ Nam Nhạc tông người. Nay phương thế giới tập võ, cũng chưa chắc có thể thuận buồm xuôi gió á sau một khắc, hắn nhìn về phía người trung gian. Còn có khác biện pháp đó sao? Người trung gian này trước đó cầm hắn không biết bao nhiêu chỗ tốt, vỗ ngực vang động trời sừng cam đoan hắn có thể đi vào Nam Nhạc tông. Bây giờ sự tình thất bại, không cho hắn điểm thuyết pháp, hắn cũng sẽ không cứ tính như vậy. Dù sao nơi này cũng không phải man hoang tu tiên giới. Hắn luyện khí 3 tầng thức nhắm gà tu vi, tại cái này không có tu tiên giả thế giới, tại một ít sự tình lên cũng có thể muốn làm gì thì làm đâu. Người trung gian con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc. Trần công tử ngươi một lòng hướng võ, không biết nhưng nguyện hướng võ quán cầu học. Trần Huyền Nguyệt nghi ngờ nói: "Ta cái này thể chất, Nam Nhạc tông trước mắt, võ quán liền để ý." Người trung gian nói: "Võ quán từ trước đến nay là hữu giáo vô loại, chỉ cần có tiền, vô luận cỡ nào thể chất, bọn họ đều là ai đến cũng không cự tuyệt." Trần Huyền Nguyệt khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. "Trùng hợp, ta cũng không thiếu tiền. Việc này ngươi như làm tốt, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Người trung gian cũng vui vẻ ra mặt. "Vị này Trần công tử đích thật là một đầu đại dê béo ai như vậy, ngày mai ta liền thế Trần công tử tìm hai vị thích hợp nhất võ quán hảo thủ đến, để Trần công tử cực kỳ chọn lựa." Trần Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, như vậy quay người rời đi. Nay phương thế giới võ đạo công pháp cũng có đẳng cấp phân chia, kém nhất là tam lưu võ công, võ quán chi lưu, phần lớn đều chỉ có tam lưu võ công. Tốt nhất thì như Nam Nhạc tông dạng này siêu cấp võ đạo đại tông nhất lưu bí truyền chân công. Cả hai lớn nhất khác biệt chính là tam lưu võ công chỉ có thể rèn luyện thân thể riêng một bộ vị khí huyết, mà võ học chân công thì có thể toàn thân rèn luyện như một. Mặc dù tu hành có thể rèn luyện thân thể khác biệt bộ vị tam lưu võ công, cũng có thể rèn luyện toàn thân khí huyết. Nhưng võ học phức tạp, cuối cùng thì gặp gây nên khí huyết phức tạp tương xung, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Bất quá những này, đối với Đại Triệu võ tu môn tới nói là tuyệt lộ, nhưng đối với chúng ta tu tiên giả tới nói, liền chưa hẳn. Với lại man hoang tu tiên giới tồn tại rất nhiều cùng khí huyết tương quan linh đan diệu dược, nói không chừng ta luyện thế này võ học, có thể sao kỳ tích. Ánh mắt của hắn sáng ngời, trong lòng nhất phiến lửa nóng. Hết thể chỉ đợi ngày mai. Sau một khắc, hắn về tới tiểu viện của mình trung, tâm thần chìm vào náo hải, lần nữa đẩy cửa. Về. Thông chi. Hoàng phủ ra tất cả dòng chính thành viên chính sự đường nghị sự. Man hoang tu tiên giới. Một đạo to rõ thanh âm vang vọng toàn bộ Thanh Linh Sơn. Thanh Linh Sơn chư phong hoàng phủ ra dòng chính thành viên, nhao nhao đi ra mình tân phòng, động phụ chạy tới chính quý phong. Trở về sau Trần Huyền Nguyệt cũng đẩy cửa đi ra lệnh phòng, đi tới chính quý phong đỉnh canh kim biển hoa ở giữa tiên khí giạt rào tụ hiện trong đường. Hắn tuy là hoàng phủ ra người ở rể, vì hoàng phủ ra phần lớn người chỗ ghét, nhưng cũng coi là hoàng phủ ra dòng chính thành viên. Lúc này tất cả hoàng phủ ra thành viên đều là quanh chân ngồi tại tụ hiện đường hai bên. Tại cao đường lên thì theo thứ tự ngồi hoàng phủ ra quyền cao chức trọng gia lão. Lúc này theo một tiếng ho khan, một cái giàn mua thanh âm hùng hồn vang vọng toàn bộ tụ hiện đường. Lần này ta hoàng phủ ra muốn cùng Hàn Sơn ra tiến về tụ tập trấn Đông Vân Thủy rừng khai hoang, ta quyết định để Trần Huyền Nguyệt đi, các ngươi ai tán thành ai phản đối. Đối với người này Trần Huyền Nguyệt cũng không lạ lắm, chính là hoàng phủ ra mánh khóe thông thiên trúc cơ đại vật chấp pháp gia lão hoàng phủ Viêm. Hắn nhìn xem vị này mặc rộng thùng thình hoa lệ áo choàng, ngồi tại cao đường lên như một đầu buồn ngủ hùng sư lão nhân, ánh mắt hơi trầm xuống. Cái gọi là khai hoang chính là dẫn đầu hoàng phủ gia tộc bên trong hạ nhân linh nông linh vệ quân tuyển một linh mạch phủ cận linh khí cực giai chi địa, vì gia tộc khai khẩn linh điển, gieo trồng linh vật. Nhưng có thể khai khẩn linh điển chỗ, tất nhiên là linh khí nồng đậm chi địa, tụ tập yêu vật không phải số ít. Huống chi Hàn Sơn gia thế nhưng là lúc trước cùng Hách Liên gia hủy diệt Trần gia kẻ cầm đầu chi nhất. Bây giờ hoàng phủ Viêm an bài như thế, thật có thể nói là lòng dạ đang chém. Tụ hiền trong đường lặng ngắt như tờ. Bây giờ hoàng phủ gia ngoại trừ vị kêu bế quan lão tổ tông, những người khác đương nhiên không nguyện ý vì Trần Huyền Nguyệt như thế cái phế vật đi đắc tội đường đường chấp pháp gia lão. Cuối cùng không một người phản đối. Hoàng phủ Viêm ánh mắt thâm thúy. Tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Trần Huyền Nguyệt, sau 3 ngày, ngươi dẫn đầu tộc nhân tiến về Vân Tập Trấn Đông Ngai, cùng Hàn Sơn gia tộc tụ hợp hiện lên ở phương Đông Khai Hoang. Vô số hoàng phủ gia dòng chính thành viên nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, liền giống như nhìn xem một kẻ hấp hối sắp chết, cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như cái phế vật này chết, như vậy đại tiểu tỷ liền giải thoát rồi. Chương 3, tu tiên cùng tu võ là một loại cái gì thể nghiệm? Rời đi chính khí phong, trở lại Thanh Linh Sơn dưới chân lạnh trong phòng. Đã là đêm lúc. Nhưng Trần Huyền Nguyệt cũng không có trước tiên chìm vào giấc ngủ hoặc là tu luyện, mà là đứng tại phía trước cửa sổ, tùy ý gió đêm đập vào mặt, trong lòng cắt tỉa chuyện hôm nay tình trận tướng. Căn cứ mới nhất tụ tập chấn tu tiên thế gia tin tức, Hàn Sơn gia vị kia cùng hoàng phủ tiên đồng dạng dị bẩm thiên phú tiểu thiếu gia đã thành công bước vào luyện khí 6 tầng, xác nhận tương lai trúc cơ có hy vọng rồi. Mà người này chính là hoàng phủ Viêm thân ngoại sinh, chỉ cần Trần Huyền Nguyệt chết, như vậy hắn vị kia kết tóc thế tử, hoàng phủ gia đại tiểu thư hoàng phủ tiên liền có thể một lần nữa lập gia đình, vị kia Hàn Sơn gia tiểu thiếu gia không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Về phần hoàng phủ tiên đã gả qua Trần Huyền Nguyệt một lần, hoàng phủ Viêm cũng sẽ không quan tâm. Hàn Sơn gia vị kia tiểu thiếu gia cũng sẽ không quan tâm. Thậm chí toàn bộ Hàn Sơn gia cũng sẽ không quan tâm. Tương phản, nếu như vị kia Hàn Sơn gia tiểu thiếu gia có thể cưới được hoàng phủ tiên, tất cả mọi người sẽ rất cao hứng. Tại đại đạo trước mặt, những này việc nhỏ không đáng kể tính là gì. Trên đời này, có một ít khác phái tu tiên giả lẫn nhau ở giữa linh căn bổ sung, nếu là đi âm dương song tu đường đi, làm ít công to. Trong đó ít lợi, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Mà Hàn Sơn gia vị kia tiểu thiếu gia linh căn, cùng hoàng phủ tiên linh căn chính là bổ sung. Như vậy ngược lại là ta ngăn cản vị kia Hàn Sơn gia tiểu thiếu gia cùng hoàng phủ tiên song tu đại đạo. Trần Huyền Nguyệt tự giễu cười một tiếng. Vì để cho hoàng phủ tiên cùng Hàn Sơn gia vị kia tiểu thiếu gia tiến tới cùng nhau, hoàng phủ Viêm một mực tại phòng ngựa chú đáo, nếu như không phải sợ chọc giận hoàng phủ gia vị lao tổ tông kia, chỉ sợ hắn đã sớm đối ta thống hạ sát thủ. Bây giờ lao tổ tông bế quan, hắn lại bắt đầu dở trò. Lần này để cho ta khai hoang, kỳ thực là muốn mượn đao sát ta. Đến lúc đó đến Vân Thủy Lâm, hoàng phủ gia hạ nhân, linh nông, linh vệ quân làm sao có thể nghe lệnh tại ta? Hàn Sơn gia người đừng nói qua ta, không nghĩ biện pháp giúp vị kia tiểu thiếu gia hại chết ta đều là vận hạnh. Đến lúc đó lao tổ tông xuất quan, liền nói ta tại khai hoang trùng chết bởi yêu vật chi thủ. Lao tổ tông tức giận nữa lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể vì ta một người chết, đi giết hoàng phủ Viêm không thành? Huống chi, đến lúc đó cũng không có chứng cứ a. Chỉ cần việc này thành, lao tổ tông nhìn thấy nhất định là ta chết bởi yêu thú chi thủ. Lao tổ tông đến lúc lại có thể thế nào? Vân Thủy Lâm bên trong yêu thú không phải luyện khí tầng 5 không thể tự vệ, không thể đối phó. Lần này muốn sống sót, trừ phi ta có thể tại trong vòng 3 ngày tấn thăng luyện khí tầng 5, hoặc có được luyện khí tầng 5 thực lực. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Có lẽ đại triệu võ đạo có thể có ta một chút hy vọng sống. Ý niệm tới đây, Trần Huyền Nguyệt trong lòng đã có quyết đoán, càng thêm kiên định luyện võ quyết tâm. Kỳ thật, như hoàng phủ Viêm mạnh hơn lão tổ tông, hoàn toàn không sợ lão tổ tông, ta đã sớm chết. Nếu là ta đủ cường đại, hoàng phủ Viêm tính là gì, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ hoàng phủ đều muốn mời ta như thần minh. Thực lực vi tôn thế giới, cho dù đối với kẻ yếu tới nói, là một loại cực hạn tăng cấp, nhưng đối với cường giả sao lại không phải một loại cực hạn hưởng thụ đâu? Nhất định phải trở thành cường giả. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, sau đó đóng cửa sổ lại, đặt trên ánh trăng ánh chiều tà, đi tới trên giường, như vậy thiết đi. Lấy hắn bây giờ linh căn khổ tu một đêm, có thể nói không có hiệu quả chút nào. Không bằng không tu, dưỡng tốt tinh thần, ngày mai đại triệu luyện võ. ngay kế tiếp, Đại Triệu, Bắc Vân Thành. Trần Huyền Nguyệt đẩy ra cửa sân, liền nhìn thấy cười tươi như hoa người trung gian. Ở phía sau hắn, còn có một tên dáng người khôi ngô, vạm vỡ nam nhân cùng một nữ tử. Nam nhân kia ước chừng khoảng 40 tuổi, nhưng lại không một sợi tóc bạc, một bức long tinh hổ mãnh chi thái. Nữ tử kia thì chân so người trung gian mệnh còn rất dài nữ tử, mặc dù tướng mạo cương liệt mấy phần, nhưng dáng người lại có chút ẩm ẩm sóng dậy. Bất ra quá lúc này Trần Huyền Nguyệt lực chú ý cũng không tại bọn hắn vẻ ngoài lên, mà tại bọn hắn khí huyết lên. Bọn hắn khí huyết hơn xa người bình thường, thậm chí so man hoang tu tiên giới một chút luyện khí kỳ tu tiên giả còn cường thịnh hơn. Lúc này, người trung gian mở miệng. Hắn hướng về những này Trần Huyền Nguyệt cười híp mắt giới thiệu nói: "Vị này là Ngũ Độc Võ Quán Trương Thiết sư phó, khí huyết tam biến chi cảnh, thiện ngũ độc chấp trưởng, một thân độc công hùng hậu, khiến người ta khó mà phòng bị. Vị này chính là Mây Khói Võ Quán Dư Hồng cô nương, khí huyết nhị biến đỉnh phong chi cảnh, thiện mây khói bước, thân như gió táp quyền tàn vân. Cái này đều là ta tìm một chút võ tu bên trong cao thủ, cẩn thận suy nghĩ thương nghị qua đi, cho rằng cái này hai môn võ công thích hợp nhất Trần công tử ngươi, bởi vậy mới đưa hai vị này mời đến. Với lại vô luận Mây Khói Võ Quán vẫn là Ngũ Độc Võ Quán, mặc dù thua xa Nam Nhạc Tông, nhưng tại Bắc Vân Thành Trung cũng cực kỳ nổi tiếng. Nếu như Trần công tử ngươi có cái gì lo nghĩ, nhưng cứ việc sai người đi nghe ngóng một phiên." Hắn nói lời này ngược lại là không một chút nói ngoa. Đại Triệu võ tu đều có ngâm nên, tới cửa cho muốn học võ tục tử giảng bài, còn muốn biểu thị tuyệt học, cùng mãi nghệ một dạng, xuất thân từ tại Bắc Vân Thành danh khí cực lớn Ngũ Độc Võ Quán Trương Thiết cùng Mây Khói Võ Quán Dư Hồng muốn là 10 phần thắng cự. Nếu không phải cuối cùng từ vị này người trung gian trong miệng biết được Trần Huyền Nguyệt là một đầu đại dê béo, bọn hắn hôm nay quả quyết không có khả năng xuất hiện ở đây. Đại trượng phu, không vì năm đấu gạo không lưng, nhưng vì thiên kim tài khuất thân. Tốt. Trần Huyền Nguyệt thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiện tay móc ra nhất phiến phong linh lá trúc kín đáo đưa cho người trung gian, sau đó nhìn Dư Hồng, Trương Thiết, chỉnh trọng việc thi lễ một cái. Còn xin hai vị sư phó thụ ta võ đạo. Người trung gian chăm chú thoán lấy phong linh lá trúc, thần tình kích động. Đa tạ Trần công tử. Về phần Dư Hồng, Trương Thiết thì trực trực nhìn xem người trung gian trong tay phong linh lá trúc, nước bọt đều nhanh chảy ra. Không hổ là danh phủ kỳ thực đại dê béo a. Cái này tại man hoang tu tiên giới không đáng một đồng đồ vật, tại Đại Triệu lại là như là thượng đẳng mỹ ngọc, so kim diệp tử còn muốn đáng tiền đâu. Chốc lát, Dư Hồng, Trương Thiết hồi phục thần trí, liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn Dư Hồng tiến lên một bước nói: "Khí huyết có tam biến." Cầm Mây Khói bước đến nêu ví dụ, khí huyết biến đổi về sau, hai chân chi lực tăng nhiều, liền có thể đạt tới bộ nhược yên như di hình hoán ảnh hoàn cảnh. Đến khí huyết nhị biến, liền có thể thân như gió táp quyền tàn vân, một cước đạp nát dưới chân xung quanh chi địa dễ như trở bàn tay. Khí huyết nhị biến võ giả, phóng nhãn giang hồ, cũng là hảo thủ, bởi vậy tại võ quán cũng là hải tâm. Về phần khí huyết tam biến đệ tử, tự nhiên nhưng dễ như trở bàn tay đạt tới chân như xuyên vân quét bầy địch, nói chung chính là võ quán quán chủ truyền nhân y bát. Khí huyết tam biến về sau, nhưng vì rèn thân đại viên mãn, về sau chính là luyện gân chi cảnh. Nghe nói luyện gân chi cảnh, võ giả rèn luyện gân cốt, nhâm đốc mà thông, chân kình tự sinh, là vì tông sư. Lại kỹ càng, ta liền không biết. Không biết Trần công tử, đến tột cùng là muốn tuyển Mây Khói bước vẫn là Ngũ Độc chấp trưởng. Khoe miệng nàng mỉm cười, mặc dù không tính là phong tình bản chủng, nhưng bởi vì nữ vũ tu khí chất, dáng người, cũng có khác một phiên phong tình. Trương Thiết hô hấp có chút gấp rút, khoe khoang phong tao lên, hắn nhưng là bại bởi Dư Hồng. Kỳ thật vô luận Ngũ Độc chấp trưởng vẫn là Mây Khói bước, đều có cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là đối thể chất yêu cầu thấp, nhập môn dễ dàng. Khả năng đây cũng là người trung gian bởi vì cân nhắc đến trước đó, bởi vì thể chất quá kém, Trần Huyền Nguyệt bị Nam Nhạc Tông cự tuyệt ở ngoài cửa nguyên nhân. Bất quá tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành tất cả đều muốn. Hắn nhìn xem Dư Hồng, Trương Thiết đạo: "Ngũ Độc chấp trưởng, Mây Khói bước ta đều học, các ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu giảng bài." Dư Hồng, Trương Thiết lập tức như gặp phải kinh lôi cứ thế ngay tại chỗ, thần sắc quái dị mà nhìn xem Trần Huyền Nguyệt. Người này sợ không phải một người ngốc nhiều tiền đồ đần. Chương 4, Thiên Phú kinh người Trương Thiết muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía Dư Hồng. Dư Hồng cũng là do dự đường này, tại cảm nhận được Trương Thiết ánh mắt về sau cắn răng nói: "Trần công tử, võ học một đường tốt nhất tinh một môn mà không phải tu nhiều môn. Tu nhiều môn võ học, hậu kỳ khí huyết phức tạp, di họa vô hạn a." Trần Huyền Nguyệt khoát tay áo cười nói: "Những này ta đã sớm biết, các ngươi một mực dạy học, bất luận cái gì hậu quả, ta Trần mỗ người gánh chịu nổi." Dư Hồng, Trương Thiết ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ cái này dê béo phía sau có cao nhân? Cái này sao có thể? Khí huyết phức tạp sinh ra vô hạn di họa, cho dù là trong truyền thuyết võ đạo tông sư thậm chí Nam Nhạc Tông các đại lao đều khó có khả năng giải quyết. Như sau lưng của hắn thật có cao nhân, làm sao cần hướng chúng ta võ quán võ đồ cầu học? Thôi thôi, đến lúc đó luyện được vấn đề gì, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Ngược lại nàng có thể như vậy nhắc nhở cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ý niệm tới đây, Dư Hồng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Huyền Nguyệt. Đã Trần công tử khăng khăng như vậy, vậy bọn ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, nếu như Trần công tử muốn trên võ đạo đi được càng xa một chút, trừ Mây Khói bước cùng Ngũ Độc chấp trưởng ngoại, các không thể lại nhiều học được. Về phần Trương Thiết thì trong mắt tinh quang như ẩn như hiện, thật thà khuôn mặt trong hoàng hốt hiện lên một vòng giảo hoạt. Cái này dê béo luyện nhiều mấy môn cũng tốt à, luyện chết, cái kia đáng tiền ra tài, cũng không biết tiện nghi người nào. Nếu như không phải hắn cố nén, khả năng đã thất thố cười ra tiếng. Đối với loại này mình tìm đường chết người, hắn Trương Thiết từ trước đến nay là không thích quên. Trần Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. Mây Khói bước, Ngũ Độc chấp trưởng những này võ quán võ công, vốn cũng không phải là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là Nam Nhạc Tông bí truyền chân công. Về phần không phải Nam Nhạc Tông thân truyền đệ tử, không thể tập toàn Nam Nhạc Tông bí truyền chân công, hắn cũng không lo lắng. Đợi đến hắn thực lực phát triển, đây hết thảy liền từ không thể Nam Nhạc Tông. Hiện tại mời Dư Hồng sư phó bắt đầu trước dạy học a. Hắn nhìn xem Dư Hồng, cười nhạt nói. Dư Hồng sắc mặt nghiêm một chút, bắt đầu dạy học. Mây khói bước, nhập môn luyện chính là bộ pháp đi cái quọc. Trần công tử trong nhà người đơn sơ, đến lúc đó đi cái quọc một chuyện, đợi cho thuần thục động tác, chiêu thức quyết khiếu về sau, có thể đi mây khói võ quán tiến hành. Ta tới trước một lần động tác chậm, Trần công tử hãy nhìn kỹ. Theo sát lấy, nàng thân thể khẽ động, tốc độ tuy chậm, động tác lại không chậm, một bộ chiêu thức xuống tới, nước chảy mây trôi, để cho người ta có chút hoa mắt. Nhất là cái kia ầm ầm sóng dậy dáng người, để một bên Trương Thiết đều có chút thất thần. Trần Huyền Nguyệt cũng là ánh mắt sáng ngời, mừng rỡ và phấn. Dĩ nhiên không phải vì đạt được Dư Hồng như thế một cái vóc người hoàn mỹ tư giáo võ sư, cũng không phải bởi vì cái này mây khói bước có cái gì kỳ hiệu, mà là này phương thế giới võ học đối với hắn mà nói, quá đơn giản. Mặc dù hắn bây giờ phàm phẩm linh căn tiên phú, tại man hoang tu tiên giới, đơn giản có thể dùng rác rưởi hai chữ để hình dung. Nhưng bước vào luyện khí cảnh tu tiên giả, thể cốt yếu hơn nữa, cũng là đi qua linh khí tẩy lễ. Hai tính mắt tinh, đã gặp qua là không quên được, bất quá là chuyện bình thường. Vừa mới Dư Hồng dạy học động tác, ánh vào hắn tầm mắt về sau, dần dần bị phân giải, phân tích. Hắn trong nháy mắt hiểu ra. Một bộ chiêu thức đi đến. Dư Hồng dừng bước lại, đứng chắp tay. Trần công tử, nhưng nhìn hiểu, nếu như xem không hiểu, ta có thể chậm một chút. Nói xong, nàng làm dáng, liền muốn đến lần thứ hai chậm hơn động tác chậm. Trần Câu Huyền Nguyệt cười nhạt một tiếng. Đã hiểu. Hắn cũng kéo dài khoảng cách, động tác cơ hồ cùng Dư Hồng giống như lúc. Cái gì? Dư Hồng ngây ngẩn cả người, có chút hoài nghi mình lỗ tai. Trần công tử, ngươi nói là ngươi xem hiểu. Trương Thiết cũng có chút thất thần. Trần Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. Ta học xong. Đúng vậy, hắn không chỉ có xem hiểu, trả học xong. Theo sát lấy, thân hình hắn khẽ động, tốc độ tuy chậm, động tác cũng chậm, nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn, cùng Dư Hồng vừa mới biểu thị không sai chút nào, đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Dư Hồng thấy thất thần cũng mất hồn, há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh Trương Thiết cũng giống như thế, một lần liền sẽ. Đây là cái gì yêu nghiệt thiên phú? Liền là thể chất quá kém. Nếu không người này nhập Nam Nhạc Tông, chỉ sợ tất vì Nam Nhạc Tông tân truyền. Không đúng, thể chất cũng không phải không thể đổi. Nam Nhạc Tông ngày sau chỉ sợ phải hối hận. Sau một lúc lâu, Dư Hồng lấy lại tinh thần, có chút do dự một lát, cuối cùng con ngươi đảo một vòng, cắn răng nói: "Trần công tử, không biết ngươi nhưng nguyện vì gia phụ thân truyền đệ tử?" Trần Huyền Nguyệt hiếu kỳ nói: "Gia phụ?" Dư Hồng đạo: "Gia phụ chính là Mây Khói Võ Quán quán chủ, Chân Kình tông sư Dư Vân." Lúc này, Trương Thiết Ngưu cũng mở miệng. Hắn mặt đỏ lên, chém đinh chặt sắt nói: "Ta Ngũ Độc Võ Quán quán chủ, cũng nguyện thu Trần công tử vì thân truyền." Lại đến hai chọn một thời điểm. Khả Trần Huyền Nguyệt không muốn lựa chọn, muốn tất cả đều muốn a, cuối cùng hắn nhìn xem Dư Hồng, Trương Thiết cười cười: "Vấn đề này lại nói, ta bây giờ bất quá mới vào võ đạo, về sau còn muốn dựa vào hai vị chiếu cố nhiều hơn." Trương Thiết, Dư Hồng đội và nói: "Trần công tử chuyện này, hẳn là..." So với trước đó, hai người thái độ có thể nói đảo ngược lớn. Trước đó bọn hắn chỉ là kính sợ tại Trần Huyền Nguyệt tài, vào ngay hôm nay mới nhìn nặng Trần Huyền Nguyệt mới. Quả nhiên, vô luận tại dạng gì thế giới, thực lực mới là hành tẩu thiên hạ lớn nhất lực lượng. Dù sao thiên phú sao lại không phải một loại thực lực đâu. Sau một khắc, Trần Huyền Nguyệt nhìn về phía Trương Thiết: "Mời Trương Thiết sư phó, giáo viên Ngũ Độc chấp trưởng a." Trương Thiết nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút. Độc công, độc lực lượng cần nhân thể gánh chịu, cho nên luyện độc trước luyện thể. Mà chúng ta Ngũ Độc chấp trưởng chứa được chỗ thì song trưởng, cho nên chúng ta cần đem song trưởng khí huyết luyện đến cực hạn mới có thể gánh chịu ngũ độc. Chúng ta rèn luyện song trưởng phương pháp rất đơn giản, đó chính là trước cắm cát, lại cắm hạt sắt. Bất quá trong đó tự có quyết khiếu, không thông quyết khiếu người, tùy tiện luyện tập, rất dễ dàng đem song trưởng luyện phế. Trần công tử, thấy rõ động tác của ta, nhớ kỹ ta chiêu thức quyết khiếu. Theo sát lấy, hắn hít sâu một hơi, kéo dài khoảng cách, hai tay vì chấp trưởng tê động, kình lực mãnh liệt, khí huyết sôi trào. Như vừa mới Dư Hồng một dạng, tốc độ tuy chậm, động tác không chậm, nước chảy mây trôi, tự có huyền diệu, cho người ta một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Man hoang tu tiên giới vô luận công pháp thật là tệ, đều có chỗ thích hợp. Quả nhiên, này phương thế giới cũng giống vậy. Võ quán võ công, mặc dù so ra kém võ học chân công, nhưng cũng có thể để cho người ta được ích lợi không nhỏ. Trần công tử, nhưng nhìn đã hiểu. Một bộ cơ sở chiêu thức đánh xong, thu chiêu về sau, Trương Thiết nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, ánh mắt hơi có vẻ thâm thúy. Học xong. Đồng dạng sau khi trả lời, Trần Huyền Nguyệt kéo dài khoảng cách, sau đó xuất chiêu. Như vừa mới một dạng, động tác của hắn cơ hồ cùng Trương Thiết giống như lúc, tinh chuẩn, hoàn mỹ, không có một tia bỏ sót. Xem ra kẻ này thật thiên phú kinh khủng dị thường. Ai Trương Thiết nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, ánh mắt thâm thúy, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Về sau Trần Huyền Nguyệt lại cùng Trương Thiết, Dư Hồng phân biệt đi Mây Khói võ quán, Ngũ Độc võ quán, tại võ tràng bên trong khắc khổ luyện tập, vẫn như cũ biểu hiện ra thiên phú kinh người. Hắn gặp được Mây Khói võ quán, Ngũ Độc võ quán đám học đồ, trẻ tuổi nhất bất quá 16 tuổi, lớn tuổi đã gần đến 30, bất quá tuyệt đại bộ phận so với Dư Hồng cùng Trương Thiết lai đều muốn yếu hơn rất nhiều. Tiếc nuối là, bởi vì Ngũ Độc võ quán quán chủ cùng Mây Khói võ quán quán chủ đều có sự tình đi ra ngoài bên ngoài, hắn cũng không có nhìn thấy hai vị quán chủ, có thể nhìn một chút thế này cái gọi là võ quán quán chủ sâu cạn. Bất chi bất giác đã tới đêm lúc, tạm biệt Trương Thiết, rời đi võ quán. Về tới thường thường không có gì lạ trong sân nhỏ, nhìn xem đại triệu cái kia một vầng minh nguyện trong sáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, man hoang tu tiên giới linh khí dồi dào, đại triệu linh khí mỏng manh. Nếu như tại man hoang tu tiên giới, tu hành đại triệu võ đạo sẽ hay không có không đồng dạng biến hóa. Chương 5, khí huyết tam biến man hoang tu tiên giới cùng đại triệu tốc độ thời gian trôi qua là một so một. Đại triệu đêm tối chính là man hoang tu tiên giới ban ngày. Thanh Linh Sơn dưới chân, Hoàng phủ gia Linh Nông cùng bọn hạ nhân đang tại canh kim ruộng lúa ở giữa cùng Phong Linh Trúc trong rừng vất vả cần cù lao động. Trở về sau, Trần Huyền Nguyệt đóng cửa sổ lại, bắt đầu luyện tập ngũ độc chấp trường, mây khói bước. Một lần lại một lần, biến hóa quả nhiên phát sinh. Hán khí huyết đang sôi trào, phản phất toàn bộ thân hình đều tại bị một loại nào đó đặc thù lực lượng tẩy lễ, chui luyện. Nhất là hai chân cùng song trưởng cực kỳ rõ ràng, linh khí mức độ đậm đặc cũng có thể ảnh hưởng đại triệu võ học tu hành tốc độ. Tại man hoang tu tiên giới, đại triệu võ học đơn giản làm ít công to, đạo đồ có hy vọng. Như vậy tu hành đại triệu võ học, muốn tại 2 ngày về sau có được ngang hàng luyện khí tầng 5 sức chiến đấu, hẳn là ổn. Trần Huyền Nguyệt ánh mắt nóng bỏng. Không, cái này võ học chiến lược quá thấp, vẫn phải nghĩ biện pháp học được mây khói bước cùng ngũ độc chấp trưởng cả bộ mới được. Dạng này cho dù là gặp được luyện khí tầng 5 người tu hành, coi như đến lúc đó sinh tử chém giết đánh không lại, toàn thân trở ra cũng là dễ như trở bàn tay, như vậy mới là thật ổn. Ý niệm tới đây, hắn càng thêm có động lực, một lần lại một lần tu hành lấy mây khói bước, ngũ độc chấp trưởng. Luyện khí kỳ người tu hành mặc dù dựa vào tu vi làm không được màn trời chiếu đất, không ngủ không nghỉ, nhưng dựa vào đan dược lại có thể. Đê giai hích cốc đan cùng dưỡng thần đan giá cả rẻ tiền, tác dụng cũng không cần yếu. Dạng này đan dược Trần Huyền Nguyệt cũng không ít. Hắn móc ra tư tàng một chút hích cốc đan cùng dưỡng thần đan, một dạng ăn một hạt, tinh thần phấn chấn bắt đầu đại triệu võ học khổ tu hành trình. Lúc như nước trôi, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, hắn khổ tu vẫn không có dừng lại. Khí huyết nhất cao lại cao, biến rồi lại biến. Ở ngoài sáng nguyệt trên không đêm khuya, hắn khí huyết đã tấn thăng đến tam biến tình trạng. Lấy trước mắt hắn hiểu biết đến tin tức, cái này tại đại triệu tất nhiên là xưa nay chưa từng có vi dấu vết. Tại man hoang tu tiên giới, có dư thừa linh khí phụ trợ, không chỉ có đền bù ta thể chất vấn đề. Dù cho đại triệu thể chất tốt nhất thiên tài, tu hành võ học tốc độ cũng muốn thua xa tại ta. Bất quá một ngày khí huyết tam biến, quá dọa người, cũng không tốt giải thích. Vẫn là muốn lưu lại thủ đoạn, muốn học tập đến mây khói bước, ngũ độc chấp trưởng cao thâm hơn võ công, tất yếu trở thành võ quán thân truyền mới được. Nhưng một cái học sinh không thể đọc hai chỗ trường học, ta cũng không thể đồng thời trở thành ngũ độc võ quán hạc mây khói võ quán thân truyền. Lại đến ghép nhất hai chọn một thời điểm, là nên tuyển mây khói võ quán vẫn là ngũ độc võ quán đâu? Trần Huyền Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, rơi vào trầm tư. Xuyên, đại triệu Bắc Vân Thành. Trần Huyền Nguyệt sớm đi tới mây khói cửa võ quán, trông thấy Dư Hồng về sau lúc này nói ngay vào điểm chính. Dư Hồng sư phó, ta đột phá khí huyết nhị biến chi cảnh. Cái gì? Ngươi đột phá khí huyết nhị biến chi cảnh? Nguyên bản cười nhẹ nhàng tiến lên đón Dư Hồng nghe nói như thế về sau, lập tức tiêu dung cứng ở trên mặt, nhìn xem hắn, khó có thể tin la thất thanh nói. Nếu như không phải được chứng kiến Trần Huyền Nguyệt như yêu nghiệt thiên phú kinh người, nàng khẳng định lúc này gặp nghĩ lầm đây chính là cái hồ ngôn loạn ngữ tên điên. Sau một khắc, nàng hít một hơi thật sâu, lắng lại tâm tình trong lòng, bước ra một bước, bắt đầu đối Trần Huyền Nguyệt tiến hành sở xương. Trần Huyền Nguyệt đã sớm chuẩn bị, vội vàng lấy luyện khí 3 tầng tu vi, kiểm chế tự thân khí huyết. Cuối cùng Dư Hồng xác nhận, Trần Huyền Nguyệt mới vào võ đạo bất quá một ngày, liền bước vào khí huyết nhị biến cảnh giới, kinh khủng như thế. Nam Nhạc Tông lần này thật nhìn lầm. Ngày khác, thiếu niên này danh chấn Bắc Vân Thành, Nam Nhạc Tông người chỉ sợ muốn biết vậy chẳng làm. Bất quá sau một khắc, trong nội tâm nàng lại là mát lạnh, khẽ thở dài. Chỉ tiếc thiếu niên này lòng quá tham, nếu như chỉ dùng tâm học một môn võ công, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Trần công tử có lẽ là trời sinh vũ phu. Cuối cùng, nàng cảm khái vạn phần nói một câu nói như vậy. Trần Huyền Nguyệt cười cười nói, không biết Dư Hồng sư phó hôm đó nói lời, có thể tính số. Dư Hồng ngẩn người. Lời gì? Trần Huyền Nguyệt nói, chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể trở thành mây khói võ quán thân truyền. Dư Hồng lần nữa kinh ngạc. Nàng lại hít sâu khẩu khí, trải qua cố gắng mới khôi phục tâm tình. Vũ độc chấp trưởng vì độc công, sát lực cường, lại có xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ hiệu quả. Ngươi vì sao không chọn ngũ độc võ quán, ngược lại tuyển chúng ta mây khói võ quán? Thoại đến đây, nàng lại là không nhịn được nghĩ nhập thà rằng không. Đều nói những cái kia rất có tiền tài công tử ca, đều ưa thích điểm phong hoa tuyết nguyệt cố sự, chẳng lẽ? Theo sát lấy, nàng vô ý thức nhìn một chút mình ầm ầm sóng dậy dáng người, nhịn không được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Có tiền, võ học tiên phú lại như thế cao, mặt mày cũng rất là đẹp mắt. Như vị này Trần công tử thật đối nàng cố ý, cũng không phải. Nhưng mà sau một khắc, Trần Huyền Nguyệt một câu bình thản ngữ, đánh gãy nàng suy nghĩ. Cổ có vân, thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, mây khói bước giảng cứu tốc độ, ta thích nhanh. A, chính mình cũng đang suy nghĩ gì đấy? Dư Hồng trong lúc nhất thời mặt càng đỏ hơn. Sau một khắc, nàng cười nói tự nhiên. Trần công tử ý nghĩ thật sự là thiên mã hành không, hôm nay gia phụ vừa lúc ở võ quán, Trần công tử hãy theo ta đến. Trần Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nội tâm có chút kích động, chờ mong. Hắn rốt cục có cơ hội nhìn một chút cái thế giới này võ quán quán chủ sâu cạn. Ngươi nói căn này sân nhỏ một mực là bỏ trống, thẳng đến cái kia họ Trần người trẻ tuổi xuất hiện, mới đột nhiên mua nó. Bắc Vân Thành Trần Huyền Nguyệt thường thường không có gì lạ tiểu viện bên cạnh nhà hàng xóm. Một cái khôi ngô người áo đen bịt mặt đại mã kim đao ngồi tại phòng khách bên trong, xem kỹ lấy trước mắt cẩn thận chặt chẽ thăng đấu tiểu dân, ngựa khí uy nghiêm mà hỏi thăm. Cái kia thăng đấu tiểu dân là một vị hơn 20 tuổi thanh niên, bên cạnh còn có một cái bình thường phu nhân, đúng là hắn thế tử. Đối mặt người áo đen, hắn một mực cung kính hồi đáp. Không sai. Người áo đen ánh mắt thâm thúy, hiện ra từng tia như sói như cáo giả hoạt. Hắn mua xuống sân nhỏ về sau, cũng không mua sắm nô bộc, cũng chưa từng mua cái gì xa xỉ chi vật. Thanh niên hồi đáp. Tiểu nhân cũng không trông thấy. Người áo đen trầm mặc. Kế thừa bậc cha chú gia tài quý công tử tại Bắc Vân thành trung định cư, rõ rệt có tiêu tiền như nước thực lực, lại nhịn được không mua sắm nô bộc. Tiểu sinh quán dưỡng người, đột nhiên có thể chịu được cực khổ. Trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà không mua sắm bất luận cái gì xa xỉ chi vật. Là không thiếu đó sao? Sau một khắc, hắn tiện tay buông xuống một chút bạc vụn, sau đó sải bước đi ra căn này không đáng chú ý tiểu viện. Ngoài viện, đêm đen phong cao, chính là được không chính sự tình thời cơ tốt. Hắn trong con ngươi hiện lên một đạo sắc bén như đao quang mang. Mặc kệ ngươi có cái gì bí mật, tối nay đều cầm chạy không khỏi mắt của ta. Hắn nhảy lên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Trần Huyền Nguyệt tiểu viện lao đi. Thân thủ nhanh nhẹn, hoàn toàn không thua bởi đại triệu bất luận một vị nào khí huyết tam biến vũ phu. Sau một khắc, hắn người nhẹ như yến rơi vào trong viện. Không như trong tưởng tượng phục trang đẹp đẽ, có chỉ là tầm thường nhân gia bình thường. Khác thường. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi nơi này đến tột cùng có như thế nào bí mật. Hắn lần nữa lách mình mà động, đúng là bắt đầu điều tra trong viện mỗi một cái gian phòng. Tìm vòi ba cái gian phòng về sau, hắn không thu hoạch được gì, trong con ngươi nhịn không được nổi lên một vòng lửa giận đến. Hảo tiểu tử, cái gì cầu thí đại dê béo, cái này rõ rệt liền là một cái tiểu tử nghèo. Chúng ta lại đều bị hắn lừa. Cuối cùng hai cái gian phòng, nếu vẫn không thu hoạch được gì lời nói, hắn liền quyết định một mùi lửa đốt đi nơi này, sau đó lại tìm cơ hội hướng Bắc Vân thành bên trong người, nhất là cái kia mây khói võ quán dư hồng bạch trần trần huyền nguyệt chân diện mục. Ngay tại lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm. Trương Thiết sư phó, ngươi nếu muốn đến Hàn Xá làm khách, ta tùy thời hoan nghênh. Làm gì lén lút, chả cách ăn mặc thành lần này bộ dáng. Không sai, hắc ý nhân kia chính là Trương Thiết. Trần Huyền Nguyệt vung tiền như giác quan cảnh, tỉnh lại trong lòng của hắn tham nghiệm, từ đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuối cùng hắn quyết định tìm hiểu Trần Huyền Nguyệt nội tình, sau đó đêm tối thăm dò Trần Huyền Nguyệt tiểu viện, trộm lấy thiên kim tài. Ai nghĩ đến, một phiên điều tra, hắn phát giác cái này gọi là Trần Huyền Nguyệt tiểu sinh trên thân phảng phất tràn đầy bí mật. Tiến vào tiểu viện về sau, hắn rốt cục tìm kiếm đến Trần Huyền Nguyệt bí mật. Cái này tựa hồ chỉ là một cái chứa rộng rãi quỷ nghèo, trong nội viện không có chút nào tiền tài. Hắn sợ hãi cả kinh quay đầu, đã thấy Trần Huyền Nguyệt không biết lúc nào xuất hiện ở trong sân, chính phụ thủ nhìn xem hắn. Chương 6, Nưu Đồ Võ Quán chủ hôm nay Trần Huyền Nguyệt làm ra lựa chọn về sau, cũng không có đăng lâm ngũ độc võ quán. Trương Thiết còn không biết trước mắt vị này trong truyền thuyết một lòng hướng võ đại dê béo một ngày liền bước vào khí huyết lượng biến chi cảnh. Bất quá bây giờ trong mắt hắn, Trần Huyền Nguyệt đã không phải là cái gì đại dê béo, mà là một cái trang bức quỷ nghèo. Hắn trong mắt hung quang tất hiện, cười quái dị nói: "Tiệt kiệt tiệt, Trương Thiết là vị nào bọn chuột nhắt? Lão tử chính là Phi Thiên Thần Ưng." Nghe nói Trần công tử nhận bậc cha chú giữ ấm, ra tài bạc triệu, chuyến tới để Trần công tử trong nhà mượn ít tiền tài tiêu xài một chút, ai có thể nghĩ đến, Trần công tử trong nhà liền chút tiền dư đều không có. Nếu là việc này bị Bắc Vân thành trung người biết, những cái kia đã từng bởi vì Trần công tử tiền thế chỗ á rua cúi lầu người, không biết là cảm tưởng gì. Ha ha ha. Chẳng biết tại sao, tối nay chút xu bạc không có chiếm lấy, hắn nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, luôn cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Nếu như không phải cố kỵ cái gì, hắn đã lấy cái này cố làm ra vẻ tiểu tử thúi trên cổ đầu người. Trần Huyền Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Như đem tiền tài ở nhà chung, luôn có Trương Thiết tiền bối dạng này bọn chuột nhắt đến chụp lấy, coi như trong nhà của ta tiền tài lại nhiều, cũng chưa chắc chịu được à. Trương Thiết thẹn quá hóa giận. Mới nói lao tử chính là Phi Thiên Thần Ưng không phải cái gì cầu thí Trương Thiết. Nói xong, hắn một cái bước xa hướng về Trần Huyền Nguyệt lướt đi tới, tại cách Trần Huyền Nguyệt gần trong gang tấc lúc, đột nhiên song trưởng đẩy ra. Song trưởng của hắn tóc đen nhánh sáng, như nhuộm một tầng mực, có thể nói là cầm trong lòng bàn tay một môn độc tố luyện đến cực hạn. Giết Trần Huyền Nguyệt sẽ rất phiền phức, nhưng phế bỏ người này, hẳn là không vấn đề gì. Ý niệm tới đây, hắn trong con ngươi hung quang quẩn quẩn đến cực hạn, làm cho người khiếp sợ. Ngay tại hắn song trưởng muốn búa chúng Trần Huyền Nguyệt thời điểm, Trần Huyền Nguyệt sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người như là gió táp quyển tàn vân lướt đi tới. Dưới chân xung quanh chi địa từng khúc giạn nước, nương theo lấy đạo đạo kinh lực, ngăn ở Trần Huyền Nguyệt trước người, cùng Trương Thiết tranh phong tương đối. Cuối cùng Trương Thiết song trưởng rơi vào người này trên đùi. Người này khí huyết bốc lên, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, thất tha thất thểu rút lui mấy bước vừa rồi ổn định thân hình. Nhìn xem nàng ầm ầm sóng dậy thân ảnh lại nhìn thấy tấm kia bình thường nữ sinh mặt, không phải Dư Hồng, lại là người nào? Kỳ thật vừa mới nàng ra sân, Trương Thiết một chút nhận ra mây khói bước về sau, liền khám phá thân phận của nàng. Đáng tiếc, một cái nho nhỏ khí huyết nhị biến chi cảnh, cũng vọng tưởng cản lão phu đường, hôm nay lão phu liền cho các ngươi chút giáo huấn, nếu không các ngươi còn không biết cái này Bắc Vân thành thiên có bao nhiêu cao. Hắn cười quái dị một tiếng, lần nữa hướng về Trần Huyền Nguyệt lướt đến. Khí huyết nhị biến cuối cùng và khí huyết tam biến có chênh lệch cực lớn. Dư Hồng bị thương không nhẹ, lại không lực lượng ngăn cản Trương Thiết quát tháo. Mà Trần Huyền Nguyệt mặc dù là khí huyết tam biến, nhưng còn chưa học được mây khói khoảng cách ngắn học bên trong cao thâm bộ phận, đối chiến Dư Hồng tự nhiên thành thạo điêu luyện, muốn đối chiến Trương Thiết loại này tâm ngoan thủ lạc cụ gừng, chính là có lòng không đủ lực. Dù sao thực lực cùng thực chiến là hai việc khác nhau. Tại man hoang tu tiên giới, vượt biên mà chiến sự tình cũng là nhiều không kể xiết. Đương nhiên luyện khí muốn đánh trúc cơ, khí huyết vũ phu muốn đánh bại võ quán quán chủ, chính là người si nói mộng. Đại cảnh kém, là không thể vượt qua hừng câu. Rất khó đền bù. Huống chi hắn cũng vô ý bạo lộ mình khí huyết tam biến chân thực tu vi. Hắc hắc, tiểu tử, về sau làm người cẩn thận điểm. Đại cục đã định, Trương Thiết lại đến Trần Huyền Nguyệt trước người lúc cười đắc ý, song trưởng hướng về Trần Huyền Nguyệt lồng ngực đánh tới, trong lòng kìm lòng không được hiện lên một vòng trước nay chưa có khoái ý đến. Đúng vào lúc này, lại có một bóng người đạp trên mây khói đi ra khỏi hiện, so Dư Hồng càng thêm tấn mãnh, ngắt ở Trần Huyền Nguyệt trước người, sau đó hướng về Trương Thiết đá mạnh số chân.
Phanh phanh.
Kinh lực ngoại phóng. Chân kình tông sư. Võ quán quán chủ. Trương Thiết quá sợ hãi. Hắn liên tục rút lui. Thật là kình tông sư và khí huyết vũ phu chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn còn chưa lui ra ngoài bao xa, liền bị cái kia mây khói sức đánh xuyên qua phần bụng cùng bắp chân, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã xuống trong vũng máu. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy Dư Hồng, Trần Huyền Nguyệt trước người đứng chắc tay, chính là một tên hơn 40 tuổi, long tinh hổ mãnh, khí vũ bất phàm, tóc hoa dâm nam tử trung niên. Hắn mặc mây khói võ quán quán chủ phục, khí thế như núi. Đối với người này, Trương Thiết cũng không lạ lắm, chính là Dư Vân. Tiểu Hồng, ngươi mây khói bước vẫn là không có cái gì tiến bộ, nhanh có thừa mà lực lượng không đủ, nhìn như tấn mãnh, kỳ thực căn cơ bất ổn, khó trách một mực không cách nào đột phá khí huyết tam biến. Dư Hồng sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, tựa như là một cái làm sai sự tình tiểu nữ hài, cùng bình thường bộ dáng hoàn toàn khác biệt, có thể nói tương phản. Sau một khắc, Dư Vân nhìn về phía Trương Thiết. Trương Thiết, ngươi thân là ngũ độc võ quán võ sư, lại ngấp nghé cầu học võ đồ gia tài, động ý niệm không chính đáng, chẳng lẽ là muốn bại hoại chúng ta toàn bộ Bắc Vân thành võ quán giới thanh danh đó sao? Việc này truyền đi, võ quán võ sư vậy mà lại ngấp nghé võ đồ, ngày sau có chút tiền tài võ đồ, nơi nào còn dám đến võ quán cầu học? Đến lúc đó Bắc Vân thành võ quán suy nghĩ, chẳng phải là muốn rớt xuống ngàn trượng? Hắn không giận tự uy, toàn thân khí thế nghiêng đè xuống, đúng là để Trương Thiết mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta Trương Thiết vốn định cắn chết mình không phải Trương Thiết, mà là Phi Thiên Thần Ứng, nhưng kết quả Dư Vân lại là một cước đá ra, lấy chân kình nát hắn trẻ mặt khăn đen. Ngày xưa cái kia dưới ánh mặt trời, tướng mạo chất phát, long tinh hổ mạnh hắn tử, lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hai con ngươi đục ngầu, trong lòng thiên ngôn và ngữ, cuối cùng đều hóa thành một câu đắng chát chi ngôn. Dư quan chủ, ngươi như thế nào tại cái này? Dư Vân nói, hôm nay Trần Huyền Nguyệt đã bái nhập ta môn hạ, là môn hạ đệ tử của ta, sau khi ăn xong ta bồi đệ tử đi dạo đến tận đây, trùng hợp gặp ngươi thứ bại hoại này ở đây rối loạn sự tình. Đương nhiên kỳ thật đây đều là hắn thuận miệng địa chuyện. Chẳng lẽ hắn gặp nói cho người khác biết, nhưng thật ra là Trần Huyền Nguyệt cho hắn ba mảnh phong linh lá trúc, mời hắn chuyên tới để đi một lần sao? Ba mảnh phong linh lá trúc, tại Đại Triệu, không đây chính là 3000 lượng bạc ròng, cũng đủ lớn một số người phú quý cả đời. Theo sát lấy, hắn nhìn về phía Trần Huyền Nguyệt. Thái đồ, người này đối ngươi mưu đồ làm loạn, bây giờ bị vi sư bắt giữ, ngươi muốn như thế nào xử trí? Không bằng báo quan. Trần Huyền Nguyệt lắc đầu. Thôi, báo quan sự tình làm lớn chuyện, khẳng định phải liên lụy ngũ độc võ quán, ta cùng ngũ độc võ quán không oán không cừu, cũng không muốn nó kết thù kết toán, còn xin sư phụ sai người đi mời ngũ độc võ quán quán chủ đến đây một lần a. Đương nhiên không thể báo quan, sự tình hôm nay, vở kịch hay hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Dư Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dư Hồng. Ngươi đi mời ngũ độc võ quán quán chủ tới một chuyến a, lại nói ta cùng Lý Võ vị lão bằng hữu này cũng rất nhiều niên không gặp. Là, phụ thân. Dư Hồng lĩnh mệnh lui ra. Không nhiều lúc, liền dẫn một vị mặc ngũ độc võ quán quán chủ phục thấp bé nam tử về tới trong viện. Nam tử kia tướng mạo mặc dù không nói được xấu xí, nhưng lại cho người ta một loại không thoải mái âm độc cảm giác, một đôi mắt giống như tùy thời đang tìm kiếm con mồi gián độc, chuyển không ngừng. Hắn theo Dư Hồng đi vào trong viện về sau, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Dư Vân trên thân. Dư quán chủ, người ta không oán không kỷ, chả quen biết nhiều năm, cũng coi như lão hữu, nhưng hôm nay ngươi vậy mà để cho ta khó xử. Dư Vân cười lạnh một tiếng. Lý Võ, ta nếu thật muốn để ngươi khó xử, liền đã để Huyền Nguyệt báo quan. Ta chính là không nghĩ việc này làm lớn chuyện, không nghĩ bởi vì ngươi ngũ độc võ quán liên lụy toàn bộ Bắc Vân thành võ quán giới, càng không muốn ngươi ngũ độc võ quán thân bại danh liệt, ta mới hẹn ngươi tới giải quyết riêng. Thoại đến đây, hắn nghiễm nhiên là một bức dụng tâm lương khổ bộ dáng cùng ngữ khí. Lý Võ hừ lạnh một tiếng, cũng không cảm kích, nhìn về phía Trần Huyền Nguyệt. Ngươi muốn thế nào? Trần Huyền Nguyệt nhìn xem Lý Võ, ra vẻ trầm tư bộ dáng. Vàng bạc tiền tài ta không thiếu, mỹ nữ giai nhân ta cũng không thiếu, quyền thế ngập trời Lý quán chủ không cho được. Ngược lại là tại tiếp theo tâm hướng võ. Sau một khắc, hắn chân tướng phơi bày. Không bằng mời Lý tiền bối xuất ra ngũ độc chân ý cầu đến để vãn bối mở mắt một chút. Chương 7, võ học chân ý đổ Lý Võ giận tím mặt, phản phất một bộ tùy thời liền muốn nhịn không được động thủ bộ dáng. Thật can đảm, nguyên lai đúng là mưu đồ ta ngũ độc võ quán gia truyền võ học. Tại Đại Triệu, thiên hạ võ công đều có chân ý đồ. Tất cả võ công cao thâm nhất võ học bộ phận, tất cả đều ghi chép tại chân ý đồ phía trên. Bởi vậy võ công chân ý đồ không chỉ có là Đại Triệu võ quán căn cơ, cũng là võ học thế gia, tông môn căn cơ, thường được xưng gia truyền võ học. Lúc này, Dư Vân mở miệng. Lý quán chủ, người võ quán chân ý đồ chân truyền đệ tử tất cả đều nhìn qua, bây giờ Trần công tử tuy là ta thân truyền, nhưng cũng tu hành ngươi ngũ độc chấp trưởng, cũng coi là các ngươi ngũ độc võ quán nửa cái đệ tử, chân ý đồ để hắn nhìn xem lại có làm sao? Lại nói, hắn chỉ là nhìn xem, cũng không phải yêu cầu, ngươi cần gì phải tức giận? Lý Võ có thâm ý khác nhìn Dư Vân một chút, nhưng không nói gì thêm. Sau một khắc, Trần Huyền Nguyệt nói tiếp. Không sai, Lý quán chủ, các ngươi ngũ độc võ quán võ học chân ý đồ, ta chỉ cần quan sát nửa ngày liền tốt. Vì biểu hiện này nấy, ta nguyện dành cho các ngươi ngũ độc võ quán một viên thượng đẳng ngọc lá. Cái gọi là thượng đẳng ngọc lá, tự nhiên chính là phong linh lá trúc. Lý quán chủ trầm mặc. Vũ phu không vì năm đấu gạo không lưng, nhưng vì thiên kim tài quốc thân. Cái này Trần công tử cho nhiều lắm. Hắn năm đấm, hít một hơi thật sâu, cuối cùng thở dài ngụm trọc khí, như là quả cầu da xì hơi bình thường, chậm rãi phun ra hai chữ: thành giao. Đại Triệu là có cấm đi lại ban đêm. Đêm đã khuya, Bắc Vân thành tịch im ắng, chỉ có vụ bật lẻ tẻ canh phu dẫn theo sáng tỏ đèn đuốc, hành ẩu tại bóng đêm tăm tối bên trong. Lý Võ bước tất vào ngũ độc bên trong võ quán, lật ra bàn tay, bên trong rõ ràng là nhất phiến phong linh lá trúc. Hắn sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Thương thế đã bị ổn định, nhưng lại không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể ở đằng sau bỏ sát Trương Thiết run lẩy bẩy, nhìn xem Lý Võ bóng lưng mặt mũi tràn đầy áy náy. "Thật xin lỗi, Lý quan chủ, đều tại ta quá." Lý Võ lại là lắc đầu, ngắt lời hắn. "Không trách ngươi, cái này Trần công tử thâm tàng bất lộ, chỉ sợ đã sớm cùng cái kia Mây Khói Võ quán cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn thiết kế ta Ngũ Độc Võ quán." Thoại đến đây, hắn đã là nghiến răng nghiến lợi. Trương Thiết sắc mặt trắng bệch. "Cái kia Ngũ Độc chân ý đồ Lý Võ hừ lạnh nói, cho hắn nhìn nửa ngày, lại có thể thế nào? Coi như hắn vẽ cái kia đồ đi, mất chân ý, cũng bất quá là một bức phế đồ. Đại Triệu Thiên Hạ võ học, chân ý đồ trung chân ý đều không có cách nào vẽ. Với lại cũng chưa từng có người nào có thể nửa ngày học được một bức chân ý đồ bên trong chân ý võ học." Trương Thiết như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lý Võ lời nói vẫn chưa xong. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt hung quang tất lộ. Bất quá việc này, gây không có khả năng cứ tính như vậy. Thiên Kim Tài có thể làm cho hắn túi đầu nhất thời, không có khả năng để hắn túi đầu một thế. Bình thường tiểu viện trong tĩnh thất, Trần Huyền Nguyệt nhìn xem Ngũ Độc chân ý đồ mắt sáng như đuốc. Hắn từ trước đến nay ghét nhất hai chọn một. Bởi vậy từ nhất định phải lựa chọn thời điểm, hắn liền suy tư như thế nào mới có thể làm đến tất cả đều muốn. Cuối cùng hắn lợi dụng Trương Thiết tham niệm thận trọng từng bước, như đến Ngũ Độc chân ý đồ. Chỉ có lòng tham người nhất hiểu lòng tham người. Về phần nửa ngày thời gian, có thể hay không hoàn toàn học được Ngũ Độc chân ý đồ, hắn lại hoàn toàn không cần lo lắng. Sau một khắc, hắn móc ra một viên hình bầu dục cái gương nhỏ. Man hoang tu tiên giới đê dài dẹp dịn kính, có thể một so một dẹp dịn chữ đồ, cũng vẽ trong đó chân ý mặc dù đối tu tiên vật phẩm hoàn toàn vô hiệu, nhưng đối với đại triệu võ học chân ý đồ lại hoàn toàn hữu hiệu. Nói cách khác, hắn chỉ cần có thể cầm tới cái thế giới này chân ý đồ, liền có thể hoàn toàn chế tạo ra giống nhau như lúc thứ hai bước chân ý đồ đến. Mặc dù hắn nửa ngày hẳn là có thể toàn bộ học được Ngũ Độc chân ý đồ lên võ học cao thâm, nhưng làm như vậy vẫn là càng bảo hiểm một điểm. Man hoang tu tiên giới một ít gì đó, đi vào đại triệu, thường thường có thể biến phế thành bảo. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một lát sau, một bức giống nhau như lúc Ngũ Độc chân ý đồ xuất hiện ở chân chính Ngũ Độc chân ý đồ bên cạnh. Nhìn xem hai bức Ngũ Độc chân ý đồ, Trần Huyền Nguyệt thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem bên trong một bức chân ý đồ thu vào về sau, bắt đầu tiếp tục luyện võ. Chân ý đồ lên võ học cao thâm quả nhiên không phải Trương Thiết giáo thụ nông cạn võ học có thể so sánh. Vậy liền giống như là tiểu học tri thức cùng sơ trung tri thức khác nhau. Bất quá hắn tốc độ tu luyện vẫn như cũ rất nhanh. Tại Man Hoang tu tiên giới tu tiên giả trước mặt, này phương thế giới cao thâm đến đâu võ học, cũng đều bất quá là tiểu học thêm phép trừ mà thôi. Sau một khắc, hắn khí huyết nhất cao lại cao. Cuối cùng đến khí huyết tam biến viên mãn chi cảnh. Thu chiêu về sau, hắn nhìn xem khí huyết mênh mông hai tay ánh mắt sáng ngời. Bây giờ hai tay của ta rốt cục có thể gánh chịu độc tố. Chỉ cần luyện hóa năm loại độc tố tại song trường trùng, liền là Ngũ Độc chấp trưởng đại thành ngày. Đến lúc đánh vỡ gông cùm xiềng xích bước vào võ quán cảnh giới, liền có thể luyện ra Ngũ Độc kình, chân kình ngoại phóng. Như vậy Mây Khói bước tu luyện cũng nên nói lại. Sáng sớm hôm sau, Mây Khói võ quán trong mật thất. Dư Vân tay nâng lấy Mây Khói chân ý đồ nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, sắc mặt trang nghiêm, uy nghiêm như núi. Mây Khói chân ý đồ chính là ta Mây Khói võ quán căn cơ, ngươi tu hành Mây Khói chân ý đồ về sau, không cầu vì ta Mây Khói võ quán phát dương quang đại, chỉ cầu ngày sau Mây Khói võ quán gặp nạn, ngươi tận hậu sinh đệ tử trách liền có thể. Loại trường hợp này, Trần Huyền Nguyệt thân là võ quán hậu sinh đệ tử, vốn hẳn nên quỷ tiết đồ, nhưng lúc này hắn lại là đứng đấy. Không có cách nào, đây chính là tiền tài lực lượng. Dù là Dư Vân dạng này võ quán chủ, cũng không có cách nào không đúng Trần Huyền Nguyệt dạng này một vị tài lực hùng hậu võ quán đệ tử khác nhau đối đãi. Trọng yếu nhất chính là, tên này võ quán đệ tử không chỉ có tiền, còn có tiềm lực. Dư Vân môn hạ, đệ tử không ít, nhưng Trần Huyền Nguyệt là một cái duy nhất để hắn có thể cảm thấy có người kế tục. Trần Huyền Nguyệt tiếp nhận Mây Khói chân ý đồ, đồng dạng sắc mặt trang nghiêm. Đệ tử đinh đương cận tuân sư mệnh. Mặc dù hắn cùng Dư Vân quán chủ bắt đầu tại một trận tiền tài giao dịch, nhưng bây giờ Dư Vân dù sao lấy ra làm sư phụ thành ý đến, hắn cũng nên biểu một biểu đệ tử thái. Với lại học được Mây Khói chân ý đồ võ học, ngày sau Mây Khói võ quán gặp nạn, tận chức tận trách cũng vốn là chuyện hắn nên làm. Điều kiện cũng không tính hà khắc, thậm chí có thể nói là tha thứ. Theo sát lấy, Dư Vân cầm Mây Khói chân ý đồ giao cho Trần Huyền Nguyệt trong tay. Tựa như là bối phận người, cầm đại biểu cho thời đại truyền thừa, giao cho một cái khác thế hệ trên tay. Trịnh trọng. Vị này Mây Khói võ quán một đời tông sư, nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, trong mắt tràn đầy mong đợi. Có thể nói dành cho kỳ vọng cao. Sau một khắc, Trần Huyền Nguyệt nhận lấy Mây Khói chân ý đồ. Dư Vân rời khỏi phòng. Lớn như vậy mà thất, chỉ còn lại có vị này đến từ Man Hoang tu tiên giới thiếu niên một người. Hắn lần nữa móc ra đê dai dẹp dịn kính, bắt đầu dẹp dịn Mây Khói chân ý đồ. Dù sao đồ của người khác, thủy chung là người khác, chỉ có khi mình lúc có mới là thật. Làm xong hết thảy, hắn thu hồi dẹp dịn kính cùng dẹp dịn chân ý đồ, sau đó bắt đầu tu hành Mây Khói chân ý đồ lên võ học cao thâm. Mây Khói chân ý đồ võ học cao thâm cùng Ngũ Độc chân ý đồ võ học cao thâm hoàn toàn khác biệt. Cái trước dựa vào cứng rắn luyện, cái sau nhưng tiêu kim, lúc như nước trôi. Mấy canh giờ qua đi, Mây Khói bước cũng bị hắn đẩy tới của mình. Chỉ cần đánh vỡ gông cùm xiềng xích, liền có thể như cái kia Ngũ Độc chấp trưởng mở dạng, sinh ra chân kình, bước vào quán chủ chi cảnh. Dung nhập Ngũ Độc chấp trưởng ngũ độc, lấy hắn tài lực, đương nhiên có thể tại đại triệu mua được tốt nhất. Nhưng đại triệu độc, thủy chung là phàm độc, nơi nào có Man Hoang tu tiên giới tiên độc tốt, là thời điểm cần phải trở về. Hắn khẽ thở dài, đi ra mật thất, đi vào trong thính đường, cầm Mây Khói chân ý đổ trả lại cho Dư Vân. Dư Vân nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời mắt choáng váng, lại quên tiếp nhận Mây Khói chân ý đồ. Thậm chí vị này võ quán nguyên nhân chính vì thất thần, chén trà trong tay kìm lòng không được chốc ra, ba một tiếng rơi xuống đất, rơi phá thành mảnh nhỏ, nóng hổi nước trà cũng tung tóe đầy đất. Ngươi đột phá khí huyết tam biến chi cảnh. Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Chương 8, nhập luyện đơn cảnh, chân kình ngoại phóng bây giờ khí huyết tam biến đại viên mãn, chỉ kém đột phá gông cùng xiển xích, liền có thể sinh ra chân kình bước vào võ quán chủ cảnh. Hắn dù cho lại lấy man hoang tu tiên giới linh khí kiểm chế khí huyết, Dư Vân cẩn thận điều tra một cái, còn có thể nhìn ra Trần Huyền Nguyệt đã khí huyết tam biến. Trần Huyền Nguyệt cũng bởi vậy bất đắc dĩ bạo lộ. Cuối cùng hắn dứt khoát thản nhiên nói: "Không phụ sư phó hy vọng, đệ tử hoàn toàn chính xác khí huyết tam biến. Thiên phú như vậy, cho dù là thân là võ quán chủ, dù là đã sớm nữ nhi Dư Hồng trong miệng biết được qua Trần Huyền Nguyệt tình huống, cũng thấy tận mắt Trần Huyền Nguyệt thiên phú kinh người, lúc này Dư Vân vẫn là bị cả kinh trợn mắt hốt hồn. Thật sự là quá nhanh. Mình 40 năm gian khổ, vừa rồi may mắn bước vào luyện cơ cảnh, có tư cách khai sáng võ quán tọa trấn một phương. Không nghĩ tới, đêm nay sinh bây giờ học võ bất quá mấy ngày, liền khí huyết tam biến. Chỉ tiếc, ngươi hẳn là chỉ học một môn võ công." Dư Vân thở dài: "Cũng may ngươi chỉ học được hai môn võ công, mà không có học càng nhiều." Trần Huyền Nguyệt không nói gì. Hắn dù cho học 100 môn võ công, cũng không có quan hệ. Bởi vì man hoang tu thiên giới, có đánh vỡ này phương thế giới rất nhiều hạn chế phương pháp, mà hắn có thể xuyên qua lưỡng giới. Dư Vân thở dài, rồi nói tiếp: "Nếu như ngươi sớm ngày tan độc tại song trưởng bên trong, bước vào luyện ngân cảnh, chỉ sợ phải nhanh một chút, bây giờ lại là muốn hao phí một chút thời gian đến luyện độc tại song trưởng. Bất quá cũng không quan hệ, có thể nghĩ tốt ngươi muốn chọn cái nào ngũ độc." Trần Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. "Nghĩ kỹ." Dư Vân thoải mái cười to, thần thái sáng láng: "Tốt tốt tốt, như vậy, ta mây khói võ quán cũng coi là có người kế nghiệp." Về, cáo biệt Dư Vân, trở lại man hoang tu tiên giới, chính vào đêm khuya. Trần Huyền Nguyệt đẩy ra cửa phòng, hướng về đại trận ngoại Thanh Linh Sơn chỗ sâu đi đến. Thanh Linh Sơn chỗ sâu tài nguyên phong phú, cũng càng thêm nguy hiểm. Đi tới ngoài trận, tiến vào thâm sơn, gió lạnh có chút thấu xương. Hắn cầm chuẩn bị xong phong linh trúc rượu, canh kim mét ngưỡng, kim hoa mức hoa quả canh, linh thảo ích mùi thơm cơ thể, ô long dưỡng khí hương phân biệt để đặt tại quanh thân năm nơi. Thanh Linh Sơn chỗ sâu, không chỉ có lấy hung mạnh yêu thú, còn có một số đáng sợ độc trùng. Cái này năm loại đồ vật dẫn tới năm loại độc trùng, đều là người mang kịch độc, cho dù là luyện khí tầng 5 đỉnh phong tu tiên giả, cũng chưa chắc chịu được. Vừa vẫn thích hợp dùng để tu hành ngũ độc. Linh khí cùng khí huyết lẫn nhau áp chế, Trần Huyền Nguyệt đem chính mình khí tức nội liễm, đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Không nhiều lúc, ngũ độc chi nhất phong linh võ công xuất hiện. Trần Huyền Nguyệt hai mắt ngưng lại, trong mắt hiện lên một đạo rủi mang, lúc này cắt vỡ sóng trường, đưa ra ngoài. Vết thương không lớn, trùng hợp đổ máu liền tốt. Tu tiên giả huyết dịch, đối với yêu thú cùng độc trùng tới nói cũng là đồ đại bổ. Từng ngụm tham lam uống xong phong linh trúc rượu, cái kia phong linh con giết nện bước hơi say rượu bộ pháp hướng phía Trần Huyền Nguyệt bỏ tới, sau đó trở lại Trần Huyền Nguyệt trong lòng bàn tay, không ngừng mút lấy Trần Huyền Nguyệt máu tươi. Máu tươi hút xong, phong linh con giết hình thể không ngừng biến lớn, bụng đã trướng đến đỏ tươi, nhưng nó còn không có ăn no. Sau một khắc, nó một ngụm hướng phía Trần Huyền Nguyệt bàn tay cắn. Phong động, gặp gió phát tác, không có cái nào thế giới là không có gió. Lạnh nóng điên đảo, ngũ giác nghịch loạn. Trong chốc lát, Trần Huyền Nguyệt cảm nhận được sống không bằng chết thống khổ. Sắc mặt hắn đỏ một trận, xanh một trận, trắng một trận, răng đều nhanh cắn nát, nhưng lại quả thực là không có thốt một tiếng. Lúc này hắn còn cần linh khí dựa vào khí huyết, cầm phong linh con giết độc đặt ở sống trường, sau đó luyện hóa. Lại là một đoạn thời gian quá khứ. Trần Huyền Nguyệt thở dài ngụm trọc khí, thân xác dần dần khôi phục bình thường. Hắn thành công áp chế, luyện hóa phong linh con giết độc tố. Nguyên bản tuyết trắng sống trường, nhuộm một tia xanh nhạt, cho người ta một loại yêu dị khác thường cảm giác. Về phần cái kia phong linh con giết, lại là đã tiểu kính phát tác, không chịu nổi gánh nặng, say ngã tại Trần Huyền Nguyệt trong lòng bàn tay. Này con giết mặc dù độc, nhưng cũng là đê giai yêu thú, linh trí chưa mở, bu ngơ ngoe ngoe. Cả người tài liệu không có đại dụng, cũng có tiểu dụng. Bắt một chút độc trùng cùng suy nhược yêu thú giao cho bản gia đi buôn bán, cũng coi là man hoang tu tiên giới linh nông, bọn hạ nhân vì số không nhiều có thể kiếm được ngoài định mức thu nhập nghề nghiệp. Bất quá Trần Huyền Nguyệt trong trí nhớ, vì bắt phong linh con giết loại hình mà chết linh nông, hạ nhân cũng là nhiều không kể xiết. Ta lại không dựa vào bắt loại này độc trùng mà sống, bây giờ tiến hành, bất quá là tu hành ngũ độc chấp trưởng thuận tay mà vì thôi, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Ý niệm tới đây, khoe miệng của hắn nhịn không được hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Liên tại lúc này, cái thứ hai độc trùng xuất hiện, canh kim ong độc. Ngay sau đó là kim hoa rắn, linh kiến độc cùng mực độc địa. Mấy canh giờ về sau, Trần Huyền Nguyệt nhìn thấy bàn tay năm con độc trùng nhịn không được thoải mái cười to. Ngũ độc bây giờ đã dung nhập song trưởng của ta, trả thu hoạch năm con độc trùng, đến lúc đó nghĩ biện pháp bán sạch, mặc dù chỉ có thể bán mấy khối linh thạch, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Sau một khắc, hắn lợi dụng tất dấu không nhiều phụ triện, phong độc trùng ngũ giác linh khí, đem nó thu vào về sau, xem xét cẩn thận lên song trưởng của mình đến. Lúc này song trưởng của hắn như là nhuộm một tầng trong suốt màu mực, phá lệ yêu dị. Riêng là xa xa nhìn lại, liền để cho người ta kìm lòng không được sinh lòng cảnh giác. Hắn nhìn sắc trời một chút, ngũ độc đã luyện, còn cần cùng khí huyết dung hợp mới có thể cầm ngũ độc chấp trưởng đẩy tới đỉnh phong. Mây khói bước khí huyết cũng còn kém một chút hòa hậu. Tiếp lấy, hắn đen kịt trong hai con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết, bắt đầu ở cái này trong núi sâu tu hành lên ngũ độc chấp trưởng cùng mây khói bước. Đại triệu linh khí khô kiệt, man hoang tu tiên giới linh khí dồi dào. Dựa vào như vậy linh khí, Trần Huyền Nguyệt tu hành đại triệu võ học càng thêm thần tốc. Không nhiều lúc, ngũ độc chấp trưởng viên mãn, mây khói bước viên mãn, nhưng hắn còn không có dừng lại. Hắn còn muốn hung hăng đánh đại triệu võ quán chủ luyện ngân cảnh. Sau một khắc, quanh người hắn khí huyết bành trướng, không ngừng đánh thẳng vào võ quán cảnh giới gông cùm xiềng xích. Cho dù hắn là tu tiên giả, cần phải tại đại triệu nhất thời đánh vỡ khí huyết tam biến viên mãn đến luyện gân ở giữa gông cùm xiềng xích, cũng là không thể nào. Nhưng nơi này là man hoang tu tiên giới, dư thừa linh khí áp lực dưới, khí huyết trở nên lại càng dễ tinh tiến, gông cùm xiềng xích trở nên lại càng dễ buông lỏng. Này lên kia xuống, chốc lát về sau, chân huyền nguyệt khí huyết xông phá gông cùm xiềng xích, nhất cao lại cao, tiến tới sinh ra chất biến, như là đăng lâm tân thiên địa. Hắn cảm giác hết thể cũng thay đổi, không chỉ là hắn tự thân tại khí huyết tẩy lễ dưới sinh ra biến hóa thoát thai hoàn cốt, trong nháy mắt kia ở giữa, phản phất trong mắt của hắn toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Bàn tay của hắn cũng tại từ đen như mực chuyển thành ngọc bạch, bất quá lại trắng yêu dị, khác thường, bởi vì có năm loại có thể tùy tiện giết người ở vô hình kịch độc ở bên trong. Hắn tiện tay một trường đánh ra, một đạo tuyết trắng yêu dị kình lực lập tức rơi vào cách đó không xa tráng kiện linh mục lên. Phanh! Linh mục ứng thanh mà đứt, độc kinh thẩm thấu trong đó, nguyên bản sinh cơ bừng bừng linh mục vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát một chút. Theo sát lấy, hắn lại đá ra một cước, lại là một đạo chân kình bay ra, hung hăng nện ở một viên khác linh mục lên. Phanh! Linh mục đồng dạng ứng thanh mà đứt, chỉ bất quá không có bị ăn mòn, chỉ là bể tan cảnh mười phần triệt để. Một cước này cường độ so với đương thời dư vân đá trương thiết chỉ kém mảy may. Không cần quá lâu, nhiều nhất nửa tháng, ta nhất định có thể siêu việt dư vân. Bây giờ luyện khí tầng 5 cường giả, ta cũng không hề sợ hãi. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, hai con ngươi phá lệ sáng tỏ. Lúc này sắc trời hừng đông, một sợi ánh bình minh rơi vào trên người hắn, cùng hắn trong con ngươi ánh sáng hòa lẫn. Ba ngày kỳ hạn đến. Chương 9, Vân Thủy Lâm. Bán linh mai mức quả, ăn không ngon không lấy tiền, một linh tinh một chuỗi. Ăn ngon nhất giai yêu thú bánh bao nhân thịt, ngũ linh lưu ly một cái. Linh giá trị khoai tây bánh, một linh tinh một cái, phối hợp ăn ngon linh giá trị ớt. Vân tập trấn Đông Ngai. Vô số bán hàng rong dùng sức gào to, giao hàng lấy. Cùng đại triệu Bắc Vân thành một dạng, tràn đầy khói lửa nhân gian khí. Nhưng tu tiên giả sử dụng chi vật đều không là phàm vật. Những này bán hàng rong, nhưng cũng đều không phải phàm nhân, mà là luyện khí một tầng, tầng hai người tu hành. Đúng vào lúc này, cao xa bầu trời bỗng nhiên truyền đến hùng hậu tiếng xé gió, hướng về nhân gian. Đó là hai chiếc to lớn vân thuyền phi chu. Phía trên hai mặt cờ xí đón gió phấp phới, một mặt viết Hoàng phủ, một mặt viết Hàn Sơn. Bút phong cứng cáp hữu lực, tự có chân ý bộc lộ, siêu phàm thoát tục. Nhìn, Hàn Sơn ra cùng người của Hoàng phủ ra tới. Không biết là ai kích động hô lớn một câu. Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về trong bầu trời vân thuyền phi chu. T, mấy ngày trước đây liền nghe nói Hàn Sơn gia cùng Hoàng phủ gia muốn liên thủ đông mở đất, không nghĩ tới đường thế quần quần a. Hoàng phủ gia vị đại tiểu thư kia kỳ tài ngút trời, Hàn Sơn gia vị kia tiểu thiếu gia cũng không thua nửa phần, bây giờ tự nhiên muốn cường cường liên hợp, thân là thêm thân. Chỉ tiếc Hoàng phủ gia vị tiểu thư kia đã lập gia đình. Ha ha, ngươi còn không biết lần này Hoàng phủ gia dẫn đội là ai a? Chẳng lẽ là phế vật kia người ở rể Trần Huyền Nguyệt? Không sai, chính là người này. Thoại đến đây, đầu đường vô số đám tu tiên giả đều toát ra một cái ý vị thâm trường thần sắc. Cùng ngày đồng thời, đi tới Đông Ngai về sau, hai chiếc vân thuyền phi chu ổn định thân hình, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mặc dù thoạt nhìn cồng kềnh, nhưng tiết ra ngoài nồng hậu dày đặc khí thế, như cũng cho người ta một loại uy áp tứ phương cảm giác. Chốc lát, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, vân thuyền phi chu rơi xuống đất. Vô luận là Hoàng phủ gia đầu thuyền vẫn là Hàn Sơn gia đầu thuyền, hai bên đều là đứng mười mấy tên thân hình cao lớn mặc giáp người, giống như điêu khắc, bất động như núi. Khắp nơi tu tiên giả nhìn xem những này mặc giáp người, đáy mắt bao hàm nồng đậm kính sợ. Tại Vân tập trấn, tu tiên đại tộc đều là nuôi có tiên vệ quân. Những này mặc giáp người chính là tiên vệ quân. Tu vi phần lớn tại luyện khí tầng 5 cùng luyện khí 6 tầng ở giữa, hoàn toàn không phải bốn phía những này luyện khí 2-3 tầng tu tiên giả có thể so sánh. Mà tiên vệ quân cũng là mấy đại thế gia nắm giữ Vân tập trấn xung quanh tu tiên tài nguyên lớn nhất nội đình. Không nhiều lúc, Hàn Sơn gia, Hoàng phủ gia vân thuyền lên, phân biệt đi ra một người mặc cẩm bào thanh niên. Tu vi mặc dù mới luyện khí tầng 5, chiến lực thậm chí không bằng những này tiên vệ quân, nhưng bọn hắn cũng liền cùng Trần Huyền Nguyệt không sai biệt lắm niên kỷ, hơn nữa còn đều là đích hệ tử đệ. Nếu có bản gia phong phú tài nguyên, tương lai chưa hẳn không thể bước vào luyện khí 9 tầng, trở thành bản gia bên trong một đường chiến lực. Hàn Sơn gia tử đệ tên là Hàn Sơn Trọng. Hắn nhìn thoáng qua đối diện vân thuyền lên vị kia Hoàng phủ gia đích hệ tử đệ, mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng. Muốn hay không chờ một chút các ngươi Hoàng phủ gia vị kia phế vật người ở rể? Bốn phía không thiếu nữ tu xuân tâm dập dờn. Nếu là có thể bò lên trên Hàn Sơn chọc giường, đến nó ưu ái, ngày sau có Hàn Sơn gia che chở, thời gian liền không đồng dạng. Tu tiên thành viên gia tộc hoàn toàn không phải sơn trạch giã tu có thể so sánh. Đương nhiên các nàng nhìn xem Hoàng phủ gia vị kia đích hệ tử đệ, ánh mắt đồng dạng nóng bỏng. Hoàng phủ gia đích hệ tử đệ tên là Hoàng phủ Hạo, chính là Hoàng phủ Viêm một mạch. Hắn nhìn xem Hàn Sơn chọc, mỉm cười nói, tự nhiên là muốn chờ nhất đẳng, dù sao lão tổ tông bề mặt luôn luôn muốn cho. Đúng vậy, lão tổ tông tại, người của Hoàng phủ gia lại thế nào muốn đối phó Trần Huyền Nguyệt, cũng sẽ thu liễm một chút. Nếu như vị kia Hoàng phủ gia lão tổ tông đi nữa nha. Chúc cơ tu tiên giả, tại Vân tập trấn xung quanh một tay che trời, nhưng cũng không phải là trường sinh, càng không phải là không chết. Trần Huyền Nguyệt đi tại dòng người nhốn nháo rộn ràng trùng, nhìn xem trên thân ít đến thương cảm linh tinh, khẽ thở dài. Xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết a. Hắn mặc dù tại đại triệu vung tiền như rác, nhưng ở man hoang tu tiên giới, đơn giản liền là một cái ngạo bức. Ngay cả mua một cái ngũ linh lưu ly bánh bao nhân thịt, đều có thể dùng xa xỉ để hình dung. Không biết đại triệu trong truyền thuyết tàn phá bừa bãi hoang dã yêu ma, cùng man hoang tu tiên giới yêu ma phải chăng một dạng. Nếu là một dạng, có lẽ cầm đối ta có tác dụng lớn. Ý niệm tới đây, ánh mắt của hắn sáng rực, hạ quyết tâm lần này khai hoang về sau, trở lại Đại Triệu, nhất định phải thăm dò một chút Đại Triệu yêu ma tin tức. Liên tại lúc này, hắn đã xuyên qua người lưu, đi tới Đông Ngai đầu đường, ánh mắt rộng mở trong sáng. Hắn nhìn thấy Đông Ngai đầu đường hai chiếc vân thuyền phi chu, lập tức trong lòng đột nhiên giật mình, run lên nửa ngày. Mặc dù hắn chỉ là hoàng phủ ra một cái nho nhỏ người ở rể, nhưng vân thuyền phi chu vẫn là thấy qua. Hắn kiếp sợ không phải vân thuyền phi chu, càng không phải là hoàng phủ gia, Hàn Sơn gia lần này hiện lên ở phương Đông khai hoang thành viên cùng lúc xuất hiện tại nơi này, không có chờ hắn, mà là lần này tiên vệ quân số lượng hơi nhiều, hơn nữa còn xen lẫn một chút luyện khí 6 tầng cao thủ ở bên trong. Đại Triệu võ quán chủ luyện gần cảnh có thể đối phó luyện khí 6 tầng đó sao? Rất huyền. Với lại tiên vệ trong quân luyện khí 6 tầng còn xa không ngừng một vị. Thành thế như vậy, cho dù là đi chinh phạt một chút vân tập trấn luyện khí gia tộc cũng không phải việc khó. Hoàng phủ Viêm an bài như thế, có thể thấy được lần này cần đưa ta dưới cửu tuyển, là hạ cực lớn quyết tâm a. Ngay tại lúc này, một cái cởi mở thanh âm vang lên. Huyền Nguyệt, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Trần Huyền Nguyệt tìm theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là Hoàng phủ Hạo, am hiểu nhất yếu lý tàng đao. Nếu như không phải biết nội tình, có lẽ người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng bọn hắn là nhiều năm không thấy hảo bằng hữu. Đứng tại Hoàng phủ Hạo bên người, Hàn Sơn chọc cười như không cười nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một tia làm cho người không thoải mái âm lãnh. Đó cũng không phải Trần Huyền Nguyệt cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt là Trần gia hủy diệt thời điểm. Hàn Sơn chọc cùng Hàn Sơn gia, Hách Liên gia các đại gia tộc tử đệ cùng một chỗ, cao cao tại thượng, chính mắt thấy Trần gia cái này ngày xưa tại Vân Tập trấn giống như bá chủ trúc cơ tu tiên thế gia hủy diệt. Trần Huyền Nguyệt siết chặt nắm đấm, đè lại trong lòng dị dạng cảm xúc, đối Hàn Sơn chọc, Hoàng phủ Hạo cùng hai nhà tiên vệ quân nhóm đi một cái chào. Lần này hiện lên ở phương Đông khai hoang, làm phiền chư vị. Hoàng phủ Hạo đi tới, liền vội vàng đem hắn đỡ lên, sau đó mười phần nhiệt tình lôi kéo hắn bên trên hoàng phủ gia Vân Thuyền Phi Chu. "Huyền Nguyệt, ngươi nói thế nào cũng là chúng ta Tiên Nhi tỷ tỷ vị hôn phu, người một nhà không nói hai nhà thoại, ngươi nói như vậy lại là khách khí." Trần Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm Hoàng phủ Hạo một chút, âm thầm điều động lấy trong cơ thể hùng hậu khí huyết. Hoàng phủ Hạo tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngẩn người, nhìn về phía Trần Huyền Nguyệt, nhưng cũng cảm giác hết thảy như thường, đáy mắt hiện lên một vòng cổ quái. Hàn Sơn chọc thì về tới Hàn Sơn gia Vân Thuyền Trung, tựa hồ cũng không muốn như Hoàng phủ Hạo một dạng, cùng Trần Huyền Nguyệt hư lấy busy. Đợi cho Trần Huyền Nguyệt bị Hoàng phủ Hạo lôi kéo leo lên Hoàng phủ gia Vân Thuyền Phi Chu về sau, Hoàng phủ gia Vân Thuyền Phi Chu cùng Hàn Sơn gia Vân Thuyền Phi Chu bắt đầu đồng loạt chậm rãi thăng không, hướng về phía đông bên ngoài trấn Vân Thủy Lâm mà đi. Không nhiều lúc, bọn hắn liền đi vào mây mù rơi xuống đất theo khe nước chảy tràn Vân Thủy Lâm. Nhìn, nơi đó chính là chúng ta nơi đây khai hoang chi địa. Hoàng phủ Hạo tiếu dung sáng lạ, đưa tay một chỉ. Trần Huyền Nguyệt thuận Hoàng phủ Hạo ánh mắt nhìn, cách đó không xa sâu trong thung lũng linh khí nồng đậm, mà không ngừng có linh khí bốc lên địa phương, rõ ràng là một đầu huyền bốn lượn diên như là cự mãng linh mạch cấp 1. Chương 10, yêu thú bạo động, khí huyết nghịch hành chúng ta vận khí không tệ, chẳng biết tại sao, linh mạch phụ cận yêu thú tương đối ít. Hoàng phủ Hạo trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười sáng lạ, khoa tay múa chân nói xong, tựa như là một cái ngây thơ hài tử. Sau một khắc, theo hắn vung tay lên, Hoàng phủ gia Vân thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hàn Sơn gia Vân thuyền theo sát phía sau. Hàn Sơn chọc từ Vân thuyền trong lầu các đi ra, bên người nhiều một vị mặc mát mẻ, dáng người bao la hùng vĩ, vũ mị cực kỳ nữ tử. Nữ tử giúp vào Hàn Sơn chọc trong ngực, ánh mắt u tùm, thường thường nhìn về phía Trần Huyền Nguyệt, không biết tại mưu đồ cái gì. Hoàng phủ gia Vân thuyền sau khi hạ xuống, Hoàng phủ Hạo hứng thú bừng bừng liền lôi kéo Trần Huyền Nguyệt hướng về linh mạch cấp 1 đi đến. Hoàng phủ gia tiên vệ quân cầm trong tay trật kỳ, theo ở phía sau. Chỗ đứng vô cùng có giảng cứu, nhìn như là tại chăm chú, nghiêm khắc bảo hộ Trần Huyền Nguyệt, Hoàng phủ Hạo hai người. Nhưng trên thực tế, lại chủ yếu chỉ là bảo hộ Hoàng phủ Hạo. Đang tập trung linh nông, hạ nhân khai khẩn trước đó, tiên vệ quân nhu trước đem có thể nối liền Thanh Linh Sơn mạch Hoàng phủ gia, Hàn Sơn gia hộ tộc đại trận liên thông, bao phủ toàn bộ linh mạch cấp 1. Bất quá những này lại không phải Hoàng phủ Hạo, Hàn Sơn chọc những này đích hệ tử đệ cần quan tâm. Bọn hắn chỉ cần nắm chắc đại phương hướng, đốc chiến chờ một lúc làm thủ hộ, tranh đoạt linh mạch cấp 1 mà xuất hiện yêu thú thôi. Mặc dù lần này Hoàng phủ gia nhìn như là Trần Huyền Nguyệt dẫn đội, nhưng trên thực tế những này tiên vệ quân vẫn là sẽ chỉ nghe Hoàng phủ Hạo. Đã sớm dự liệu được loại cục diện này, Trần Huyền Nguyệt đối với cái này cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ là có chút buồn rầu. Luyện khí 6 tầng tiên vệ quân, hắn giống như thật đánh không lại a, làm như thế nào phá cục đâu. Giả bộ rất phối hợp Trần Huyền Nguyệt, cứ như vậy một bên tùy ý Hoàng phủ Hạo lôi kéo tiếp tục hướng linh mạch cấp 1 chỗ sâu đi đến, một bên âm thầm trầm tư. Theo Hoàng phủ gia, Hàn Sơn gia tiên vệ quân trong tay trận kỳ vây quanh linh mạch cấp 1 không ngừng cắm xuống. Oeng! Toàn bộ linh mạch cấp 1 xung quanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, phát sinh kỳ biến, giống như cùng Vân Tập trấn Thanh Linh Sơn mạch đang tại hòa làm một thể. Linh khí tương thông về sau, liền có thể khai khẩn linh điện. Hàn Sơn trọng, Hoàng phủ Hạo liếc nhau một cái, đang muốn phân phó thủ hạ, điều bản gia linh nông, hạ nhân tới, tiến hành linh điện khai khẩn. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Giống? Không phải người, là thú. Yêu thú. Nhất giai bốn phía linh ở giữa, bóng đen nhảy lên động. Một đầu, hai đầu, ba đầu, vô số kể. Bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ từ giữa rừng núi thoan đi ra, nhìn chằm chằm bao vây Hàn Sơn gia, Hoàng phủ gia tất cả mọi người, hai con ngươi đỏ bừng. Trong không khí tràn ngập từng kia từng sợi bạo ngược hương vị. Hoàng phủ Hạo sắc mặt hơi đổi. Yêu thú bạo động. Trần Huyền Nguyệt cũng là ánh mắt hơi trầm xuống. Những này yêu thú mặc dù đều là nhất giai yêu thú, nhưng phần lớn đều có thể ngang hàng luyện khí 3 tầng, 4 tầng tu tiên giả. Mấu chốt nhất là, bọn chúng không chỉ số lượng kinh người, với lại trong đó khá mạnh bài đầu, thậm chí có thể ngang hàng luyện khí 6 tầng tu tiên giả, luyện khí 6 tầng yêu thú, luyện khí 6 tầng tiên vệ quân. Thật an bài xong, Trần Huyền Nguyệt nội tâm nhất phiến băng lãnh. Huyền Nguyệt, ngươi mới luyện khí 3 tầng, đợi ở chỗ này, đừng đi loạn, cái khác giao cho chúng ta. Hoàng phủ dòng hạo chính khí 10 phần mà nhìn xem hắn nói một câu, sau đó lấy một thanh chiếu có thiết vàng đường vân trường kiếm, liền như cái lăng đầu thanh giống như, hướng về cách đó không xa đàn yêu thú giết tới. Hàn Sơn chọc ôm cô gái quyến rũ, tại đàn yêu thú trùng, đi bộ nhàn nhã. Mặc dù hắn mới luyện khí tầng 5, nhưng làm Hàn Sơn ra dòng chính, chiến lực của hắn hoàn toàn không phải phổ thông luyện khí tầng 5 có thể so sánh. Hoàng phủ ra, Hàn Sơn ra tiên vệ quân, cũng ngay đầu tiên đã gia nhập chiến trường, bắt đầu quét sạch, trấn áp bốn phía yêu thú. Đương nhiên bọn hắn còn muốn cẩn thận nhìn một chút Hoàng phủ Hạo cùng Hàn Sơn Trọng, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, lấy bọn này tiên vệ quân thực lực, lại thêm Hoàng phủ gia, Hàn Sơn gia trợ kỳ, lại có Hoàng phủ Hạo, Hàn Sơn Trọng dạng này bản ra dòng chính tài tuấn tọa trấn chỉ huy, trấn áp những này yêu thú cũng không phải là việc khó gì. Nhưng Hoàng phủ Hạo, Hàn Sơn Trọng, tiên vệ quân vì mưu đồ, cũng không có trước tiên liên thông Thanh Linh Sơn đại trận. Yêu thú lại là ở vào trạng thái bạo động, cho nên bọn họ cũng không có trước tiên có thể trấn áp yêu thú, ngược lại tràn diện càng ngày càng hỗn loạn. Tất cả mọi người tại rời xa Trần Huyền Nguyệt, hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, phản phất cùng đây hết thảy không hợp nhau. Càng loạn, càng tốt để cho ta chết ta. Trần Huyền Nguyệt ánh mắt thăm thẳm, dù là thấy rõ hết thảy, vẫn trấn tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ, bất vi sở động, phản phất tại chờ đợi cái gì. Tiên vệ quân cùng yêu thú chém giết đẫm máu, dần dần từng bước đi đến. Hoàng phủ Hạo, Hàn Sơn Trọc đã sớm biến mất tại Trần Huyền Nguyệt trong tầm mắt, tại Vân Thủy Lâm ở giữa sóng vai mà đi, chuyện trò vui vẻ. Phản phất nơi này cũng không phải là cái gì chiến trường, chẳng qua là một chỗ xem kịch trận. Ai, Hoàng phủ huynh, thật sự là khó có thể lý giải được. Trần Huyền Nguyệt loại rác rưởi kia một bàn tay liền chụp chết, làm gì phiền toái như vậy? Chẳng lẽ các ngươi lão tổ thật sẽ vì một người chết, động thủ giết bản gia thành viên, vẫn là đường đường bản gia gia lão? Hàn Sơn chọc híp mắt nhìn xem Hoàng Phủ Hạo, mười phần không hiểu. Hoàng Phủ Hạo thở dài, diễn kịch vất vả à, bố cục vất vả à, ta cũng không muốn à. Hàn Sơn huynh không hiểu cũng bình thường, nhà chúng ta vị lão tổ kia tính nết, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Ân. Hàn Sơn chọc kinh ngạc nói, chẳng lẽ nhà các ngươi lão tổ thật sẽ vì như thế cái phế vật, giết chết bản gia gia lão, vẫn là đường đường chấp pháp gia lão? Hoàng Phủ Hạo một mặt bất đắc dĩ. Không phải, Hàn Sơn huynh cho là ta gia lão tổ ở ngọn núi vì sao tên là Chính Khí Phong? Không phải, ngươi cho rằng vì sao chúng ta muốn đối phó một cái chỉ là luyện khí 3 tầng rất rưởi, muốn như thế đại phí chắc trở? Hắn ở trong lòng hung hăng thở dài, chỉ cảm thấy thân ở Hoàng Phủ gia, có dạng này một vị lão tổ, sao mà may vậy, cũng sao mà bất hạnh. Bọn hắn nắm giữ bản gia hạ phẩm linh khí, lại có tiên vệ quân bảo vệ, linh khí tấm lụa tung hoành dưới trong bất chi bất giác, dưới chân xung quanh yêu thú thi cốt đã là chồng chất như núi. Tu tiên giả đối với yêu thú tới nói toàn thân là bảo. Yêu thú đối với tu tiên giả tới nói cũng là như vậy. Nhiều như thế yêu thú thi thể mang về bản gia, thế nhưng là không nhỏ công vân. Ngay tại Hoàng phủ Hạo, Hàn Sơn chọc tâm tư lửa nóng lúc, bọn hắn bỗng nhiên phát giác tình huống chung quanh có chút không đúng. Bởi vì bọn họ chung quanh yêu thú càng ngày càng nhiều, phản phất sát không hết, chẳng không dứt. Bốn phía mấy vị cường đại nhất tiên vệ quân sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn ánh mắt cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm đàn yêu thú chung mấy con yêu thú. Hoàng phủ công tử, Hàn Sơn công tử, bên trong đột nhiên lẫn vào mấy đầu chiến lực tương đương với luyện khí 6 tầng yêu thú, loạn cục phía dưới, bọn hắn hợp lực mà công. Dù cho luyện khí tầng 7, cũng chưa chắc gánh vác được. Hoàng phủ Hạo, Hàn Sơn chọc liếc nhau một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Một màn này rất quen thuộc. Vốn là bọn hắn bố cục, như thế nào giết chết Trần Huyền Nguyệt một màn, không nghĩ tới cuối cùng lại là xuất hiện ở trên người bọn họ. Cái này sao có thể? Trước tiên lấy lại tinh thần, Hoàng phủ Hạo nhịn không được khó có thể tin kinh hô một tiếng. Trừ phi đê giai dẫn thú hương bị dùng tại trên người chúng ta, nhưng cái kia rõ ràng là chúng ta dùng tại Trần Huyền Nguyệt trên người. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, bắt đầu cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra đến. Đương thời hắn nhiệt tình đi kéo Trần Huyền Nguyệt, liền là muốn cầm đê giai dẫn thú hương thần không biết bị không hay thi tại Trần Huyền Nguyệt trên thân. Lại sắp xếp cẩn thận đã sớm chuẩn bị xong đê giai chắc tả châu, ghi chép tốt hết thảy. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đồng đều có thể ghi chép Trần Huyền Nguyệt chết bởi yêu thú bạo động, lão tổ xuất quan, nhiều nhất trọng phạt bọn hắn, cũng vô lý lại nhiều làm cái gì. Cũng không có nghĩ đến, trên người của bọn hắn không biết lúc nào cũng bị làm dẫn thú hương. Khí huyết nghịch hành, nhưng ngược lại đem hết thể dược lực đẩy ngược đến thi dược người trong cơ thể. Hàn Sơn chọc nói ra duy nhất một cái khả năng. Không có khả năng. Hoàng phủ Hạo đội vàng lắc đầu. Đây là rèn thể tu sĩ mới có thể làm đến. Tiểu tử kia khí huyết bình thường, luyện khí 3 tầng tu vi cũng rất bình thường. Làm sao có thể làm đến việc này? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Hoàng phủ Hạo suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Nhưng mà lúc này thế cục cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì càng ngày càng nhiều, sát không dứt yêu thú che giả mang mọc, cách bọn họ càng ngày càng gần. Chương 11, bò ngựa bắt ve, hoàng tước cuối cùng hiện một, hai yêu thú đi. Phản phất đem Trần Huyền Nguyệt cái này nhỏ nhỏ khí huyết 3 tầng trở thành không khí. Đối với cái này sớm có dự liệu hắn, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hoàng phủ Hạo nhìn thấy bất luận kẻ nào, thậm chí hắn đều rất thân cận. Bất quá đối với cái này, Tiếu Lý Tàng Đao Hoàng phủ gia đích hệ tử đệ, Trần Huyền Nguyệt từ trước đến nay đều lưu lại một cái tâm nhãn. Với lại hắn tuy là man hoang tu tiên giả, cũng là đại triệu khí huyết vũ phu. Khí huyết vũ phu đối với dược lực tương đương mẹ bén. Hoàng phủ Hạo lôi kéo hắn, buộc trộm đối với hắn thi dẫn thú hương thời điểm, hắn phát giác, lấy trong cơ thể linh khí che giấu, dựa vào man hoang tu tiên giới nồng hậu dày đặc linh khí, hắn bắt đầu lấy khí huyết nghịch hành chi pháp bất động thanh sắc cầm dược lực đẩy ngược đến Hoàng Phủ Hạo trên thân. Dẫn thú hương vô sắc vô vị, chỉ dẫn yêu thú. Với lại Hoàng Phủ Hạo tu tiên, nhưng cũng không tinh thông đan dược chi đạo, lại phi khí huyết vũ phu, tự nhiên không phát giác. Thẳng đến đại cục đã định lúc, vừa rồi hậu chi hậu giác. Đương nhiên luyện khí 3 tầng tu tiên giả đối với yêu thú tới nói, cũng là hiếm có bữa ăn ngon. Sở dĩ bọn hắn hiện tại sẽ đem Trần Huyền Nguyệt làm không khí, là bởi vì Trần Huyền Nguyệt vụng trộm lấy chính mình góp nhặt nhiều năm tích xúc, cùng Hoàng Phủ lão tổ năm đó tự mình cho một bút phong phú tiền tài, mua một viên đê giai tích yêu đan nuốt vào. Trừ phi gặp được trong truyền thuyết yêu thú cấp 2, bằng không hắn không chủ động làm khó dễ, bất luận cái gì nhất giai yêu thú đều khó có khả năng công kích hắn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội a. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, vì hôm nay ta cũng làm rất nhiều chuẩn bị a. Hao phí tinh lực, linh thạch đương nhiên phải có điều hồi báo. Làm hai đại trúc cơ thế gia dòng chính, Hàn Sơn Trọc cùng Hoàng Phủ Hạo trên thân nên có không sai tài nguyên. Ta Trần gia huyết hải thâm cửu, liền từ hắn Hàn Sơn Trọc bắt đầu trả à nha. Trần Huyền Nguyệt hai con ngươi hiện lên một đạo rủi mang, nhấc chân hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Thợ săn cùng con ngồi thân phận lặng yên chuyển đổi. Thương thiên của mục che đậy ánh nắng. Trong rừng máu tươi tràn ngập, có yêu thú, cũng có tu tiên giả. Hoàng Phủ Hạo tóc hai bù xù, toàn thân máu tươi quỷ trên mặt đất, đã sớm đã không có trước đó thân là trúc cơ mọi người dòng chính thành viên ngăn nắp xinh đẹp, nhìn qua đơn giản so một đầu chó nhà có tang còn muốn đáng thương. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem bị mấy tên một dạng máu me khắp người, nhưng lại thẳng tắp mà lập tiên vệ quân gắt gao bảo vệ lấy Hàn Sơn Trọc, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Vì cái gì? Hàn Sơn Trọc thở dài. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, các ngươi Hoàng Phủ gia vị lao tổ kia tính xấu, người nào không biết, chật chật nếu như đương thời hắn có kết đan tu vi, chỉ sợ muốn vì Trần gia cùng chúng ta liều mạng đâu. Cho nên, Trần Huyền Nguyệt tên phế vật kia chết, các ngươi còn sống, không sợ vị lao tổ kia dưới cơn nóng giận, giết các ngươi phía sau Hoàng Phủ Viêm gia lao đó sao? Nếu như các ngươi chết, liền không thành vấn đề. Chỉ là chúng ta còn sống, các ngươi Hoàng Phủ lão tổ chẳng lẽ còn có thể tới đánh giết chúng ta Hàn Sơn gia người không thành? Hoàng Phủ Hạo mục tí muốn nức. Không, Hàn Sơn Trọc, ngươi ăn nói bừa bãi. Các ngươi Hàn Sơn gia lòng lang dạ thú, vậy mà muốn mưu đồ chúng ta Hoàng Phủ gia. Hàn Sơn Trọc cười to. Ha ha, xem ra ngươi cũng không phải đồ đần mà. Theo sát lấy, hắn vung tay lên, đối bên cạnh tiên vệ quân nói, giết a. Nghe hắn mây trôi nước chảy lời nói, Hoàng Phủ Hạo trong lòng cảm xúc phức tạp, bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn những này chúc cơ mọi người đệ tử, vốn đều là cao cao tại thượng. Bây giờ vậy mà cũng rốt cuộc hiểu rõ như thế nào dê đợi làm thịt. Bất quá, nam nhi trời sinh tám thước thân thể, sao có thể không máu tính, ngồi chờ chết. Hàn Sơn Trọc, coi như lão tử chết, cũng muốn gặm dưới ngươi một miếng thịt đến. Hắn hai mắt đỏ bừng, đúng là đã dùng hết sau cùng khí lực, hướng phía Hàn Sơn Trọc giết tới. Cùng ngay đồng thời, tay của hắn hướng phía ngực đống nhiên một chảo, thình lình nhiều một lá phù triện, linh quang nở rộ, mơ hồ trong đó đúng là có mấy sợi làm cho người khiếp sợ hung uy không ngừng phát ra, đâm thẳng lòng người. Đê giai canh kim tự bạo phù. Hàn Sơn Trọc sắc mặt đại biến. Quanh người hắn tiên vệ quân, thậm chí tên kia trong ngực vũ mị nữ tử, cũng là như vậy. Đê giai canh kim tự bạo phù, tuy là giết địch 1000 tự tổn 800, nhưng uy lực cực mạnh. Một cái sơ sẩy, đối mặt này phù, cho dù là luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu sĩ bị cuốn vào trong đó, cũng muốn trọng thương thậm chí vô ý bất lạc. Hắn điên rồi. Vũ mị nữ tử khó có thể tin hoảng sợ nói. Nàng gặp qua không ít thế gia đích hệ tử đệ, sinh tử trước có rất ít hoàng phủ hạo như thế cương liệt. Linh quang trung, Hàn Sơn Trọc sắc mặt có chút dữ tợn. Thật sự là hắn điên rồi. Hàn Tuyết quyết băng hộ. Tiếng nói vừa ra, hắn toàn thân hàn băng linh khí mãnh liệt, đúng là hóa thành một cái to lớn băng thuẫn, che lại hắn cùng vũ mị nữ tử. Những cái kia tiên vệ quân, đồng dạng bắt đầu thi triển Hàn Sơn gia truyền thừa công pháp Hàn Tuyết Quyết. Một mặt lại một mặt băng thuẫn sợ hãi mà lập, trực diện cái kia hung uy hiển hách canh kim tự bạo phủ. A! Tuyệt vọng cùng phẫn nộ đan vào một chỗ. Hoàng Phủ Hạo tiếng gào thét đã không giống tiếng người. Hắn đã dùng hết sau cùng sinh mệnh, muốn dành cho địch nhân một kích chí mạng. Trong cơ thể hắn canh kim linh khí đều đổ xuống mà ra, tràn vào cái kia canh kim tự bạo phủ. Nguyên bản liền quang mang lấp lóe canh kim tự bạo phủ lập tức quang mang bạt trượng. Trong hoàng hốt, lại cho người ta một loại tiểu tinh tinh nổ tung nào giác. Vâng. Nóng bỏng mà tràn ngập sát phạt khí kim quang thôn vệ lấy hết thảy. Bốn phía thương thiên của một ứng thanh mà đức. Hoàng Phủ Hạo, Hàn Sơn Trọc, Vũ Mị nữ tử, tiên vệ quân thân ảnh cũng tận số chui vào ánh sáng chung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đi qua bao lâu, quang mang rốt cục bắt đầu dần dần tiêu tán. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Hoàng Phủ Hạo hài cốt không còn, nguyên bản yêu thú thi thể, nhưng cũng là như vậy. Một thân bảo tài như vậy lãng phí, để cho người ta tiếc hận. Về phần Hàn Sơn Trọc, Vũ Mị nữ tử đều ngã xuống trong vũng máu, người bị thương nặng. Bọn hắn tu vi dù sao mới luyện khí tầng 5, có thể bảo trụ mệnh đã đúng là không tệ. Về phần những cái kia tiên vệ quân, cũng là áo giáp vỡ vụn, hâm hối. Bọn hắn vừa mới vì hộ chủ trung tâm, có thể nói là chống đỡ canh kim tự bạo phù cơ hồ 2/3 uy lực, thụ thương nặng nhất, chiến lực 10 không còn một. Lần này sau khi trở về, coi như có thể tĩnh dưỡng thật tốt, chỉ sợ cũng cầm lưu lại một chút bệnh căn, di chứng. Ai, sớm biết Hoàng Phủ Hạo gia hỏa này thực chất bên trong cũng có này cương liệt, hẳn là chuẩn bị càng sung túc một chút. Hàn Sơn chọc hận hận nói xong, phun ra một miệng lớn máu tươi đến, sau đó bị Vũ Mị nữ tử đỡ lấy, run run rẩy rẩy đứng thẳng lên. Đúng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh nhạt mà thanh lãnh thanh âm. Đáng tiếc, người nào? Tiên vệ quân, Vũ Mị nữ tử, Hàn Sơn chọc giận ra gà giật mình, tìm theo tiếng nhìn lại. Cách đó không xa một vị màu đen tô y y, ma pháp áo choàng luyện khí 3 tầng tuấn tú thiếu niên, chính một mặt tiếc rẻ nhìn xem vừa mới Hoàng Phủ Hạo tự bạo mà chết địa phương. Trần Huyền Nguyệt, ngươi vậy mà không chết. Hàn Sơn chọc càng thêm chấn kinh, một mặt khó có thể tin. Hoàng phủ Hạo trên người dẫn thú hương rõ ràng là hắn âm thầm dưới. Trần Huyền Nguyệt căn bản không có khả năng là cái gì rèn thể tu sĩ, nhưng hắn làm sao có thể bình yên vô sự xuất hiện ở đây đâu? Vị này tài tư mất tiệp, tinh thông tính toán Hàn Sơn ra đích hệ tử đệ, trong lúc nhất thời mê mang. Chương 12, chiến địch, giết địch 1, 2 bởi vì tự bạo, hủy hoại không chỉ là yêu thú thi thể, còn có Hoàng phủ Hạo mang theo bên người đồ vật. Một vị trúc cơ đại gia tộc đích hệ tử đệ tùy thân mà cầm, đương nhiên là cùng khổ Trần Huyền Nguyệt trông mà thèm. Bây giờ cũng bị mất, đương nhiên 10 phần đáng tiếc. Đã hoàn hảo Hàn Sơn chọc còn sống. Trần Huyền Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Sơn chọc. Hàn Sơn chọc cũng trở về qua thần đến, giữ tợn cười một tiếng. Mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, có cái gì bí mật, ngược lại hôm nay ngươi đã nhất định là cái người chết. Vừa dứt lời, hắn không để ý thương thế, Hàn Tuyết quyết lặng yên bật chuyện, quanh thân Hàn băng linh khí mãnh liệt, sát phạt chi khí cường thịnh tới cực điểm. Vậy mà vừa ra tay, chính là toàn lực. Bên cạnh hắn tiên vệ quân, bao quát vị kia vũ mị nữ tử, cũng là như vậy. Dù là lúc này Trần Huyền Nguyệt vẫn còn đang ẩn tàng khí thế, nhưng những người này lại vẫn là sư tử bồ thỏ, cũng đem hết toàn lực. Tiểu thuyết cùng hiện thực, quả nhiên không đồng dạng a. Trần Huyền Nguyệt cảm khái một câu, lúc này không tiếp tục cần giấu, toàn thân khí huyết sôi trào, đại triệu võ quán chủ cường hãn luyện gần cảnh khí thế toàn bộ triển khai, nhìn một cái không sót gì. Tựa như là một đầu đột nhiên thức tỉnh mãnh hổ. Ngươi Hàn Sơn chọc mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi. Đoán thể nhị trọng trung kỳ vũ phu, đoán thể sơ cảnh phân tam trọng, nhất trọng đỉnh phong tương đương với luyện khí 3 tầng tu sĩ. Đoán thể nhị trọng trung kỳ hoàn toàn có thể ngang hàng luyện khí tầng 5 tu tiên giả. Một chút công pháp cường hãn đoán thể tu sĩ, sát lực mạnh, thậm chí có thể đè ép luyện khí tầng 5 tu tiên giả đánh, chỉ có cùng cảnh bên trong, sát lực mạnh nhất kiếm tu có thể chống lại. Vũ mị nữ tử cùng tiên vệ quân cũng đầy mặt chấn kinh. Đoán thể tu sĩ, mặc dù không quá giảng cứu linh căn, nhưng tu luyện chi nạn, khổ, hơn xa luyện khí sĩ không biết bao nhiêu lần, còn cần khổng lồ tài nguyên trèo chống. Trần Huyền Nguyệt tại hoàng phủ ra tình huống, bọn hắn cũng là nhất thanh nhị sở. Tiểu tử này, làm sao có tiền tu tới đoán thể ngũ trọng? Khả Trần Huyền Thực Nguyệt cũng không để ý tới bọn hắn rung động, ngược lại thừa dịp bọn hắn bởi vì rung động mà ngây người công phu nắm lấy cơ hội, đột nhiên phát lực, song trưởng đều xuất hiện, đánh ra hai đạo ngũ độc đỉnh, hướng phía Hàn Sơn Trọng, tiên vệ quân, vũ mị nữ tử tấn manh mà đi. Đây là cái gì công pháp? Lại là to lớn chân kinh. Hàn Sơn Trọng, tiên vệ quân, vũ mị nữ tử lúc này mới đột nhiên phát giác, cái này hoàng phủ gia phế vật người ở rể, tựa hồ cùng mình nhận biết bên trong hoàn toàn không đồng dạng. Hàn Sơn gia tiên vệ quân vì biểu hiện trung tâm, trước tiên bảo hộ ở Hàn Sơn Trọng cùng vũ mị nữ tử trước người, sau đó nên đón tiếp lấy. Hàn băng linh khí mãnh liệt, tề kim so với cọng râu. Nhưng mà sau một khắc, những này tiên vệ quân lúc này liền đổi sắc mặt. Có độc không phải người, mà là ngũ độc đỉnh. Nếu như là bình thường, lấy bọn hắn một số người luyện khí 6 tầng tu vi, đương nhiên không sợ loại kịch độc này vô cùng ngũ độc đỉnh. Nhưng bây giờ, thực lực của bọn hắn đã 10 không còn một. Tại cùng ngũ độc đỉnh sau khi va chạm, mặc dù bọn hắn đồng tâm hiệp lực đánh tan Trần Huyền Nguyệt ngũ độc đỉnh, nhưng lại độc tố nhập thể, trong chốc lát liền cảm nhận được Trần Huyền Nguyệt tu luyện ngũ độc đỉnh lúc gấp trăm ngàn lần thống khổ, nhất thời chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Dù bọn hắn nghị lực siêu quần, lúc này cũng là không chịu nổi, ngã trên mặt đất, thống khổ phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Hèn hạ, đoán thể độc tu, mặc dù Hàn Sơn Trọc không có được chứng kiến, nhưng hắn nghe nói qua. Hắn nghiến răng nghiến lợi hận hận nhìn Trần Huyền Nguyệt một chút, bước chân khẽ nhúc nhích, dắt lấy bên người vũ mị nữ tử, đúng là trong lòng lên thoái ý hèn hạ. Đối với cái này Trần Huyền Nguyệt là muốn cười. Hàn Sơn ra người, còn có mặt mũi nói mình hèn hạ. Trải qua nhiều như vậy sự tình, bước vào khí huyết võ đạo, hắn đối với trong chiến đấu chi tiết cùng động tĩnh của địch nhân cực kỳ mẫn cảm. Chỉ là nhìn thấy Hàn Sơn Trọc một động tác, liền minh bạch Hàn Sơn Trọc là muốn chạy trốn. Bất quá con vịt đã đun sôi, ta làm sao có thể để ngươi bay? Hắn trong con ngươi hàn mang lóe lên, hai chân khí huyết sôi trào, đột nhiên phát lực, mây khói bước như vậy thi triển, đúng là lấy đạp huyết không giấu vết tư hướng phía Hàn Sơn Trọc giết tới đây. Nhanh như vậy? Hàn Sơn Trọc trong lòng giật mình. Phổ thông luyện khí tầng 5 trừ phi tu hành tốc độ công pháp tài năng nhanh như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này chả kiêm tu tốc độ hệ công pháp? Hôm nay Trần Huyền Nguyệt cái này hoàng phủ gia phế vật người ở rể thực sự cho hắn quá nhiều rung động. Bị đã từng con mắt đều chẳng muốn nhìn ra hỏa đuổi đến chật vật như thế chạy trốn, hắn Hàn Sơn chọc nội tâm cực độ bị quất, phẫn nộ. Cái loại cảm giác này, tựa như là thân là phú thương mình, bị một cái tên ăn mày cưới tại trên đầu đi một dạng. Si khả nhẫn thục bất khả nhẫn, muốn liều, muốn cá chết lưới rách. Nhưng nghĩ tới hoàng phủ hạo vết xe đổ, Hàn Sơn chọc rút lui. Hắn buông lòng ra nắm chặt song quyền, khí thế một tiết ngàn dặm. Oanh liệt mà chết, cố nhiên khả kính. Nhưng chết không còn có cái gì nữa. Hắn Hàn Sơn chọc không muốn chết, chỉ muốn còn sống. Nhìn xem bên cạnh thanh niên, vũ mị nữ tử dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc. Trần Huyền Nguyệt đã là vượt qua những cái kia không sức tái chiến tiên vệ quân, giết tới Hàn Sơn Trọc trước mắt. Hàn Sơn Trọc rốt cục làm ra quyết đoán, cầm trong ngực vũ mị nữ tử hướng phía Trần Huyền Nguyệt đẩy đi ra, chuẩn bị cho mình tranh thủ đầy đủ đảo mệnh thời gian. Chỉ cần để hắn trở lại Hàn Sơn gia, hắn có vô số loại phương pháp giết chết Trần Huyền Nguyệt. Bị xem như khí tử vũ mị nữ tử không có la to, càng không có chửi ầm lên, chỉ là buồn bã cười một tiếng, chợt nhớ tới một câu tổ tiên chi ngôn. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Khả Trần Huyền Nguyệt lại là nghiêng người lóe lên, cùng vũ mị nữ tử gặp thoáng qua. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng sẽ không buông tha Hàn Trọc. Hàn Trọc trợn tròn mắt, không nghĩ tới Trần Huyền Nguyệt sát hắn chi tâm như vậy kiên. Lui không thể lui, hắn rốt cục chó cùng dứt dậu. Trần Huyền Nguyệt, ngươi cái chó nhà có tang, vậy mà ngươi hôm nay không nên ép ta, đây chính là ngươi tự tìm. Nói xong, hắn đột nhiên móc ra một lá phù triện, linh khí hóa hỏa nhóm lửa. Trong lúc nhất thời, linh phù bảo quang nở rộ, hung uy hiển hách, phản phất giống như hoàng phủ hạo trước đó móc ra canh kim tự bạo phù, nhưng lại không phải tự bạo phù, mà là đê giai linh phù trùng, sát lực cực mạnh hàn tuyết kiếm khí phù. Nghe nói là Hàn Sơn gia lão tổ tham ngộ một vị nào đó kiếm tu các bậc tiền bối lưu lại kiếm ý đồ sáng tạo, sát lực đồng dạng cực mạnh. Dù là luyện khí tầng 5 tu sĩ, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Khả Chân Huyền Nguyệt vậy mà không có tránh lui. Nhìn xem phù triện bảo quang đập vào mặt, hắn khí huyết sôi trào tới cực điểm, thình lình đánh ra ngũ độc chấp trưởng Diêm Vương khóa mệnh thức, tiếp theo lại thi triển mây khói bước cao thâm nhất mây khói xuyên vân chân. Kinh lực bành trướng, cùng linh phù bảo quang chạm vào nhau, thanh thế to lớn, gần như có thể luân đẹp trước đó canh kim tự bạo phù bạo tạc. Bất quá uy lực lại là nhỏ hơn quá nhiều. Nhìn xem Trần Huyền Nguyệt thân ảnh bị linh phù bảo quang nuốt hết, Hàn Sơn chọc nhất thời chỉ cảm thấy mở mày mở mắt, phát ra đắc ý tiếng cười to. Một đầu chó nhà có tang, cũng vọng tưởng lấy lao tử tính mệnh. Phi, lưu tại nơi này, cho hoàng phủ hạo chôn cùng a. Hắn hung hăng hướng phía trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, trong lòng vô cùng khoái ý, như vậy quay người rời đi. Đúng vào lúc này, linh phù bảo quang dần dần tiêu tán. Xung quanh đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Từ bảo quang trung, xuất hiện một bóng người, hướng phía Hàn Sơn chọc mau chóng đuổi theo, lấy cực nhanh tốc độ ngăn cản Hàn Sơn chọc đường đi. Ai cho hoàng phủ hạo lưu lại chôn cùng? Còn chưa đâu. Chương 13, Trần gia người cuối cùng là Trần Huyền Nguyệt. Hàn Tuyết kiếm khí phủ để thân ảnh của hắn rất là chật vật, áo bào hoàn toàn vỡ vụn, lam lũ như là tên ăn mày, thậm chí khỏe miệng đều tràn ra chói mắt máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng hắn khí thế cũng không chợt giảm. Ngươi lại còn có như thế chiến lực. Hàn Sơn chọc lại kinh. Hắn nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, ánh mắt kia tựa như nhìn xem một cái quái vật. Tại được chứng kiến Trần Huyền Nguyệt là thể tu về sau, hắn liền biết, uy lực kém hơn canh kim tự bạo phù Hàn Tuyết kiếm khí phủ căn bản không có khả năng giết chết Trần Huyền Nguyệt. Hắn chỉ cầu có thể đánh cho trọng thương, để nó chiến lược xuống tới đến cùng mình bình đẳng online, lại không cách nào ngăn cản mình rời đi, là đủ rồi. Dù sao chỉ chờ tới lúc hắn về đến nhà, cầm Trần Huyền Nguyệt tình huống nói cho Hách Liên ra, như vậy Trần Huyền Nguyệt tử kỳ liền không xa. Cũng không có nghĩ đến, Hàn Tuyết kiếm khí phù đã thương nặng Trần Huyền Nguyệt, nhưng không có ảnh hưởng đến Trần Huyền Nguyệt quá nhiều chiến lược. Ngươi cái này chó nhà có tang, thật sự là đáng hận a. Hắn cắn răng, rốt cục không nương tay nữa, chuẩn bị triệt để liều mạng. Nhìn xem hắn trong con ngươi hung quang lấp lóe, rốt cục lấy hết dũng khí giấy lên tử trí, Trần Huyền Nguyệt lại là cười lớn một tiếng. Liên tục đối hắn đánh ra mấy trường, đánh ra mấy đạo ngũ độc kình. Hiện tại mới muốn tự bạo kéo ta cùng một chỗ, trễ. Hắn kiêm tu mây khói kình, lưỡng kình tương dung, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, cho dù là so với vừa mới bước vào luyện khí 6 tầng người tu hành cũng không kém bao nhiêu. Thật nhanh. Đây là Hàn Sơn chọc lần thứ 2 ngạc nhiên tại Trần Huyền Nguyệt tốc độ. Hắn vừa mới từ trong ngực móc ra một lá phù triện, liền bị ngũ độc sức đánh trúng, như là diều bị đứt dây bình thường thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tấm bùa kia triện cũng đáng thương hề hề bay xuống tại vết thương chồng chất đại địa bên trên. Thinh linh chính là một chương Hàn Tuyết bạo thể phù. Nếu ngươi sớm có dũng khí dưới tử trí vận dụng này phù, muốn dành cho ta một kích chí mạng, không phải việc khó. Nhưng ngươi quá mềm yếu, phòng ấm bên trong đóa hoa. Trần Huyền Nguyệt mắt lộ hung quang, bước chân một bước, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt đến Hàn Sơn chọc trước người. Ngày xưa, Trần gia hủy diệt, Hàn Sơn chọc ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem quỷ gối thế này phụ mẫu, người nhà thi thể trước mặt hắn, như nhìn chó chết. Hôm nay, hắn nhìn Hàn Sơn chọc cũng như thế. Hắn từng cũng là phòng ấm bên trong đóa hoa, nhưng lại tại đi vào thế này về sau, đã trải qua máu tươi tẩy lễ. Ngũ độc nhập thể thống khổ lệnh Hàn Sơn chọc sinh không bằng chết, hắn kêu rên không ngừng, ngũ quan dữ tợn, đã không còn là cái gì Hàn Sơn gia đích hệ tử đệ, chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết. Ai không muốn sống đây này? Trần Huyền Nguyệt không tiếp tục nói nhảm, một đạo ngũ độc sức đánh ra, triệt để kết thúc Hàn Sơn chọc sinh mệnh. Lần thứ nhất chém giết cựu địch, trong lòng của hắn cũng không có cái gì mở mày mở mặt khoái ý, chỉ là trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đúng vậy a, ai không muốn sống đây này? Ta nếu muốn ở này phương thế giới hảo hảo còn sống, chỉ có trở nên càng mạnh, càng mạnh. Hắn con mắt ánh sáng bên trong hiện lên một vòng kiên quyết, ngồi xuống thân, cầm Hàn Sơn chọc túi chứa vật lục soát đi ra, sau đó mở ra. Hạ phẩm linh thạch 50 khối, đê giai ngưng khí đan 3 cái, đê giai khí huyết đan 2 cái, còn có đan dược khác cùng một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm. Thật không hổ là Hàn Sơn gia đích hệ tử đệ a. Trần Huyền Nguyệt kích động không thôi. Mặc dù năm đó thân là Trần gia thiếu chủ hắn, muốn cái gì liền có cái gì, nhưng hắn hôm nay chỉ là hoàng phủ gia một cái nghèo bức người ở rể thôi. Coi như ta ra ngoài sông sáo dốc sức làm một năm, có lẽ cũng không thể kiếm được cái này một bút phong phú chi vật a. Quả nhiên giết người phóng hỏa kim nai lưng, sửa cầu bổ đường không thi hại a. Ánh mắt của hắn sáng ngời, hảo hảo thu về túi chữ vật, lại xoay người đi vơ vét những cái kia Hàn Sơn gia tiên vệ quân thi thể. Những này Hàn Sơn gia tiên vệ quân, tại bởi vì hoàng phủ hạo tự bạo, người bị thương nặng về sau, lại chúng hắn ngũ độc tình bên trong ngũ độc, cuối cùng đúng là trước Hàn Sơn chọc một bước mà đi. Hành đầu tại Vân Thủy Lâm trong chiến trường, cái này đến cái khác túi chữ vật rơi vào trong tay của hắn. Trong tay hắn linh thạch, đê giai đan dược không ngừng gia tăng, nụ cười trên mặt càng sán lạ. Lần này thật là kiếm bộ rồi, bây giờ phóng nhãn toàn bộ tụ tập trấn, chỉ sợ không có một cái nào luyện khí tu sĩ có ta như vậy giàu có a. Xem ngày sau về sau, muốn nhiều hợp lý làm một chút giết người phóng hỏa sự tình. Vô luận đại triệu vẫn là man hoang tu tiên giới đều là cường giả vi tôn, giảng nhân nghĩa đạo đức không có tư bản chết mau a. Hắn kiểm kê tốt chiến lợi phẩm, hảo hảo thu về túi trữ vật, lại là chuẩn bị như vậy thối lui, chuẩn bị đi xử lý cái kia đi theo Hàn Sơn chọc bên người vũ mị nữ tử. Về phần hủy thi diệt tích sự tình, cũng không cần hắn lo lắng. Tu tiên giả máu tươi mặc dù thua xa dẫn thu hương, nhưng cũng là khả năng hấp dẫn yêu thú. Cái này không, hắn chân trước vừa đi, không nhiều lúc, liền có ít đầu đê giai yêu thú chạy đến, nhìn xem trên mặt đất tu tiên giả thi thể, thương phấn chảy nước bọt, ăn non nê. Vũ mị nữ tử thương thế cực nhẹ. Với lại nàng không biết lúc nào cũng ăn một viên đê giai tích yêu đan. Bốn phía ngẫu nhiên hành tẩu bạo động yêu thú, trực tiếp không để ý đến nàng. Nhìn trước mắt trong trí nhớ cái kia quen thuộc, quang mang vạn trượng hài đồng, bây giờ đã trưởng thành vì một cái thành thục thiếu niên, nàng cười. Trần tiểu thiếu gia, không nghĩ tới ngươi đã mất đi Quảng Hàn tiên linh căn, cuối cùng lại đi thể tu con đường. Đúng vậy, nàng nhận biết Trần Huyền Nguyệt. Trần Huyền Nguyệt cũng nhận biết nàng, đồng thời chả không xa lạ gì. Năm đó Trần gia lão tổ có một dưỡng nữ, nuôi thả bên ngoài, không người biết, không người biết, nhưng lại cáo chi qua hắn. Nàng ngay tại lúc này đứng tại Trần Huyền Nguyệt trước mắt cái này vũ mị nữ tử, Từ Thanh. Lão tổ nói, ngày sau gặp ngươi, có thể tin ngươi, bây giờ cảnh còn người mất, ta không biết có nên hay không tin ngươi. Hắn gắt gao nhìn xem Từ Thanh, ánh mắt sắc bén, như giấu đi mũi nhọn đao. Phản phất chỉ cần một chút không thích hợp, hắn liền muốn không tiếc hết thảy, cầm Từ Thanh giết chết. Hắn không phải đại phản phái, nhưng là thủ tối hoa, cũng không có chút nào tâm lý trở ngại. Từ Thanh nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, một đôi mê người đôi mắt đẹp trung lửa giận mãnh liệt. Trần tiểu thiếu gia, Quảng Hàn tiên linh căn, tương lai tất có kim đan chi vọng tuyệt thế thiên tiêu. Ngươi biết ngươi ra đời thời điểm, chúng ta đa số là ngươi cảm thấy cao hứng, cảm thấy kiêu ngạo đó sao? Chúng ta thậm chí ngươi chính là thượng thiên đối với chúng ta Trần gia chiếu cố. Nhưng cuối cùng, phần này chiếu cố lại trở thành tai họa. Trần gia cũng bởi vậy bị diệt. Ngươi cũng đã biết, chúng ta lúc đương thời nhiều hơn ngươi. Trần Huyền Nguyệt trầm mặc. Trần gia thụ đại chiêu phong, đã trở thành rất nhiều thế lực cái đinh trong mắt. Tại thân là Quảng Hàn tiên linh căn mình sau khi sinh, những thế lực kia cũng không còn cách nào nhẫn lại, rốt cục cùng nhau đối Trần gia xuất thủ. Bởi vì tất cả mọi người đều không hy vọng Trần gia tương lai xuất hiện một vị kim đan. Với lại bọn hắn cũng đối Quảng Hàn tiên linh căn ngấp nghé đã lâu. Từ Thanh nói không sai, cuối cùng Trần gia coi là chiếu cố, trở thành diệt tộc đại họa. Tại bị hoàng phủ gia lão tổ thời điểm ra đi, hắn cũng cảm nhận được đến tự mình tộc những người kia hận ý bất quá sau một khắc, Từ Thanh liền cười. Nàng đỏ lên biến mắt, là vui mừng cười. Cũng may, dù cho mất đi Quảng Hàn tiên linh căn, tại hoàng phủ gia hoàn cảnh như vậy, ngươi còn có thể đi đến hôm nay, ta ở trên người của ngươi lại thấy được một tia tương lai cùng hy vọng. Tiểu Trần thiếu gia, ta Từ Thanh sinh là Trần gia người, chết là Trần gia quỷ. Trần Huyền Nguyệt không có trả lời, mà là ý vị thâm trường nhìn nàng hỏi một câu. Nếu như ta để ngươi thất vọng, ngươi sẽ giết ta sao? Từ Thanh giật mình, hai con ngươi mở mịt, không xác định hồi đáp. Có lẽ sẽ a. Trần Huyền Nguyệt khẽ thở dài. Chờ ta sẽ vì Trần gia báo thù. Nói xong, hắn như vậy quay người rời đi, thân ảnh có chút mỏi mệt. Tựa như tuổi nhỏ thân thể, bị 100.000 đại sơn ép có chút loan liều yêu một dạng. Từ Thanh nhìn xem Trần Huyền Nguyệt bóng lưng, đưa tay ra, há to miệng a, muốn nói cái gì? Trần gia hủy diệt, thật đều có thể đẩy lên thiếu niên này trên thân đó sao? Trong nội tâm nàng hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng đều đến miệng bên cạnh, đều biến thành chém đinh chặt sắt một câu. Tiểu Trần thiếu gia, vì Trần gia báo thù, phía trước núi đao biển lửa, ta cũng chờ ngươi. Ngươi yên tâm đi, sự tình lần này sau khi trở về ta biết nói thế nào. Chương 14, lại về lại triệu. Một, hai kỳ thật Trần Huyền Nguyệt cũng không quan tâm Từ Thanh chuyện lần này nói thế nào. Ngược lại hắn cũng không có ý định về hoàng phủ gia. Lần này rời đi hoàng phủ gia, nhưng chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Về sau không còn có phế vật Trần Huyền Nguyệt. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện tại Vân Tập trấn những cái kia siêu cấp trúc cơ thế gia trước mặt, năm đó tất cả nhân quả sắp hết có chỗ chấm dứt. Sau một khắc hắn thu hồi tâm thần, dừng bước lại, đưa mắt nhìn một phía, lại phát giác không một là đường về. Một loại độc tại tha hương vì dị khách cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra. Rời đi hoàng phủ gia, lại nên đi nơi nào đâu? Lần này mặc dù bị Hàn Tuyết kiếm khí phủ gây thương tích, nhưng cũng không lo ngại, với lại thu hoạch phi thường có thể nhịn. Những đan dược này hẳn là đủ để cho ta đột phá luyện khí 6 tầng. Còn có khí huyết đan, quả thực là tu luyện đại triệu võ đạo thần dược. Mặc dù chỉ là đê giai, nhưng cũng đủ. Đợi đến đột phá luyện khí 6 tầng, liền về đại triệu, tiếp tục tu luyện khí huyết võ đạo, sau đó tham dò hoàng gia tàn phá bừa bãi yêu ma một chuyện. Đã định chuyện kế tiếp về sau, hắn lúc này tại Vân Thủy trong rừng, tìm một chỗ chỗ không người, móc ra trong túi chứa vật hạ phẩm linh hạch, bắt đầu bế quan. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, vận chuyển Trần gia đích chuyển thành một trường thanh quyết bắt đầu tu luyện. Công pháp này mặc dù không bằng hoàng phủ gia canh kim kiếm quyết sát lực cường, cũng không lạnh sơn gia hàn tuyết quyết lực phòng ngự tốt, nhưng thắng ở ổn đánh ổn đâm, thiện dưỡng sinh, dưỡng khí huyết, cùng đại triệu võ đạo ngược lại là cực kỳ xứng. Theo thanh mục trường thanh quyết vận chuyển, hán khí hải một trận sao động, tham lam, điên cuồng hấp thu một khối lại một khối hạ phẩm linh thạch, có thể làm luyện khí tu sĩ trông mà thèm. Điên cuồng hạ phẩm linh thạch, cứ như vậy không ngừng trong tay hắn tăng dã, hóa thành hùng hậu, mênh mông linh khí thuận cánh tay của hắn, du đầu toàn thân, tẩy lễ toàn thân, cuối cùng chui vào đan điền khí hải, có thể nói xa xỉ. Đương nhiên hắn cũng không cảm thấy lãng phí. Dù sao linh thạch liền là ra dùng đến củng cố thực lực, có thực lực mạnh hơn, còn sợ không chiếm được càng nhiều linh thạch đó sao? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trần Huyền Nguyệt khí hải cũng tại theo thời gian trôi qua không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng khó khăn lắm lấp kín khí hải 5 tầng, càng không có cách nào lại đến trướng, thu nạp hạ phẩm linh thạch tốc độ dần dần trở nên chậm, cuối cùng dần dần yên tĩnh, tựa hồ lâm vào của mình. Hắn mở ra hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Luyện khí 9 tầng, mỗi 3 tầng một cái tiểu bình cảnh, nhưng ta mới 5 tầng, liền gặp cổ bình tạm ngừng. Phàm linh căn tu luyện, quả nhiên quá khó khăn. Khó trách tu tiên thế gia trùng, thân là phàm linh căn đệ tử, đều là muốn bị dán lên tiên độ vô vọng nhãn hiệu. Hạ phẩm linh thạch hao phí 32 khối, còn thừa lại 100 khối. Khoản này phong phú tiền tài không thể lãng phí, trước tạm giữ lại, ngày sau tất hữu dụng võ chi địa. Vẫn là tiếp tục đem tâm đặt ở đại triệu trên võ đạo a. Theo sát lấy, hắn lại bắt đầu phục dụng khí huyết đan, củng cố một cái đại triệu khí huyết võ đạo cảnh giới. Mấy viên khí huyết đan xuống dưới, hắn lập tức khí huyết nhất cao lại cao. Vẫn yên bước, vũ độc chấp trưởng hai đại đại triệu võ học, đều là tại dựa vào lần này thiên địa nồng hậu dày đặc linh khí tẩy lệ dưới, đi vào đến một cái hoàn mỹ viên mãn cảnh giới. Hắn tự xét lại một phiên, khoe miệng lần nữa lộ ra một cái nụ cười sáng lạ mặt. Bây giờ Vân Yên bước, lại là cái kia Dư Vân không bằng ta. Về phần cái này ngũ độc chấp trưởng, cái kia Ly Võ cũng là không bằng ta. Là thời điểm về đại triệu. Đại triệu, Vân Yên võ quán, ngày đang nổi. Các đệ tử ở trong viện luyện võ. Dư Vân nằm tại trên ghế bành hài lòng uống trà. Dư Hồng thì ở một bên như nhu thuận tiểu nữ nhi bình thường cầm bổ phiến cho hắn quả gió, được không hài lòng. Hắn con mắt khép hở, dường như lơ đãng nói ra. Võ quán bên trong đệ tử, phần lớn tiên phú thường thường, không một người có ngươi tiểu sư đệ ưu tú, có sự chức trách lớn à, ta Vân Yên võ quán muốn có người kế tục, chỉ sợ gánh liền muốn rơi vào ngươi vị tiểu sư đệ này trên thân. Đỏ a, ngươi cảm thấy vị tiểu sư đệ này thế nào? Dư Hồng sắc mặt đỏ lên. Cái gì cũng tốt, liền là có chút không quá chính kinh. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái cởi mở thanh âm. Dư sư tỷ, ta chỗ đó không đứng đắn. Dư Hồng nao nao. Dư Vân cũng đứng lên đến. Chỉ thấy một thân sắc tố đen áo Trần Huyền Nguyệt xài bước đi đến, đối Dư Vân đi một cái chào. Sư phụ, đệ tử trong nhà bế quan khổ tu, không thể đến võ quán đưa tin, xin ngươi thứ lỗi. Dư Hồng, Dư Vân cứ thế ngay tại chỗ, cảm thụ được Trần Huyền Nguyệt một thân mênh mông khí huyết, há hốc mồm ra, như gặp phải kinh lôi, trong lúc nhất thời lại quên ngôn ngữ. Nhất là Dư Vân, chén trà trong tay đúng là kìm lòng không được lại tuột tay rơi vào trên mặt đất, hóa thành vô số mảnh vỡ, theo ấm áp nước trà tung tóe đầy đất. Theo nước trà dần lạnh, vị này Vân Yên võ quán quán chủ rốt cục lấy lại tinh thần, run giọng nói: "Ngươi đột phá luyện ngân cảnh." Dư Hồng cũng trở về qua thần đến, nàng hung hăng bóp mình một cái, rất đau, không phải là mộng. Sau một khắc, nàng đi tới, hoàn toàn không cố kỵ nam nữ có khác, một phát bắt được Trần Huyền Nguyệt hai tay, vô cùng kích động nói: "Tiểu sư đệ, ngươi luyện ngân." Trần Huyền Nguyệt là Dư Vân bây giờ cuối cùng thu một tên đệ tử, tự nhiên chính là Vân Yên võ quán quán chủ đệ tử đích truyền bên trong tiểu sư đệ. "Không sai, ta luyện ngân." Đại triệu cũng không phải là cố thổ, hắn cũng không muốn giấu giốt. Coi như cây to đón gió, đại họa sắp tới, hắn cùng lắm thì chạy trốn về man hoang tu tiên giới liền tốt. Huống chi không hiện ra đầy đủ cao giá trị, làm sao thu hoạch đầy đủ phong phú lợi ích đâu. Thanh âm hắn mặc dù mười phần lạnh nhạt, nhưng rơi vào Dư Vân cùng Dư Hồng trong hai, lại là phảng phất giống như kinh lôi, đinh tai nhức óc. Lại thất thần nửa ngày, Dư Vân thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, lại là không kiểm hãm được nước mắt tuôn đầy mặt. Nghĩ không ra lão phu sinh thời, vậy mà có thể thu ngươi dạng này thiên tiêu làm đồ đệ. Trần Huyền Nguyệt thở dài. Luyện võ quả nhiên đều là tính tình bên trong người. Bất quá chỉ là sau một khắc, Dư Vân liền dụi mắt một cái, đã ngừng lại nước mắt, cất tiếng cười to nói: "Tốt tốt tốt, Trần tiểu đồ đệ, ngươi rất tốt, ta xem là cái tiên nam ngọn núi tông, thật sự là mắt bị mù, vậy mà cự tuyệt như vậy một vị thiên kiêu nhập môn. Tu võ mới bao lâu, liền có thể luyện gần, không phải thiên kiêu là cái gì?" Hắn câu nói này nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn tại cái này Bắc Vân thành nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ tiếc Vân Yên bên trong võ quán tường ngăn không hai. Trần Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua Dư Hồng cười đùa nói: "Đại sư tỷ nhiều ngày không thấy, lại trở nên đẹp." Dư Hồng sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới phát giác mình lại còn nắm lấy Trần Huyền Nguyệt hai tay, đột nhiên thu tay về, nguyên bản liền mặt đỏ thắm gò má, càng đỏ nhuận một điểm, tiểu nữ nhi thái hiện ra có thể nói vô cùng nhuần nhuyễn. "Chán ghét, tiểu sư đệ, ngươi lại hoa ngôn xảo ngữ." Trần Huyền Nguyệt cười cười, không tiếp tục đùa Dư Hồng, mà là quay đầu nhìn về phía Dư Vân. "Sư phụ, lần này đệ tử bước vào luyện ngân cảnh về sau, có chút không hiểu chỗ, còn xin sư phụ giải thích nghi hoặc." Dư Vân nghe vậy, nhìn Dư Hồng một chút. Dư Hồng lúc này tức thời rời khỏi phòng, đồng thời đóng cửa lại. Đợi cho lớn như vậy phòng, chỉ còn lại có hắn cùng Trần Huyền Nguyệt về sau, vị này Vân Yên võ quán chủ vừa rồi mở miệng yếu ớt nói, không biết ái đồ muốn hỏi cái gì. Trần Huyền Nguyệt ánh mắt sáng rực, xin hỏi sư phụ, luyện ngân phía trên vì sao cảnh giới? Không sai, hắn này về đại triệu không chỉ vì yêu ma, còn vì cái kia luyện ngân phía trên mạnh hơn khí huyết võ đạo cảnh giới. Chương 15, một phái Khê Sơn tiên cổ tú luyện ngân phía trên a. Dư Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt đông nhiên trở nên xa xăm thâm thúy. Lão phu bước vào luyện ngân cảnh về sau, tọa trấn Vân Yên võ quán, cũng coi là cái này Bắc Vân thành bên trong nhân vật số 1, nhưng đời này lại là còn không có gặp qua trong truyền thuyết khí kinh hợp nhất cốt khí võ phu a. Hắn ngùi ngùi mãi thôi, u thở dài, hình như có đầy bụng tiếc nuối. Khí kinh hợp nhất cốt khí võ phu. Trần Huyền Nguyệt hứng thú, đánh lên 12 phần tinh thần, hy vọng Dư Vân nói nhiều một chút, tốt nhất là có thể đem biết đều nói cho hắn biết. Dư Vân trường đầu ngụm trọc khí, bình phục trong lòng dị dạng cảm xúc, nghiêm mặt nói: "Luyện ngân phía trên, tên là cốt khí. Truyền thuyết luyện ngân về sau, có thể dùng chân kình mỗi thời mỗi khắc gột rửa toàn thân, rèn luyện thể xương, cho đến cốt khí dần dần sinh cảnh. Cuối cùng khí kình hợp nhất, có lớn lao uy năng, không phải luyện ngân có thể địch cũng." Trần Huyền Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống. "Nguyên lai luyện ngân phía trên phương pháp tu luyện liền là tôi thể cùng tôi xương đó sao? Cốt khí dần dần sinh. Đại đạo quả nhiên trăm sông đổ về một biển. Phương pháp tu hành, không thể rời bỏ một cái khí chữ. Trong cơ thể ta đã có linh khí, tái sinh cốt khí, không biết sẽ có hay không có không đồng dạng biến hóa." Như vậy, ánh mắt của hắn sáng rực, nhịn không được đối tương lai khí huyết võ đạo sinh ra một tia nồng đậm chờ mong. "Đa tạ sư phụ chỉ giáo, đệ tử còn có thứ hai hỏi, tàn phá bừa bãi hoang dã yêu ma là cái gì? Dư Vân cười nói, sớm biết tiểu tử ngươi trưởng thành về sau, tất muốn hiểu chúng ta tộc cái này hai đại địch. An lông ở lỗ, thiện ăn thịt người, loạn nhân gian, là yêu. Yêu cũng không đáng sợ, bởi vì chúng nó có thể bị giết chết. Đáng sợ là ma, bởi vì chúng nó không cách nào bị giết chết. Bởi vậy họa nhân gian, tạo thai ách, kẻ bất tử vì ma. Không chết. Trần Huyền Nguyệt rung động trong lòng vô cùng. Là bởi vì đại triệu võ phu cũng không có man hoang tu tiên giả thủ đoạn, bởi vậy mới giết không chết cái gọi là ma, vẫn là đại triệu ma thật giết không chết đâu. Nhưng Dư Vân lời nói vẫn còn tiếp tục. Hắn thở dài trầm trầm nói, ai, yêu cũng không tốt sát ta. Mặc dù nó một thân bảo tài, đều là đối ta man hoang tu tiên giả có lớn lao ích lợi. Dù là chúng ta luyện gần võ giả, ra ngoài săn yêu, tao ngộ yêu vương, cũng có thể là thập tử vô sinh. Luyện gần võ giả đã có được man hoang tu tiên giới ngang hàng luyện khí tầng 5 thực lực, nhưng tại đại triệu yêu vương trước mặt còn chưa đủ nhìn. Như vậy nói rõ đại triệu yêu vương rất có thể là ngang hàng man hoang tu tiên giới luyện khí đỉnh phong, thậm chí có thể là trúc cơ tồn tại. Nếu có thể ngang hàng trúc cơ, liền giống như là man hoang tu tiên giới yêu thú cấp 2. Nghĩ như vậy, Trần Huyền Nguyệt đối với đại triệu yêu ma thăm dò chi tâm càng cường liệt mấy phần. Dư Vân nâng lên ma, lại là liên tục cười khổ. Bất quá ta bối võ phu, tình nguyện gặp được yêu vương, cũng không nguyện ý gặp được ma. Gặp được bất luận cái gì một đầu ma, liền xem như trốn đều trốn không thoát, thậm chí trong truyền thuyết cốt khí cảnh đại tông sư chỉ có thể chờ đợi chết. Trần Huyền Nguyệt hiếu kỳ nói, xin hỏi sư phụ, đây là vì sao? Dư Vân một bộ lòng còn sợ hãi, như có gai ở sau lưng bộ dáng nói, bởi vì ma vực thường thường là nương theo lấy ma cùng một chỗ giáng sinh, ma vực bao phủ chi địa, hết thể sự vật cuối cùng rồi sẽ bị tử vong vực sâu thôn phệ. Ma vực, lại là cái gì? Giờ khắc này, Trần Huyền Nguyệt mặc dù không có gặp qua ma, nhưng cũng có thể bản thân cảm nhận được đại triệu ma nguy hiểm. Tính toán, ma thăm dò trước thả một chút, ta vẫn là trước thăm dò một chút yêu a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Dư Vân lại là nhìn xem hắn, lộ ra một cái trưởng bối ôn hòa hiền hậu tiểu dung. Nói trở lại, ta đồ nhi ngoan, bây giờ ngươi bước vào luyện gân về sau, cũng có thể mua một chút yêu vật huyết nục dùng ăn, củng cố luyện gân căn cơ, đồng thời phối hợp chân kình tối thể, tôi xương. Hiển nhiên, hắn đối Trần Huyền Nguyệt ôm lấy cực cao kỳ vọng, hy vọng Trần Huyền Nguyệt có thể sáng tạo kỳ tích, bước vào trong truyền thuyết cốt khí cảnh. Thế hắn nhìn một chút khí huyết võ đạo chỗ càng cao hơn phong cảnh. Trần Huyền Nguyệt nhìn xem Dư Vân, nghi ngờ nói, yêu vật huyết nục. Dư Vân gật đầu nói, không sai, yêu vật huyết nục có được đại lượng năng lượng, không chỉ có thể kích thích sinh động khí huyết tăng trưởng, trong đó cương liệt còn có thể phối hợp chân kình tối thể, tôi xương, có thể nói là luyện gân võ giả thuốc thập toàn đại bộ a. Trần Huyền Nguyệt hai mắt sáng lên, hỏi, yêu vật bảo tài từ trước đến nay vì đại triệu quan phủ khống chế, chẳng lẽ sư phụ có quan phủ bên kia phương pháp, hoặc là ngươi tại Nam Nhạc Tông bên kia có người, Bắc Vân Thành người muốn làm đến yêu vật bảo tài, hoặc là thông qua đại triệu quan phủ, hoặc là thông qua Nam Nhạc Tông, đây là mọi người đều biết sự tình. Hắn xuyên qua Bắc Vân Thành cũng đã có một đoạn thời gian, đương nhiên biết điều này. Dư Vân cười nói, cái này Bắc Vân Thành trung, ngoại trừ đại triệu quan phủ cùng Nam Nhạc Tông bên ngoài, kỳ thật còn có một nơi có thể làm đến yêu vật bảo tài. Đó chính là chợ đen. Đây là Bắc Vân Thành võ quán chủ đều biết một cái không coi là nhỏ bí mật. Vi sư cùng Bắc Vân Thành chợ đen buôn bán yêu vật bảo tài trang bản tử có mấy phần giao tình, ngươi cầm tín vật này tìm tới hắn, nghệ tình ta, ngươi mua yêu vật bảo tài mặc dù không thể cho ngươi đánh bao nhiêu chiếc khấu, nhưng lại có thể bảo chứng ngươi không vì người chỗ hố. Dù sao yêu vật bảo tài cũng không tiện nghi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nói xong, hắn ném cho Trần Huyền Nguyệt một khối ngọc bội tín vật. Mặc dù chất liệu phổ thông, nhưng lại có chút đặc biệt, phi thường dễ dàng phân biệt. Trần Huyền Nguyệt nhận lấy ngọc bội, thiếu dung sáng lạ, lại có thể tiêu kim mạnh lên. Tại đại triệu, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền tài. Có thể tiêu kim mạnh lên, nhưng cũng tiết kiệm kiểm hắn không ít thời gian. Dù sao thời gian mới là vô giá. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Nếu có thể đăng đỉnh võ đạo, mất hết gia tài lại có làm sao? Trong giọng nói của hắn, kim lòng không được lộ ra một cỗ ngút trời hào khí đến. Dư Vân vui vẻ cười to. Nói hay lắm, lão phu cũng có người kế tục. Anh tả dương đỏ quạt như máu. Bắc Vân Thành ngọ dương nhai ẩn nấp chỗ. Một tòa phường thị sừng sững trong bóng đêm. Thành thị người người nhộn nháo. Người buôn bán nhỏ vô số kể. Võ học bí tịch bảy học quyền, ngàn lượng bạc dòng. Thượng phẩm lợi khí tuyết vân kiếm, thổi tóc tóc đức, giết người không dính máu, chỉ cần 500 lượng bạc dòng. Chân công tàn tiên, 4000 lượng bạc dòng, không mặc cả. Nghe liên tiếp tiếng giao hàng, Trần Huyền Nguyệt cảm khái bất phần. Cái này trình độ náo nhiệt, so với hoàng phủ gia Thanh Linh Sơn phường thị đến cũng không thua bao nhiêu. Về phần cái kia chân công tàn tiên, lại là không có thể làm cho hắn động tâm. Cũng không phải bởi vì giá tiền vấn đề. Tại đại triệu, đừng nói là 4000 lượng bạc dòng, liền là vạn lượng bạc dòng đối với hắn mà nói cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Bây giờ hắn cũng là luyện gần cảnh võ phu, tầm mắt tự nhiên hoàn toàn không phải hắn vừa mới xuyên qua đại triệu lúc có thể so sánh. Thiên hạ võ học, không chân ý đồ, đều chỉ có thể học mặt ngoài ra lông, mà học không đến cái gì cao thâm độ vận. Không có chân ý đồ chân công đối với hiện tại hắn tới nói, đều không có cái gì đại dụng, chớ nói chi là một bức chân công tàn thiên. Không nhiều lúc, hắn xuyên qua dòng người nhốn nháo rộn ràng, đi tới phường thị chỗ tối một tòa phòng nhỏ trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chiêm cao cương. Trong môn truyền đến một cái hùng hậu, thô trọng thanh âm. Một phái Khê Sơn tiên cổ tú. Theo sát lấy, cửa bị đẩy ra. Mượn tà dương một chút ánh sáng, ánh vào Trần Huyền Nguyệt tầm mắt, là một tòa khổng lồ núi thịt. Chương 16, chợ đen đang cáo biệt Dư Vân thời điểm. Dư Vân không chỉ có nói cho hắn chợ đen vị trí cùng trang bản tử vị trí, chả nói cho cùng trang bản tử chắp đầu ám hiệu. vị này Dư Vân tại chợ đen lão hữu cực kỳ cẩn thận, mỗi lần tới giao dịch người không chỉ có muốn đối lên ám hiệu, còn muốn cầm ra được tín vật. Thế nhưng là một người tại sao có thể mập như vậy đâu? Dù cho man hoang tu tiên giới chư yêu đều không mập như vậy tốt, á vị này Trang Bản Tử ngược lại là chân chính người cũng như tên. Tín vật. Trang Bản Tử cái kia muốn bị mặt mũi tràn đầy thịt mỡ bao phủ hai con ngươi tỏa ra nhiều lần hung quang. Có thể tại chợ đen đặt chân đều không phải là hiền lành gì. Với lại hắn vẫn là buôn bán yêu vật bảo tài. Theo Trần Huyền Nguyệt móc ra ngọc bội đưa đến Trang Bản Tử trước mắt, Trang Bản Tử mặt béo lúc này nở rộ nụ cười sáng lạ. Nguyên lai là Dư lão đầu giới thiệu ngươi tới, hắn đã nói với ngươi ta chỗ này có cái gì không có. Ta chỗ này à, chỉ cần yêu vật thứ ở trên thân, có thể nói là cái gì cần có đều có. Hắn kéo cửa ra, một bên cầm Trần Huyền Nguyệt mời tiền đến, một bên vô cùng nói rông dài giới thiệu nói. Nhiều nhất, liền là cái kia yêu thịt. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, có chút ấm ám, nhưng không có mùi gì khó ngửi. Ngược lại là từng đợt mê người mùi thịt đập vào mặt. Dù là Trần Huyền Nguyệt loại này gặp qua sự kiện lớn, cũng thiếu chút cầm giữ không được, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đại triệu yêu thịt, đối với khí huyết võ giả tới nói, quả thực là chí mạng dụ hoặc. Xem ra, đại triệu yêu thú đối với đại triệu võ giả, cùng man hoang tu tiên giới yêu thú đối với man hoang tu tiên giới tu tiên giả có dị khúc đồng công chi diệu. Trong lòng của hắn ám đạo. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem cười ha hả Trang Bản Tử, thăm dò tính mà hỏi thăm. Cái kia Trang lão ca ngươi nơi này nhưng có yêu đan buôn bán? Trang Bản Tử lập tức đổi sắc mặt. Tiểu hữu, ngươi thế nhưng là chết sát ta, yêu đan đây chính là săn giết yêu vương mới có tỷ lệ lấy được chí bảo. Ta nếu có bản lĩnh này, làm gì còn ở lại chỗ này chợ đen buôn bán yêu vật bảo tài. Tha thứ lão ca nói thẳng, Nam Nhạc tông bị kia đều chưa hẳn có bực này bản sự. Trần Huyền Nguyệt lập tức trong lòng hiểu rõ. Man hoang tu tiên giới yêu thú cấp 2 mới có tỷ lệ sinh ra yêu đan, mà đại triệu tu tiên giới yêu vương cũng có tỷ lệ sinh ra yêu đan. Nói như vậy, man hoang tu tiên giới yêu thú cấp 2 đại triệu nhị giai yêu vương, đại triệu thế giới yêu cùng man hoang tu tiên giới yêu cũng không có khác nhau lớn gì. Hắn trầm tư một hồi mà, ngẩng đầu lên nhìn xem Trang Bản Tử, vung tay lên, vung tiền như dân nói. Đến 30 cân yêu thịt mở mắt một chút. Trang Bản Tử sắc mặt lại biến, vô án trợn mắt nói. Cái gì? 30 cân yêu thịt? Dù là luyện gân võ giả mỗi ngày dùng ăn một cân yêu thú thịt, cũng có thể là không chịu nổi yêu lực mạnh, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tiểu hữu, ngươi muốn nhiều như vậy yêu thú thịt khô cái gì, cũng không nên đùa lửa a. Yêu thịt cũng có yêu độc, lại cùng man hoang tu tiên giới một dạng. Trần Huyền Nguyệt hưng phấn hơn. Trang lão ca không cần phải lo lắng, ngươi cái này yêu thịt bao nhiêu một cân, tại hạ biết được nặng nhẹ, cũng không phải là ăn nói lung tung. Trang Bản Tử hít một hơi thật sâu. Ta cái này yêu thịt, bán cho người khác vốn là 700 lượng bạc dòng một cân, nếu ngươi thật muốn mua 30 cân, ta bất cho ngươi 500 lượng bạc dòng một cân. T, cái này yêu cây đục đậu khấu nhưng không tiện nghi. Vô luận man hoang tu tiên giới thể tu, vẫn là đại triệu khí huyết võ đạo tu luyện đều đắt đỏ gấp. Nếu là không có man hoang tu tiên giới tài nguyên có thể làm cho ta tại đại triệu giàu chảy mỡ, khí huyết này võ đạo cái này kim ta cũng khắc không nổi a. Trần Huyền Nguyệt trong lòng hơi cảm khái một phiền, sau đó tại bàn lên buông xuống 15 phiến phong linh lá trúc. Nhìn xem cái kia xanh biết sinh huy phong linh lá trúc, Trang Bản Tử con mắt đều nhìn thẳng. Kẻ này ngược lại là cực kỳ xa hoa. Hắn tại chợ đen cũng coi như duyệt vô số người. Vung tiền như rác con nhà giàu ngược lại là thấy không ít. Nhưng giống Trần Huyền Nguyệt như thế mập dê béo lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau một khắc, hắn cầm 15 phiến phong linh lá trúc chăm chú siết ở trong tay, sau đó đi vào trong phòng trong bóng tối. Trong bóng tối môn rất lớn, vừa vặn đủ Trang Bản Tử cái này núi thịt tiến vào. Ở bên cạnh trong góc, vẫn đứng thẳng một người mặc sa mỏng, tướng mạo không sai, dáng người tuyệt mỹ 10 phần dụ hoặc tuổi trẻ nữ tử. Nàng ở bên cạnh cười tươi như hoa nhìn xem Trang Bản Tử, Trần Huyền Nguyệt không nói một lời. Nhưng thân là tu tiên giả trực giác nói cho Trần Huyền Nguyệt, nữ tử này 10 phần nguy hiểm. Chốc lát, Trang Bản Tử dẫn theo hai đại túi yêu thịt từ trong bóng tối bên trong đi ra. Nhìn qua 10 phần mới mẻ, khoảng cách càng gần, mùi thịt càng dày đặc. Nếu là bất kỳ một cái nào tự chủ kém khí huyết võ phu ở đây, chỉ sợ đều sẽ chịu đựng không nổi. Lúc này túm lấy Trang Bản Tử hai túi yêu thịt ăn như gió cuốn. Đi tới Trần Huyền Nguyệt trước người, Trang Bản Tử cầm hai túi yêu thịt đưa tới Trần Huyền Nguyệt trước mặt, trên mặt vẫn như cũ treo định nọt tiểu dung. Khách hàng lớn như vậy, thế nhưng là không biết bao nhiêu thời gian mới có thể gặp được một lần đâu. Trần Huyền Nguyệt nhận lấy yêu thịt, lúc này hai đạo linh khí rót vào yêu trong thịt. Giờ khắc này hắn rốt cục xác định, đại triệu yêu hoàn toàn chính xác cùng man hoang tu tiên giới yêu không có cái gì quá lớn khác nhau. Kích động, mừng rỡ cảm xúc xen lẫn trong lòng của hắn. Ta tại man hoang tu tiên giới muốn có được những này, hoàng phủ gia không biết bao nhiêu tộc nhân gặp từ đó cản trở, Hàn Sơn gia cũng sẽ không để ta toàn nguyện, còn có một cái Hách Liên gia như là một thanh thời khắc treo tại đầu ta đỉnh ao. Nhưng ở đại triệu, lại hoàn toàn không có này lo lắng. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Đa tạ. Nói xong, hắn liền dẫn theo hai túi yêu thịt hướng phía ngoài phòng đi đến. Trang Bản Tử nhìn xem hắn bóng lưng cười tươi như hoa. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Rời đi Trang Bản Tử phòng, Trần Huyền Nguyệt mang theo hai đại túi yêu thịt sâu một cước, cạn một cước đi ra chợ đen. Hắn cũng không trực tiếp về nhà, ngược lại ngừng lại bước chân. Các hạ theo một đường, chả không định hiện thân đó sao? Không sai, hắn mới vừa từ Trang Bản Tử phòng đi tới, liền đã phát giác được mình bị để mắt tới. Tu tiên giả cảm giác lực, không phải đại triệu người có thể tưởng tượng. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, bốn phía liền lóe ra mấy vị che mặt người áo đen. Những này che mặt người áo đen xuất hiện thời điểm, người nhẹ như yến, khí huyết bằng bạc, một chút liền có thể nhận ra không phải thường nhân. Hảo tiểu tử, đã bị ngươi khám phá, chúng ta cũng liền không nhiều lời, lưu lại những này yêu thịt, chúng ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Trong đó một vị người áo đen đứng dậy, mắt lộ hung quang nói. Trần Huyền Nguyệt hơi nhíu mày. Ngươi nói sai, hiện tại đem các ngươi trên thân thứ đáng giá lấy ra, ta có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Các người áo đen mà người. Sau một lúc lâu bọn hắn lấy lại tinh thần, giận tím mặt. Hảo tiểu tử, đủ cuồng vọng, chúng ta hôm nay liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Nói xong, bọn hắn hai chân phát lực, đúng là lấy cực nhanh tốc độ từ bốn phương tám hướng hướng về Trần Huyền Nguyệt bao bọc mà đến. Trần Huyền Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, cầm hai túi yêu thịt nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó đối những người áo đen này lôi lệ phong hành xuất liên tục mấy trường. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy gọn gàng tiếng xé gió vang, mấy đạo ngũ độc kình quét sạch mà ra. Các người áo đen lập tức quá sợ hãi. Không tốt, chân kình ngoại phóng. Luyện ngân tông sư, phong gấp, kéo hô. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vội vàng ổn định thân hình, bắt đầu liên tục rút lui. Nhưng bọn hắn đều không quá khí huyết nhị biến cảnh giới, tại Trần Huyền Nguyệt vị này luyện ngân tông sư trước mặt, liền là một đám mèo ba chân. Lại chỗ đó có thể nhanh hơn được, hỗn hợp có vân yên kình nhanh chóng như gió táp ngũ độc kình. Sau một khắc, bọn hắn còn không có rời khỏi nửa thước, liền bị ngũ độc sức đánh trúng, nhao nhao kêu thảm một tiếng, như là diều bị đứt dây bình thường thổ huyết bay ngược ra ngoài, trở thành từng cố lại không sinh mệnh đặc thù thi thể. Giết người phóng hỏa kim nai lưng. Theo sát lấy, Trần Huyền Nguyệt đi tới bọn hắn thi thể trước, bắt đầu tìm kiếm vật có giá trị. Cướp bóc người cùng bị cướp người, tại bất chi bất giác đổi thân phận. Tại cách đó không xa trong bóng tối, lại là đứng đấy một tòa to lớn núi thịt, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Hảo tiểu tử, người này quả nhiên không đơn giản. Còn tốt vừa mới ta cho ra đều là trương thành thật giá, không có hô hắn. Cũng không biết cái kia Dư Vân từ nơi nào quen biết như thế một cái quái vật. Hắn vừa mới dùng chính là ngũ độc võ quán ngũ độc chất trưởng, còn có Vân Yên võ quán Vân Yên hình. Hắn cùng ngũ độc võ quán là quan hệ như thế nào? Cùng Vân Yên võ quán lại là cái gì quan hệ? Còn trẻ như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải võ quán vai kép võ đệ tử a. Trang Bản Tử trong lòng nghi hoặc ngàn vạn, phía sau lưng kìm lòng không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 17, lão tổ xuất quan. Một đám quỷ nghèo. Cuối cùng không thu hoạch được gì, Trần Huyền Nguyệt tại những người áo đen này thi thể lên hung hăng nổ nước miếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình tại man hoang tu tiên giới liền đủ nghèo, không nghĩ tới những người áo đen này càng nghèo. Chớ nói gì võ học bí tịch, hoặc là bằng thân vật có giá trị, liền là tùy thân mấy lượng bạc dòng đều không có. Man hoang tu tiên giới cấp tu, nhưng so sánh bọn hắn giàu có nhiều. Có lẽ ta có thể sát kiếp tu làm giàu. Trần Huyền Nguyệt vuốt ve cằm của mình, như có điều suy nghĩ. Bất quá ta thực lực bây giờ, không thích hợp trêu chọc cấp tu, vẫn là phải tiếp tục mạnh lên mới được a. Ăn những ngày yêu thịt, có lẽ ta khí huyết võ đạo có thể tiến thêm một bước. Đại triệu linh khí mỏng manh, man hoang tu tiên giới linh khí nồng hậu dày đặc. Tại man hoang tu tiên giới tu hành đại triệu võ học, làm ít công to. Có lẽ những ngày yêu thịt ta hẳn là về man hoang tu tiên giới ăn. Hắn nhìn xem hai túi yêu thịt, ánh mắt sáng rực, cuối cùng hạ quyết tâm, bước lên về nhà đường về, chuẩn bị lại lần nữa xuyên qua. Phanh! Man hoang tu tiên giới. Một tiếng to rõ mà kéo dài tiếng chuông vang vọng thanh linh sơn, bao trùm toàn bộ hoàng phủ gia lĩnh vực. Kinh ngạc không ít linh điểu cùng yêu thú. Hoàng phủ gia tộc nhân, hạ nhân, linh nông nhóm nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính khí phòng, thần sắc nghiêm một chút. Lao tổ xuất quan. Không biết là ai kinh hỉ, kích động hô lớn một tiếng. Sau một khắc, hoàng phủ gia tộc nhân như ong vỡ tổ hướng phía chính khí phong hội tụ mà đi. Tư thế kia, liền như là đi triều thánh bình thường. Linh nông, bọn hạ nhân tự nhiên là không có tư cách leo lên chính khí phong, chỉ có thể ở dưới núi xa xa ngắm nhìn. Lúc này, chính khí trên đỉnh, tu hiên đường cách đó không xa cánh kim hoa hải chỗ sâu, đứng vững vàng một tòa kiếm khí sâm sâm màu vàng lầu nhỏ. Lầu tên canh kim lâu. Lầu nhỏ cửa bị một đôi dãi dầu xương gió bàn tay lớn đẩy ra. Sơn phong phun trào, kiếm khí càng tăng lên. Theo sát lấy, trong môn đi ra một người mặc thiếp vàng sắc rộng thùng tình áo choàng, râu tóc bay lên, nếu như hùng sư uy nghiêm lão đầu. Mặt mày của hắn rất là đẹp mắt, lờ mờ đó có thể thấy được, tuổi trẻ lúc là cái 10 phần tuấn tú nam tử. Khí thế của hắn cực thịnh, cơ hồ bao phủ toàn bộ chính khí phong. Trong hoàng hốt, cho người ta một loại hắn tức là đỉnh cao cảm giác. Hoàng phủ ra tất cả thành viên, đuổi tới canh kim lâu trước mặt, đều là đồng loạt quỳ xuống, cam tâm tình nguyện cúi đầu lễ bái. Cung nên lão tổ xuất quan. Không sai, hắn liền là hoàng phủ gia tiên. Trúc cơ đỉnh phong tu vi, danh xưng có kết đan chi vọng hoàng phủ gia lão tổ hoàng phủ minh. Ánh mắt của hắn như điện, lướt qua ở đây tất cả hoàng phủ gia thành viên, âm hoàn toàn giống lôi. Lão phu bế quan trước không phải đã nói, Huyền Nguyệt không cần chấp hành trong tộc nhiệm vụ đó sao? Vì cái gì Vân Thủy Lâm Đông mở đất, hắn trở thành chúng ta hoàng phủ gia người phụ trách? Hoàng phủ Viêm, ngươi cho ta cái giải thích. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào hoàng phủ Viêm trên thân. Ngày bình thường, ngồi cao tại tụ hiền đường bên trong, khí thế như hồng, uy nghiêm hiển hách hoàng phủ Viêm tựa như là một cái gặp được mèo chuột, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, run lẩy bẩy. Minh lão tổ, chúng ta hoàng phủ gia vì Trần Huyền Nguyệt đúc lại linh căn nỗ lực nhiều như vậy, để hắn vì gia tộc làm chút gì cũng không đủ à? Với lại để hắn chấp hành gia tộc nhiệm vụ, cũng có thể rèn luyện hắn. Huống chi, hắn ở rể chúng ta hoàng phủ gia, cũng coi là người của hoàng phủ gia. Lão tổ ngươi từng định ra quy củ, phàm ta hoàng phủ gia tộc người đều muốn chấp hành nhiệm vụ, làm ra cống hiến, tài năng hưởng thụ trong tộc hết thảy. Hắn ngữ tốc thật nhanh giải thích, tựa hồ sợ hoàng phủ Minh một cái không cao hứng, liền đối với hắn ra tay đánh nhau. Những người khác cũng gắt gao cúi đầu, ngay cả nhìn thẳng vào hoàng phủ Minh dũng khí đều không có. Nghe hoàng phủ Viêm giải thích, hoàng phủ Kỳ hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên dùng sức một chảo. Hoàng phủ Viêm liền rơi vào trong tay hắn, liền như là một con đáng thương con gà con, ngay cả phản kháng cũng không dám, chỉ có thể run lẩy bẩy, liên tục cầu xin tha thứ. Minh lão tổ, ta thật một lòng vì gia tộc, cũng vì Trần Huyền Nguyệt tốt. Hoàng Phủ Minh hé mắt, trong con ngươi tỏa ra cực kỳ nguy hiểm quan mang. Ngươi cũng đã biết, Huyền Nguyệt mới luyện khí 3 tầng thực lực. Vân Thủy Lâm bên trong yêu thú cũng không yếu a. Hoàng Phủ Viêm hung hăng dùng mình một cái. Minh lão tổ, lần này tùy hành tiên vệ quân không kém, có rất nhiều luyện khí 6 tầng hảo thủ tại, không ra được loạn gì. Hoàng Phủ Minh lực đạo trên tay cũng không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Hoàng Phủ Viêm mặc dù cũng là trúc cơ, nhưng thực lực nhưng lại xa xa không thể cùng Hoàng Phủ Minh đánh đồng. Huống chi, từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng Phủ, không một người đối Hoàng Phủ Minh sách nổi lòng phản kháng đến. Cái này không. Vì bối Hoàng thực Phủ Minh trước người Hoàng Phủ ra thành viên, rõ rệt có vô số người muốn vì Hoàng Phủ Viêm cầu tình, nhưng cũng không dám đối Hoàng Phủ Minh mở miệng. Hoàng Phủ Viêm nhắm mắt lại, mười phần tuyệt vọng. Hắn biết, mình dám trắng trợn hại chết Trần Huyền Nguyệt, Minh lão tổ tất nhiên sẽ giết mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình chỉ là phái Trần Huyền Nguyệt đi chấp hành có đại phong hiểm trong tộc nhiệm vụ, vì trong tộc làm công hiến. Minh lão tổ liền đối với mình động sát tâm. Trái tim băng giá đó sao? Hắn không biết. Lúc này trong lòng của hắn cảm xúc phức tạp tới cực điểm. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên phương xa truyền đến một cái như nước kích hàn băng thanh âm. "Lão tổ, ngọc bất chắc bất thành khí. Huyền Nguyệt sự tình ván đã đóng thuyền, ngươi coi như giết Hoàng Phủ Viêm gia lão, lại có thể thay đổi gì đâu?" Hắn đã dẫn đội đi Vân Thủy Lâm khai hoang. Quỳ trên mặt đất đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc lòng đỏ trứng váy dài cô gái xinh đẹp đạp trên liên bộ chậm rãi đi tới. Sơn Phong giơ lên tóc của nàng, phong tình bạt trùng. Thấy được nàng, đám người vô cùng kích động, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Minh, lời đến khóe miệng cứ như vậy sinh sinh nuốt xuống. Hoàng Phủ Viêm cũng là như là nhìn thấy cứu tinh bình thường, không còn hướng Hoàng Phủ Minh đau khổ cầu khẩn, chỉ là kích động mặt đỏ lên. Toàn bộ Hoàng Phủ gia, chỉ có nữ tử này dám như thế cùng Minh lão tổ nói chuyện. Bởi vì nàng liền là Hoàng Phủ gia hòn ngọc quý trên tay, Trần Huyền Nguyệt vợ cả Hoàng Phủ Tiên. Người cũng như tên, đẹp như tiên nữ. Hoàng Phủ Minh nhìn xem Hoàng Phủ Tiên, không hề tức giận, cũng không nỡ tức giận, chỉ là trầm mặc một hồi, buông lòng ra Hoàng Phủ Viêm. Cho ngươi một cơ hội, một lần nữa phái người, đem Huyền Nguyệt đổi lại. Huyền Nguyệt sau khi trở về, cùng ta cùng ở canh kim lâu. Không phải thương nghị, mà là thông chi. Cái gì? Cùng ở canh kim lâu? Hoàng Phủ gia các thành viên ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chẳng lẽ Minh lão tổ muốn đem Hoàng Phủ gia tương lai đều giao cho cái phế vật này? Trong lòng bọn họ tức giận bất bình, 100 cái không nguyện ý, nhưng cuối cùng lại không một người dám ngỗ nghịch vị này Minh lão tổ ý chí. Hoàng Phủ Minh cũng không thèm để ý nghĩ của bọn hắn, chỉ là nhìn về phía Hoàng Phủ Tiên, ôn nhu hỏi: "Người tại sao trở lại?" Hoàng Phủ Tiên kỳ tài ngút trời, cùng Hàn Sơn gia vị kia tiểu thiếu gia cùng tồn tại Tuyết Nguyệt Thượng Tông tu hành. Mà Tuyết Nguyệt Thượng Tông thì lấy Hợp Nguyệt Thành làm cơ sở, thống trị toàn bộ Yên Quốc quái vật khổng lồ. Nghe nói Tuyết Nguyệt Thượng Tông có một vị pháp lực cường hành kết đan lão tổ tọa trấn, đơn giản liền là Yên Quốc Tiên. Yên Quốc có rất nhiều trúc cơ, nhưng kết đan chỉ có một vị. Đương nhiên là nhớ ra ra. Hoàng Phủ Tiên kéo Hoàng Phủ Minh cánh tay, cười tươi như hoa. Xinh đẹp như vậy nữ tử cười lên, chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ tâm động không thôi. Nhưng Yên Quốc người nhìn xem Hoàng Phủ Tiên, phần lớn sẽ chỉ thản nhiên sinh ra một cỗ chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn cảm giác đến. Tổ tôn hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười hướng về canh kim lâu bên trong đi đến, lưu lại một bầy tâm tư dị biệt Hoàng Phủ gia thành viên quỷ gối bên ngoài, thổi sân phong. Về phần cái kia sống sót sau tai nạn Hoàng Phủ Viêm lại là cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Chương 18, phản cốt để Hoàng Phủ giác đi thay thế Trần Huyền người ta, đem phế vật kia triệu hồi đến, Minh lão tổ muốn gặp hắn. Trong động phủ, nghĩ lại qua đi, Hoàng Phủ Viêm cuối cùng vẫn làm ra quyết đoán, bóp nát một viên đưa tin ngọc giác, bất đắc dĩ nói, hắn không thể không thỏa hiệp, bởi vì hắn không dám không nghe Minh lão tổ lời nói. Minh lão tổ là thật sẽ giết hắn. Hắn đã là trúc cơ đại vật, hắn chả không muốn chết. Hoàng Phủ Giác là Hoàng Phủ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, mặc dù cũng là luyện khí tầng 5 thực lực, nhưng 10 cái Hoàng Phủ Hạo cũng chưa hẳn là Hoàng Phủ Giác đối thủ. Đương nhiên, lúc này Hoàng Phủ Viêm trong nội tâm càng kỳ vọng bọn hắn kế hoạch ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó Trần Huyền Nguyệt đã chết, có Hoàng Phủ Tiên quyền, Minh lão tổ cố nhiên lại thế nào phẫn nộ, cũng sẽ không thật giết hắn. Tựa như hôm nay một dạng, chính là muốn thụ chút da thịt nỗi khổ. Bất quá dù hắn nhân vật như vậy, nhớ tới Minh lão tổ cái kia da thịt nỗi khổ đến, vẫn là không nhịn được hung hăng dùng mình một cái. Bất quá vì Hoàng Phủ gia tương lai, vì có thể làm cho Hoàng Phủ Tiên cùng hắn tại Hàn Sơn gia vị kia cháu ngoại trai đi cùng một chỗ, điểm ấy ra thịt nỗi khổ nhưng cũng không coi vào đâu. Thiên Tiêu nên cùng Thiên Tiêu cùng một chỗ, gả cho một cái phế vật, chắc chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở động phủ của Hàn Trung, là Hoàng Phủ gia tiên vệ trong quân trinh sát. Hắn một mực cung kính quỳ gối Hoàng Phủ Viêm trước mặt, lơm lớm lo sợ nói: "Viêm gia lão, Trần Huyền Nguyệt triệu không trở lại, kế hoạch thành công." Hoàng Phủ Viêm trong lòng vui mừng, chỉ cảm thấy thật sự là thời gian không phụ người hữu tâm. Bất quá hắn mặt ngoài lại là vội la lên: "Đã xảy ra chuyện gì?" Xích Hầu muốn nói lại thôi, dường như ở trong lòng tổ chức một hồi lâu ngôn ngữ, vừa rồi lấy hết dũng khí nói: "Hoàng Phủ Hạo xuất thiếu gia, Hàn Sơn gia Hàn Sơn trọc thiếu gia, còn có cái kia người ở rể Trần Huyền Nguyệt, cùng hai nhà chúng ta tiên vệ quân, tại Vân Thủy trong rừng toàn quân bị diệt." Hoàng Phủ Viêm quá sợ hãi: "Cái gì? Cái này sao có thể? Lần này khai hoang thủy hành tiên vệ quân, thực lực cũng không yếu, trừ phi gặp được yêu thú cấp 2, không phải bọn hắn làm sao có thể bị toàn diệt. Khai hoang trước đó, ta cùng Hàn Sơn gia vị kia Khánh lão tổ đã xác nhận qua, cái kia linh mạch phụ cận không có khả năng có yêu thú cấp 2. Yêu thú cấp 2, sát chi năng đến nhị giai yêu đan. Nhị giai yêu đan là luyện chế trúc cơ đan cần thiết tài liệu chí nhất, vì Tuyết Nguyệt Thượng Tông nghiêm ngặt khống chế. Không phải Tuyết Nguyệt Thượng Tông đồng ý, Hiên quốc cảnh bên trong, bất luận kẻ nào không được tự mình săn giết yêu thú cấp 2. Nếu không tất bị Tuyết Nguyệt Thượng Tông đòi lại. Cái kia trinh sát run giọng nói, sơ bộ nguyên nhân chúng ta đã điều tra rõ. Lần này khai hoang bộ đội toàn diện, có thể là bởi vì yêu thú bạo động. Vâng. Hoàng phủ Viêm như gặp phải kinh lôi, suýt nữa đặt mông ngồi sập xuống đất. Yêu thú bạo động cũng là mượn đao sát Trần Huyền Nguyệt phế vật kia trong kế hoạch một vòng. Thế nhưng là yêu thú bạo động, Thiên Vệ quân cũng có thực lực chấn áp, làm sao lại toàn diện? Hắn muốn rách cả mí mắt, hoàn toàn không tiếp thụ được sự thực như vậy. Cái kia trinh sát mồ hôi lạnh chảy ròng. Viêm gia lão, cụ thể hơn tình huống, chúng ta còn tại điều tra. Ngươi Hoàng phủ Viêm khó thở, suýt nữa dưới cơn nóng giận, giết cái này trinh sát. Bất quá cũng may hắn cũng là trải qua gian nan vất vả nhân vật, cuối cùng khống chế cảm xúc, khoát tay áo ra hiệu trinh sát lui ra. Xích Hầu thấy thế, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, phản phất trở về từ coi chết bình thường. Đợi cho hắn sau khi rời đi, Hoàng phủ Viêm cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói: "Xong." Vân Tập trấn mặc dù chỉ là hiên quốc nhất trấn, nhưng xung quanh linh mạch vô số. Thế là cả nước bên trong cường đại nhất trúc cơ gia tộc đều hội tụ ở này. Với lại bọn hắn cũng giống như Tuyết Nguyệt Thượng Tông cuối cùng một đạo bình chướng. Ngoại địch muốn tiến đánh Tuyết Nguyệt Thượng Tông sân môn, trước phải đạp phá Vân Tập trấn. Lúc này Vân Tập trấn Hồng Nhan trong các giá cả đắt đỏ cần 8 khối linh thạch tư mật bên trong phòng, lại chuyển tới bên thai không dứt tiếng khóc. Chính là Hoàng phủ Viêm ghé vào trên mặt bàn nghẹn ngào khóc giống: "Ta vì gia tộc đổ máu chảy mồ hôi, hết lòng hết sức, cơ hồ thay đổi cả đời. Nhưng hắn vậy mà vì một ngoại nhân, đối ta động sát tâm, chả đem ta giống một đầu chó chết một dạng bóp trong tay hắn. Ngoại trừ tiên nhi ngoại, hắn đối tộc nhân từ trước đến nay thiết huyết vô tình, duy chỉ có đối cái kia tiểu xuất sinh cùng mẹ của hắn phá lệ nhu tình. Có phải hay không chúng ta những này hoàng phụ gia tộc người mệnh, trong mắt hắn cũng không phải là mệnh." Tiếng khóc của hắn rất khó nghe. Thế gian này tiếng khóc vốn cũng không êm tai. Một vị nhìn rất đẹp khôn tu ở một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn, tựa như an ủi một đứa bé bình thường. Mà trong miệng hắn tự nhiên là hoàng phụ gia tính tình cực kém Minh lão tổ. Tiểu xuất sinh thì nói là Trần Huyền Nguyệt. Vị này khôn tu xem như hồng nhan trong các nhân khí cực cao hoa khôi. Bất quá lúc này phục thị Hoàng phủ Viêm, nàng như cũ trong lòng kinh sợ tới cực điểm. Bởi vì đêm nay nàng nhìn thấy không nên nhất nhìn thấy, cũng nghe thấy không nên nhất nghe thấy. Không biết khóc bao lâu, Hoàng phủ Viêm rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Ta Hoàng phủ gia có lao này tổ, sao mà may vậy? Ta Hoàng phủ tộc nhân có lao này tổ, sao mà bất hạnh cũng? Hoàng phủ gia bởi vì Minh lão tổ cường hoành thực lực, bây giờ uy áp tứ phương, cường thịnh nhất thời, đương nhiên là đại hạnh. Nhưng Minh lão tổ tính tình cùng đối tộc nhân vô tình, thiết huyết, lãnh gốc, đối với người của Hoàng phủ gia tới nói đương nhiên là bất hạnh. Pháp bất dung tình, nhưng gia tộc cần hữu tình. Phần lớn thời gian, Hoàng phủ gia tộc nhân rất hâm mộ Trần Huyền Nguyệt. Đại khái cảm thấy, nếu như Minh lão tổ đối đãi bọn hắn, cũng như Trần Huyền Nguyệt bình thường liền tốt. May mắn Minh lão tổ đối đãi Hoàng phủ tiên, là không thua Trần Huyền Nguyệt. Tiêu Dên xong câu nói này về sau, Hoàng phủ Viêm rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía sau lưng Khôn Tu. Na Khôn Tu toàn thân run lên, nói liên tục: "Sự tình hôm nay, ta không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Ta chỉ là bồi tiếp Viêm lão uống một đêm rượu." Hoàng phủ Viêm cười to: "Uống một đêm rượu, chỗ nào có thể, như vậy mỹ nhân trước mắt, đương nhiên muốn dừng xe ngồi hái phong lâm đã chậm." Khôn Tu đập một cái Hoàng phủ Viêm lực, làm nũng nói: "Viêm lão, ngươi thật là xấu." Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang đột phá cấm chế, xuất hiện ở trong phòng. "Viêm lão đệ, đại họa lâm đầu, còn có tốt như vậy hào hứng, ta thật sự là bội phục a." Sau một khắc, lưu quang tán đi, một người mặc hoa bào, khuôn mặt hiền hòa lão nhân mập lùn hiện ra thân hình. Nhìn xem lão nhân, vị kia Khôn Tu toàn thân run lên, ngây ra như phong cứ thế ngay tại chỗ. Thật lâu về sau khi tính hồn lại, mồ hôi rơi như mưa. Bất quá nàng trong suốt da thịt bị mồ hôi ướt nhẹp, càng lộ vẻ mê người. Hoàng phủ Viêm hé mắt, thở dài: "Khánh huynh, cái kia lại có gì biện pháp? Tại dân gian có câu nói gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lão tổ muốn ta chết, ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Không sai người tới không phải người khác, chính là Hàn Sơn gia Khánh lão tổ, Hàn Sơn Khánh." Hàn Sơn Khánh nhìn thoáng qua Khôn Tu: "Ngươi ra ngoài, tối nay Viêm lão đệ tử sẽ tìm ngươi." Khôn Tu thức thời lui xuống, trước khi đi trả lại cho Hoàng phủ Viêm một cái làn tu thủy. Đợi cho thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất tại gian phòng về sau, Hàn Sơn Khánh lúc này bố trí một đạo cấm chế, ngự xuất kinh nhân đạo. "Không sai, các ngươi Hoàng phủ gia vị kia Minh lão tổ muốn ngươi chết, ngươi xác thực lại có thể làm sao bây giờ đâu? Nhưng an chi hôm nay Minh lão tổ, không thể là ngày mai Viêm lão tổ đâu." Hoàng phủ Viêm mở to hai mắt nhìn, há to miệng, tựa như là một con cóc. Người chương 19, báo thủ kế hoạch bắt đầu thanh linh sơn đập phủ. Hoàng phủ Viêm ánh mắt thâm thúy. Đêm qua Nam Sơn Khánh lời nói, như cũ nếu như kinh lôi, còn tại bên hai. An chi hôm nay Minh lão tổ, không phải ngày mai Viêm lão tổ đâu. Đúng vậy a, mặc dù hắn đánh không lại Minh lão tổ, dù sao cũng là trúc cơ đại lão a, đã trúc cơ, vì sao không thể xứng tổ? Nam Sơn Khánh nói cho hắn biết, Minh lão tổ có thể sát hắn, hắn cũng có thể sát Minh lão tổ. Đây là hắn lần thứ nhất ý thức được, Minh lão tổ cũng là có thể giết. Đại nghịch bất đạo a, đại nghịch bất đạo a. Mặc dù hắn trên miệng như thế tự mình lẩm bẩm, không ngừng lắc đầu, nhưng có nhiều thứ ở trong lòng mọc dễ, liền sẽ giống cỏ dại bình thường, điên cuồng sinh trưởng, làm sao ép đều ép không được. Man hoang tu tiên giới. Vân Tập trấn một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Trần Huyền Nguyệt đang tại đối đại triệu mua được 30 kg yêu thịt tiến hành thiêu đốt, sau đó khơi lớn cắn ăn. Hắn hai mắt đỏ bừng, cắn xé thịt nướng dáng vẻ, lại cho người ta một loại không rét mà run yêu dị cảm giác. Nếu như không phải hắn còn có thể duy trì vô cùng thanh tỉnh ý thức, hắn thậm chí gặp cho là mình lây nhiễm một loại nào đó quỷ dị cùng chẳng lành. Không có cách nào, đại triệu yêu thịt đối với khí huyết võ giả dụ hoặc thực sự quá cường liệt. Với lại man hoang tu tiên giới đám tu tiên giả làm thức ăn ngon thủ đoạn 10 phần cao siêu, phần lớn tu tiên giả tay nghề thậm chí phổ biến muốn vượt qua hắn kiếp trước những cái được gọi là ngũ tinh cấp tiệm cơm đại chủ. Chính hắn cũng giống vậy. Khí huyết võ giả, đối mặt dạng này mỹ vị nướng yêu thịt, tựa như là ăn xuân dược nam tử, đối mặt đang tại đối với mình nhiệt vũ nữ thần trong ngực. Cái này ai chịu nổi a? Bất quá yêu thịt ngon ăn, nhưng nương theo yêu độc lại không dễ chịu. Dù là Trần Huyền Nguyệt tu luyện ngũ độc chất trưởng, đã hưởng qua ngũ độc nhập thể tư vị, nhưng ở yêu độc nhập thể một khắc này, hắn như cũ nếm đến sống không bằng chết thống khổ. Nóng bỏng nóng hổi yêu độc, thiêu đốt lên hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, mỗi một phiến tạng phủ. Rõ ràng như là dao nhỏ cắt thịt đau đớn để hắn kem chút cắn nát răng hàm. Mà lấy hắn cường đại ý chí lực, cuối cùng vẫn kìm lòng không được phát ra một tiếng vô cùng thống khổ, giống như dã thú than nhẹ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì đại triệu võ giả hơi nếm qua lượng yêu thịt gặp ăn chết. Cái này yêu độc, quả nhiên không phải người tiếp nhận. Còn tốt, man hoang tu tiên giới linh khí nồng nặc, đối yêu độc có chỗ khắc chế. Với lại, đê giai trong thanh độc đan, quả thực là đê giai yêu độc giải độc thuốc hay. Giết chết Hàn Sơn chọc bọn người sau thu hoạch, ta ngược lại thật ra có chút dư tài, hoàn toàn chịu đựng nổi cái này đê giai trong thanh độc đan chi tiêu. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lúc này móc ra một viên đê giai trong thanh độc đan để vào trong miệng, nuốt xuống. Trong lúc nhất thời một cỗ trước này chưa có mát mẻ cảm giác quét sạch toàn thân, quét ngang lấy trong cơ thể hắn yêu độc. Lúc này, hắn rốt cục có thể cẩn thận trải nghiệm, ăn những này đại triệu yêu thịt, mang tới biến hóa cùng thu hoạch. Nương theo lấy đại triệu yêu thịt không ngừng tại hắn trong bụng tiêu hóa, bàng bạc, phong phú năng lượng bắt đầu du đậu, cọ rửa toàn thân của hắn. Bắt đầu cọ rửa, rèn luyện hắn khí huyết. Lập tức hắn hai mắt sáng lên. Ta khí huyết, vậy mà trở nên mạnh hơn. Ngũ độc chất trưởng, Vân Yên bức không tự giác bên trong, cũng có đã tốt muốn tốt hơn chi tượng, tựa hồ đang tại đối tỉ vết bộ phận sửa một chút bồi bổ, đạt đến hoàn mỹ hóa cảnh. Sau một khắc, hắn rốt cuộc kìm nén không được, một trưởng gỗ ra, một đạo ngũ độc tính rơi xuống, trước người linh thổ đúng là từng khúc rạn nứt. Luyện khí tầng 7 kiếm tu nhất kiếm phía dưới, cũng bất quá như vậy. Hắn tâm thần kích động, đứng dậy, sắc mặt từng hồng. Bây giờ ta đối mặt luyện khí tầng 7 kiếm tu, cũng không hề sợ hãi. Đi vào man hoang tu tiên giới đã hơn 10 năm, hắn rốt cục có được luyện khí tầng 7 chiến lực, quay đầu những cái kia chua xót chuyện cũ, hắn đơn giản nhịn không được kém chút rơi lệ. Tại mạnh được yếu thua thế giới, thân là kẻ yếu, sâu kiến, đơn giản so kiếp trước xạ kỳ cũ còn muốn gian nan gấp trăm lần. Nhưng mà biến hóa vẫn còn tiếp tục. Trần Huyền Nguyệt tinh tiến không chỉ là đại triệu võ học, còn có man hoang tu tiên giới công pháp. Hắn đối thanh mục trường thanh quyết cùng canh kim thảo thế kiếm thuật cảm ngộ, đang lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức tăng lên lấy. Cái loại cảm giác này đơn giản tựa như là trước kia sẽ không làm đề toán, đột nhiên trở nên đơn giản, một cái liền có thể giải khai. Mà hắn luyện khí tầng 5 tạm ngừng của mình cũng bắt đầu triệt để buông lỏng. Theo trong cơ thể hắn linh khí tăng vọt, quanh thân ra đời một cái nho nhỏ linh khí vòng xoáy. Tu vi của hắn rốt cục đi tới luyện khí 6 tầng. Mà canh kim thảo thế kiếm thuật, thanh mục trường thanh quyết độ thuần thục cũng tới đến một cái mới tinh độ cao. Mặc dù vẫn cùng cường đại hai chữ không dính dáng, nhưng cũng không còn giống thằng hề biểu diễn tạp kỹ bình thường, yếu đáng thương, không hợp thói thường. Đây chính là man hoang tu tiên giới ăn yêu thịt, bởi vì linh khí kém đem đến cho ta biến số cùng kinh hỉ a. Bất quá ta bây giờ chủ yếu dựa vào vẫn là đại triệu võ học. Muốn tiên đồ trèo lên cao, vẫn là phải nghĩ biện pháp lịch tiên cải mệnh, sửa linh căn. Không phải phạm linh căn tu tiên, thật sự là bước đi liên tục khó khăn a. Nhưng cái này sao mà khó cũng, chỉ sợ trong truyền thuyết kết đan lão tổ cũng chưa chắc làm được. Bất quá cũng không cần nóng đội. Dù sao ta nhưng vẫn là cái luyện võ. Lần thứ nhất ăn đại triệu yêu thịt, thu hoạch tương đối khá. Ngày sau liền không nhất định. Với lại Vân Yên bước, ngũ độc chấp trưởng bây giờ đẩy tới cực hạn hoàn mỹ về sau, ta cũng cảm thấy tam lưu võ học tính hạn chế. Đại triệu khí huyết võ đạo muốn tiến thêm một bước, ánh sáng đem yêu thịt mang đến man hoang ăn, cũng không phải biện pháp. Vẫn phải học một môn võ học chân công, mới có thể triệt để thấy rõ luyện gần về sau phong cảnh. Nghĩ như vậy, Trần Huyền Nguyệt trong đầu lúc này trồi lên ba chữ: Nam Nhạc Tông. Bất quá lúc này không phải về đại triệu Nam Nhạc Tông thời điểm, có thực lực, tự nhiên muốn làm một ít chuyện. Chuyện năm đó, hẳn là một số người bắt đầu trả giá thật lớn. Bố cục liền từ ngươi Nam Sơn ra bắt đầu đi. Hắn thở dài ngụm trọc khí, mắt lộ tinh quang, hướng về Vân Tập trấn trung đi đến. Mỗi đi một bước, đều tại điên cuồng kích thích khí huyết, thay hình đổi dạng. Không nhiều lúc liền từ một cái thiếu niên lang đẹp trai, biến thành một cái khôi ngô trắng hán. Như thế đại triệu khí huyết dịch dung diệu tượng chi pháp, dù cho là trong truyền thuyết kết đan lão quái tới, cũng khó nhìn ra Trần Huyền Nguyệt bộ mặt thật. Bởi vì hắn không hiểu đại triệu khí huyết võ đạo. Đương nhiên Khánh lão tổ cùng Hoàng phụ gia, Hách Liên gia, Vương gia, Địch gia tại Tuyết Nguyệt thượng tông chứng kiến lên dưới, ký kết cộng đồng phát triển, tiến thối hòa bình hiệp ước về sau, liền đem Thanh Linh Sơn mạch phía tây đều sắp xếp cho chúng ta Hàn Sơn gia. Tại linh mạch cấp 2 cùng Hàn Tuyết đại trận bảo vệ dưới, Thanh Linh Sơn mạch phía tây phảng phất giống như tự thành một giới. Khánh lão tổ cầm giới này mệnh danh là Hàn Sơn giới. Mỗi ngày muốn nhập ta Hàn Sơn giới người, đến không hết. Các ngươi đã báo danh, không ngại triển lộ một cái bản lĩnh của mình. Một cái phúc hậu, mặc cầm bào, luyện khí 6 tầng tu tiên giả chắp tay tiến lên, thần sắc kiêu căng. Hắn chính là Hàn Sơn gia quản sự. Hôm nay thì Hàn Sơn gia hải tuyển linh nông, hạ nhân thời gian. Tại phía sau hắn, một đám luyện khí nhị, 3 tầng tinh trắng nam tử ánh mắt nóng bỏng. Chỉ cần gia nhập Hàn Sơn gia, dù là trở thành Hàn Sơn gia hạ nhân cùng linh nông, bọn hắn liền có cơ hội vươn lên. Tất cả mọi người biết tại Liên Quốc, nhất là Vân Tập trấn, tán tu là không có tiền đồ. Tốt nhất là đạt được trúc cơ đại tộc che chở, mới có thể con đường có hy vọng. Bất quá đối với vị này đại quản sự vừa mới lời nói, dấu kín ở trong đó Trần Huyền Nguyệt lại là khịt mũi coi thường. Chương 20, mới vào Hàn Sơn năm đó tụ tập trấn trúc cơ ngũ đại gia nghị hòa hắn nhất thanh nhị sở. Đó là tại Trần gia hủy diệt sau tiến hành. Dĩ vãng độc chiếm đầu to hiên quốc huyền linh bí cảnh, cứ như vậy bị ngũ đại gia liên thủ chia cắt. Cái gì hòa bình hiệp ước, bất quá là cộng đồng lợi ích thúc đẩy. Thiên hạ nôn náo, đều là lợi hướng. Thiên hạ hi hi, đều là lợi đến. Ở đây phương thế giới có thể nói thể hiện vô cùng nhuyễn. Hôm nay Minh Hiếu, An Chi không phải ngày mai địch nhân. Về phần cái kia Hàn Sơn giới cũng bất quá là làm trò hề cho thiên hạ thuyết pháp thôi. Tuyết Nguyệt Thượng Tông vị kia kết đan lão tổ cũng chưa chắc có thể mở mang một giới, huống chi vị kia Khánh lão tổ chỉ là một cái trúc cơ. Bất quá ưa thích Trang Khang làm bộ hắn, cũng không quan tâm mấy vị khác trúc cơ lão tổ bụng trộn coi hắn là làm thằng hề, cũng là xem như tự giải trí. Không sai, Trần Huyền Nguyệt đến Hàn Sơn gia, liền là nhận lời mời Linh Nông. Thanh Mục Trường Thanh Quyết cùng canh kim thảo thế kiếm thuật, đối với tiên gia nghề nông, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Một cái gia nhập Hàn Sơn gia nho nhỏ Linh Nông, dần dần trổ hết tài năng, cuối cùng lại tiến vào tiên vệ quân, từ đó cản trở, triệt để trúc cơ ngũ đại gia đi đến mặt đối lập. Đây chính là hắn bắt đầu báo thủ. Trước hết để cho toàn bộ tụ tập chấn loạn lên. Hắn mới tốt đục nước méo cỏ, làm càng nhiều chuyện hơn. Lúc này ở đại triệu khí huyết áp chế xuống, tu vi của hắn bất quá mới luyện khí 3 tầng sơ kỳ bộ dáng, tại những ngày đồng dạng đến Hàn Sơn giới nhận lời mời Linh Nông, hạ nhân tán tu trung bình bình không có gì lạ. Theo vị kia Hàn Sơn gia đại quản sự tiếng nói rơi xuống, những tán tu này nhao nhao ánh mắt nóng bỏng lấy ra bản lĩnh giữ nhà đến. Trần Huyền Nguyệt nhìn xem từng cảnh tượng ấy cảm khái và phần. Những người này, dùng hết thể vào trúc cơ gia tộc, cũng bất quá là chó săn, binh sĩ, tiểu nhân vật vận mệnh thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Nếu không có trong đầu cánh cửa này, nếu không có đại triệu cơ duyên, ta cùng bọn hắn so cũng là không kém bao nhiêu, đồng bệnh tương liên a. Rất nhanh những tán tu này liền hiện ra không sai biệt lắm. Trong đó biểu hiện tốt nhất là một vị tu vi cao tới luyện khí tầng 4 nam tử trung niên. Nam tử một thân thanh lúa nhuận bất quyết, đối với linh điển làm nông một chuyện, có thể nói là như có thần trợ. Lại thêm nó tu hành bản mệnh công pháp, chính là thổ nguyên quyết, da dày thịt béo, khí lực lớn, làm được sống lại. Trần Huyền Nguyệt cẩn thận lưu ý một cái này đối thủ cạnh tranh, biết tên của hắn gọi là Tiền Chí Ly. Hứa Phục. Đúng vào lúc này, theo Hàn Sơn gia đại quản sự thanh âm rơi xuống, đến viên Trần Huyền Nguyệt hiện ra. Hứa Phục đúng là hắn dùng tên giả. Hắn không có giữ lại, trực tiếp hiện ra Thanh Mục Trường Thanh Quyết cùng canh kim thảo thế kiếm thuật. Thanh Mục Trường Thanh Quyết mặc dù là Trần gia đi truyền, nhưng Trần gia bị diệt về sau, tàn tiên đã rộng lưu tại thế, không ít hiên quốc tán tu đều có tu luyện. Bởi vậy hắn cũng không sợ bạo lộ. Vậy mà đồng thời tu luyện Thanh Mục Trường Thanh Quyết cùng canh kim thảo thế kiếm thuật. Ha ha, thanh lúa nhuận vật quyết mặc dù hoàn chỉnh, nhưng đối với linh cây trồng tới nói, vẫn là Thanh Mục Trường Thanh Quyết càng hơn một bậc a. Huống chi ngươi trả tu luyện canh kim thảo thế kiếm thuật. Bây giờ ta Hàn Sơn giới nhân tài đông đúc, lần này chỉ chiêu một tên linh nông, liền ngươi, Hứa Phủ. Cái kia Hàn Sơn gia đại quản sự nhìn xem Trần Huyền Nguyệt hai mắt sáng lên, lúc này làm ra quyết định. Thôn vệ yêu thịt trước kia, Trần Huyền Nguyệt Thanh Mục Trường Thanh Quyết đương nhiên không bằng tiền kia trí cách thanh lúa nhuận vật quyết. Nhưng nuốt vào yêu thịt về sau, hết thảy đều không đồng dạng. Tiếng nói vừa ra, ở đây đám tán tu sắc mặt một tối, nhìn xem Trần Huyền Nguyệt có ghen ghét, có hâm mộ. Người Tiền Chí Ly càng là sắc mặt đỏ bừng, siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Hắn rõ ràng luyện khí tầng 4 tu vi, lại tu hành thanh lúa nhuận vật quyết cùng thổ nguyên quyết, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, không nghĩ tới lại bị Trần Huyền Nguyệt chặn ngang một cước. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn liền buông lòng ra nắm đấm, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cái khác tán tu đều mặt mũi tràn đầy thất vọng, thất hồn lạc phách rời đi. Nhưng hắn vẫn chưa đi. Đúng vào lúc này, một bóng người ngự vật mà đến. Không nhiều lúc, liền rơi vào Tiền Chí Ly trước người đứng chắp tay. Là một vị nam tử. So Hàn Sơn gia đại quản sự gầy, cũng càng trẻ tuổi một chút. Trên người kiêu căng cũng so đại quản sự càng thêm nồng đậm mấy phần. Đại quản sự sắc mặt hơi đổi một chút, tiến lên đón lấy nói: "Đúng là Định đạo hưu đến đây, không có từ xa tiếp đón." Hàn Sơn Định, Hàn Sơn gia chấp sự. Mặc dù địa vị cùng đại quản sự ngang hàng, nhưng ở quyền lực lên lại so đại quản sự cao như vậy một đường. Mặc dù Trần Huyền Nguyệt chỉ là hoàng phủ ra một cái phế vật người ở rể, nhưng đối với cựu gia thế lực tin tức, hắn lại là nhất thanh nhị sở. "Ha ha, năm đại bạn, luyện khí tầng 4 tán tu cũng là tài mọn a, với lại tu hành thổ nguyên quyết, nhưng vì hạ nhân, nếu như về sau thực lực tiến tiến, có thể nhập tiên vệ quân." Hàn Sơn Định cất cao giọng nói, "Đại quản sự tên Hàn Sơn Ngũ." Theo Hàn Sơn Định lời nói, Tiền Chí Ly ngang lên đầu lâu, tựa như là một cái kiêu ngạo gà trống, thậm chí còn khiêu khích nhìn Trần Huyền Nguyệt vài lần. Không sai, mặc dù 10 phần chắc chín, nhưng hắn vẫn là lưu lại một tay. Tìm quan hệ. Hàn Sơn gia chấp sự Hàn Sơn Định liền là quan hệ của hắn. "Hừ hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đấu qua được ta?" Hạ nhân cùng Linh Nông mặc dù thân phận đều là trúc cơ đại tộc đệ đẳng nhất, nhưng ngươi Linh Nông làm được sự tình, ta hạ nhân cũng làm được, ngươi Linh Nông không làm được sự tình, ta hạ nhân chả làm được. Tiên đồ có hy vọng, hiển nhiên ta so ngươi càng sâu. Hiển nhiên Trần Huyền Nguyệt chưa đem hắn coi như đối thủ chân chính, mà hắn lại cầm Trần Huyền Nguyệt coi là đối thủ chân chính. Ngay tại hắn nghĩ đến những này thời điểm, đại quản sự cười nói, "Đã Định đạo hữu nhìn chúng vị này tán tu tiểu hữu, cũng là vị này tán tu tiểu hữu phúc khí." Hàn Sơn Định không tiếp tục nói nhảm, chỉ là thản nhiên nói, "Đi thôi." Nói xong, hắn ngự vật hướng về Hàn Sơn giới chấp sự phong mà đi. Tiền Chí Ly bên báo tự đắc đi theo, cùng Trần Huyền Nguyệt gặp thoáng qua thời điểm, hung hăng đụng Trần Huyền Nguyệt một cái, có thể nói khiêu khích tới cực điểm. Bất quá sau một khắc, hắn liền chạy chậm, tựa như là một đầu đi theo Hàn Sơn Định phía sau cái mông, liều mạng ngoắt ngoắt cái đuôi chó. Đối mặt Tiền Chí Ly như vậy được đả lấn tới khiêu khích, Trần Huyền Nguyệt lại là mặt không biểu tình, tựa như là một cái không có hỏa khí nê Bồ Tát. Cũng không phải hắn người này không có cái gì tính tình, cũng không phải hắn cần ẩn nhẫn cái gì, mà là bây giờ hắn nhìn Hàn Sơn ra tất cả mọi người đều là như nhìn người chết. Đúng vào lúc này, bên cạnh hắn Hàn Sơn Ngũ đống nhiên thở dài nói: "Nay Tiên Chí Ly, không phải người thông minh a, đi không xa. Tiểu tử ngươi không sai, tuyệt đối có thể so sánh tiền kia trí cách sống được lâu. Sống được lâu, tài năng đi được xa." Trần Huyền Nguyệt giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Sơn Ngũ vị này đại nhân vật vậy mà lại cùng chính mình cái này tiểu nhân vật nói những lời này. Bất quá sau một khắc, hắn liền kịp phản ứng. Nhất định là trước khi hắn tới, vì chuẩn bị quan hệ đưa cho Hàn Sơn Ngũ linh tinh tạo nên tác dụng. Về sau liền xin nhờ đại quản sự chiếu cố nhiều hơn. Hắn gạt ra một vòng nụ cười thật thà, lại từ trên thân móc ra một chút linh tinh đẩy tới. Đại quản sự không có cự tuyệt, ha ha cười to. Dễ nói dễ nói. Theo sát lấy, hắn mang theo Trần Huyền Nguyệt đi hướng Hàn Sơn giới nội linh nông trung tốt nhất mấy chỗ chỗ ở, đồng thời mặc cho Trần Huyền Nguyệt chọn lựa. Tiên tài lực lượng tại Man Hoang tu tiên giới thứ nhất nguyên lóe ra mê người hào quang. Đưa tiến đại quản sự, đứng tại nhà mới cổng Trần Huyền Nguyệt ánh mắt sáng rực, thầm nghĩ trong lòng, là thời điểm từng bước hiện ra tiềm lực, sau đó tìm cơ hội gia nhập Hàn Sơn gia tiên vệ quân. Luyện khí 3 tầng linh nông, nhất tâm hướng đạo, dựa vào cứng cỏi nghị lực, một đường đột phá tới luyện khí tầng 5. Cuối cùng được đến Hàn Sơn gia tán thành, gia nhập tiên vệ quân. Đây chính là Trần Huyền Nguyệt bây giờ cho mình hứa phục cái thân phận này người thiết. Chương 21, 3 năm, đại triệu dị biến tại Hàn Sơn giới định cư hậu, Trần Huyền Nguyệt cùng tương lai hàng xóm mới nhóm nhiệt tình lên tiếng chào, liền gia nhập vào việc nhà nông trong đội ngũ. Những chuyện này, hắn tại Hoàng phủ gia thời điểm đều làm qua, bây giờ tại Hàn Sơn giới làm, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Tại trúc cơ đại tộc tầng dưới chót nhất, kỳ thật cũng không có cái gì lục đục với nhau. Dù sao bọn hắn quản thúc linh nông, hạ nhân phương pháp là một người chi tội, tập thể bị phạt. Bởi vậy thực sự trở thành trúc cơ gia tộc linh nông, hạ nhân về sau, một chút tán tu đột nhiên gặp phát giác. Đồng sự chi gian, ngược lại là càng nhiều hơn một chút đồng bệnh tương liên đoàn kết. Như lúc này như nước trôi, tuế tuế niên niên. Bình thản thời gian bên trong, 3 năm cứ như vậy đi qua. Trần Huyền Nguyệt hất lên hứa phục thân phận, cần cù chăm chỉ làm Hàn Sơn gia linh nông, biểu hiện tốt đẹp. Mặc dù tu vi thật sự chưa dài nửa phần, nhưng đối với thanh mục trưởng thành quyết cùng canh kim thảo thế kiếm thuật vận dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà hứa phục cũng rốt cục tại tất cả linh nông chứng kiến dưới, nhất tâm hướng đạo, bước vào luyện khí tầng 5 cảnh giới. 3 năm từ luyện khí 3 tầng tu luyện tới luyện khí tầng 5, tại trúc cơ gia tộc cũng không tính cái gì. Nhưng ở linh nông trung, cũng có chút bồi dưỡng giá trị. Bất quá muốn chân chính trở nên nổi bật, gia nhập tiên vệ quân, hắn tại Hàn Sơn gia còn kém một cái cơ hội. Đêm, Hàn Sơn giới linh nông cùng hạ nhân đều đã hoặc là đắm chìm trong ngồi xuống tu luyện ở trong hoặc là thiết đi. Chỉ có Trần Huyền Nguyệt đứng tại lạnh phòng phía trước cửa sổ, nhìn xem Hàn Sơn giới nhà nhà đốt đèn ánh mắt thăm thẳm. Vì báo thù kế hoạch, ta nội ứng Hàn Sơn gia đã 3 năm chưa từng đi đại triệu, cũng không biết đại triệu hiện tại thế nào. Tối nay ngược lại là một cái cơ hội. Về phần hắn muốn tại Man Hoang tu tiên giới biến mất một đoạn thời gian, hắn cũng muốn tốt thuyết pháp. Luyện khí tầng 5 về sau, vì đạt được tiên vệ quân cơ hội, một cái Hàn Sơn gia nhỏ nhỏ linh nông ra ngoài sông sáo, đọ sức một phiên cơ duyên, không phải cũng là bình thường đó sao? Ý niệm tới đây, Trần Huyền Nguyệt nâng bút viết xuống một phong thư, bỏ vào Hàn Sơn giới đưa tin này, tiêu hao hết Hàn Sơn gia linh nông, hạ nhân mỗi năm một lần xin phép nghỉ cơ hội, sau đó tìm một cái địa phương không người, khôi phục lúc đầu hình dạng, như vậy xuyên qua. Đương nhiên nói lên thư một chuyện, kỳ thật hắn cũng không phải không nghĩ tới viết một phong thư nói cho vị kia Minh lão tổ, mình không có việc gì, miễn cho lão nhân già kia vì chính mình khổ sở. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu như cái kia một phong thư ra ngoài, hoàng phủ ra những người khác cùng Hàn Sơn gia người biết hắn không chết, tất nhiên sẽ có thật nhiều phiền phức. Hiện tại còn không phải hắn quang minh chính đại đứng ở dưới ánh mặt trời thời điểm. Hết thệ chỉ có thể coi như thôi. Đại triệu, bình thường tiểu viện, không có ánh nắng, ám trầm, thế giới nhất phiến hôi ám. Đẩy cửa ra theo gió đập vào mặt, là như hạt bụi đồng dạng dạng đông vật. Như tuyết, không phải tuyết. Trên đường cảnh sắc tiêu điều, người đi đường thưa thớt, sắc mặt tái nhợt. Từ bọn hắn có chút hầm hực thần sắc, đó có thể thấy được bọn hắn chịu đủ khổ ách. Hết thảy phảng phất giống như tận thế dưới cảnh tượng. Nếu như không phải liên tục xác nhận nơi này chính là đại triệu, Trần Huyền Nguyệt kém chút cho là mình xuyên qua đến thế giới khác. Man Hoang tu tiên giới, thọ nguyên 200 năm trúc cơ liền có thể nhìn lượt đại triệu vương triều hưng suy chìm nổi. Đối với Man Hoang tu tiên giới tới nói thời gian 3 năm trôi qua hoàn toàn chính xác không tính là gì, nhưng đại triệu liền không đồng dạng. Nơi này cũng không có trường sinh cựu thị tu tiên giả. 3 năm, có thể cải biến được đồ vật quá nhiều. Ta thực sự không nên thời gian dài như vậy không trở về đại triệu nhìn xem. Như vậy sơ sẩy, là ta chi tội. Cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Bắc Bân Thành lại biến thành quỷ dị như vậy, tiêu điều bộ dáng. Không biết Vân Yên võ quán thế nào, hình hắn bản thân tỉnh lại một phiên, toàn thân khí huyết sôi trào, hai chân có chút dùng sức, liền hóa thành đạo đạo tàn ảnh, biến mất tại đầu đường, hướng về Vân Yên võ quán mà đi. Vân Yên võ quán, nhất phiến suy bại, đã sớm đã không có ngày xưa huy hoàng. Lúc này, võ quán chủ Dư Vân nằm tại trên ghế nằm, giống như một cái ma bệnh, cũng hoàn toàn đã không có ngày xưa hào quang. Hắn mặt tái nhợt lên, không ngừng nổi lên quỷ dị đường vân, như hỏa diễm bình thường lan tràn, không ngừng thiêu đốt lấy da thịt, phảng phất lây nhiễm một loại nào đó kinh khủng quỷ dị. Nếu như không phải hắn thân là võ quán chủ luyện gần tông sư cảnh tràn đầy khí huyết áp chế, chỉ sợ hắn đã sớm một mệnh ô hô. Đã từng võ quán trung tốt 5 tốt 3 vài kép võ đệ tử, cũng không biết đi nơi nào. Chỉ có một đám trung thành trẻ sơ sinh cùng Dư Hồng canh giữ ở trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lúc này một cái hơi có vẻ âm lãnh thanh âm vang lên. Dư Vân, ngày đó bọn ngươi cùng cái kia Trần Tặc Tử tính toán ta ngũ độc võ quán, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay? Đứng tại Dư Vân trước mặt, nhìn chằm chằm, trong mắt hung quang tất lộ, không phải người khác, thình lình chính là ngũ độc võ quán quán chủ Lý Võ. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy vị lạ lẫm võ giả, lại tất cả đều là luyện gân tông sư cảnh. Lý Võ nói đến lời này, rất có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Hôm đó mặc dù được Trần Huyền Nguyệt tiền tài, cùng ngũ độc thần ý đồ mượn đọc cho Trần Huyền Nguyệt, nhưng hắn cũng một mực ghi hận trong lòng. Nhưng Dư Vân thực lực không kém gì hắn, hắn cũng không có trả thù năng lực. Mà bây giờ hắn rốt cục chờ đến cơ hội này, thật có thể nói là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Dư Vân nước mắt tuôn đầy mặt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nếu ta cái kia tiểu đồ đệ tại, an tha cho các ngươi làm càn. Trần Huyền Nguyệt là Dư Vân tiểu đồ đệ, Lý Võ cũng biết, cũng chính bởi vì vậy, hắn đã chắc chắn, lần kia sự tình, liền là Dư Vân cùng tiểu tặc kia tử cùng một chỗ liên hợp lại tính toán hắn, hắn mới càng thêm ôm hận tại tâm. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái kia tiểu đồ đệ tại lại có thể thế nào? Nơi này nhưng có 3 vị luyện gân tông sư. Dư Vân nghe vậy lập tức trở nên thất thần. Đúng vậy a, cái kia tiểu đồ đệ tại lại có thể thế nào? Mặc dù Trần Huyền Nguyệt tu luyện khí huyết võ đạo tốc độ, hắn thấy hoàn toàn có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng từ xưa đến nay ngã xuống luyện gân tuyệt lộ trước, cuối cùng không thể không bước ra cốt khí dần dần sinh thiên kiêu cũng nhiều không kể xiết. Không bước vào cốt khí cảnh, làm sao có thể đồng thời cầm xuống 3 vị luyện gân tông sư? Trừ phi là tu luyện bí truyền chân công luyện gân tông sư. Huống chi, vị kia tiểu đồ đệ không biết như thế nào, đã biến mất 3 năm. Một lần cuối cùng tại Bắc Vân thành trung hiện thân, vẫn là đi tìm mình dẫn tiến trang bản tử, mua 30 cân yêu thịt. 30 cân yêu thịt, hắn muốn làm gì? Coi như trong truyền thuyết cốt khí đại tông sư, cũng không dùng được nhiều như vậy yêu thịt ta. Chẳng lẽ hắn học trăm năm trước vị kia Võ Phong tử, chịu không được yêu thịt dụ hoặc, chỉ vì cái trước mắt, cuối cùng bạo thực yêu thịt mà chết? Võ Phong tử là trăm năm trước đại triệu khí huyết võ đạo giới danh chấn nhất thời nhân vật. Cùng Trần Huyền Nguyệt một dạng gia tài bạc triệu, kỳ tài ngút trời. Bị Nam Nhạc tông thu làm đệ tử, tu luyện bí truyền chân công, trở thành đại triệu trong dòng sông lịch sử, ít có niên kỷ bất quá võ sĩ cốt khí đại tông sư. Nhưng người này vì truy tìm cốt khí phía trên vô thượng võ đạo, vậy mà làm 20 cân yêu thịt đến, mỗi ngày cuồng ăn lưỡng cân. Bất quá 10 ngày, ăn lưỡng cân yêu thịt về sau, hắn liền không chịu nổi yêu độc mạnh, cuối cùng khí huyết phản vệ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hy vọng cuối cùng tiêu tan. Dư Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dư Hồng cũng 10 phần tuyệt vọng. Mặc dù nàng bây giờ vẫn mới bất quá khí huyết tam biến, nhưng sau lưng liền là phụ thân, nàng làm sao có thể lui? Dù là châu chấu đá xe, nàng cũng nhất định phải đứng dậy. Ai cũng không được tổn thương phụ thân ta. Nàng đứng lên đến, nói xong có chút buồn cười lời nói. Một trương cũng không gương mặt xinh đẹp lên, lóe ra kiên nghị mà dũng cảm quan huy. Lý Võ thấy thế, cười quái dị một tiếng. Kiệt kiệt kiệt, ta đương nhiên không chỉ cần tổn thương phụ thân ngươi, còn muốn tổn thương ngươi. Ngươi gương mặt này mặc dù không ra thế nào, nhưng vóc người này, thế nhưng là có thể khiến người ta lưu luyến quên bề à. Nói xong, hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, bước chân khẽ động, khí huyết sôi trào, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Dư Vân chạy sát mà đi. Nhiều năm ẩn nhẫn, cuối cùng cũng phải được đền bù hy vọng. Mà Dư Vân lại là dưới đáy lòng kêu rên một tiếng. Lao phu cả đời, chẳng lẽ cuối cùng lại muốn rơi vào kết quả như vậy? Nước mắt đã sớm không biết lúc nào hiện đầy gương mặt của hắn. Nhưng mà, ngay tại Lý Võ ly Dư Hồng càng ngày càng gần, liền muốn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một thanh nhấc lên Dư Hồng, đem nó ném ra, đối Dư Vân thống hạ sát thủ thời điểm. Một đạo đỉnh tiên lập địa thân ảnh xuất hiện ở Dư Hồng trước mặt, một trường liền đánh lui Lý Võ. Ngũ độc chất trưởng. Lý Võ đại kinh thất sắc. Hắn liền lùi mấy bước, thật vất vả ổn định thân hình, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Không chỉ ngũ độc chất trưởng, còn có đạt đến viên mãn, hoàn mỹ không thiếu sót ngũ độc kình. Trên đời này, ngoại trừ hắn có được ngũ độc kình ngoại, ai còn có thể nắm giữ ngũ độc kình? Với lại hắn ngũ độc kình cũng có tỉ vết, còn xa không đạt được hoàn mỹ không thiếu sót tình trạng. Đến tột cùng là người nào có thể đem ngũ độc kình tu luyện tới như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa? Trong lòng của hắn tràn đầy rung động, chốc lát ngẩng đầu lên về sau, lại nhìn thấy một trường không tưởng tượng được mặt chương 22, huynh ngài cứu ta tiểu đồ đệ. Tiểu sư đệ. Dư Hồng, Dư Vân lúc này hai mắt sáng lên, tựa như là đi ngược dòng người bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, kinh hỉ bất phần. Về phần Lý Võ thì mở to hai mắt nhìn, há to miệng, giống như một con quốc bình thường. Sắc mặt của hắn nhiều lần biến hóa, rung động, chấn kinh cuối cùng là giận không kềm được. Nguyên lai là ngươi cái này tặc tử. Đáng hận, kia thiên ngươi nửa ngày liền xem hiểu ngũ độc thần ý đồ. Nhưng ngươi ngũ độc kình làm sao so với ta chả mà mỹ, cái này sao có thể? Hắn nghiến răng nghiến lợi, cuồng loạn gầm thét lên. Người vừa tới không phải là người thực khác, chính là Trần Huyền Nguyệt. Sự xuất hiện của hắn, tựa như là một sợi hy vọng ánh rạng đông, chiếu phá ngũ độc võ quán tuyệt vọng được sâu. Dư Vân kích động lệ nóng doanh trọng. Từ trong lúc khiếp sợ trước tiên lấy lại tinh thần, hắn trước tiên dò xét Trần Huyền Nguyệt cảnh giới, lại phát giác có chút nhìn không thấu cái này tiểu đồ đệ. Trần Huyền Nguyệt nhìn về phía Lý Võ, nửa thật nửa giả nói: "Không sai, ta kia thiên nửa ngày liền xem hiểu ngũ độc thần ý đồ, làm sao không có khả năng? Có người học hành gian khổ, cả đời không cách nào cao trung, mà có người chính trực tuổi nhỏ hăng hái, lại có thể một khi nhìn lượn đế tinh hoa." Lý Võ sắc mặt đỏ một trận, trắng một trận. Hắn tu luyện ngũ độc chấp trưởng nhiều năm, mới có hôm nay thành quả, mà cái này tặc tử tu luyện ngũ độc chấp trưởng mới bao lâu, vậy mà đã tới hắn vẫn muốn đạt tới, lại không cách nào đạt tới hoàn mỹ cảnh. Lao thiên sao mà bất công? Bất quá hắn nghĩ lại, chỉ là trong nháy mắt, liền lắng lại tâm tình trong lòng, diện mục dữ tợn cười lạnh một tiếng. Coi như ngươi thiên tư khoáng cổ tuyệt kim lại như thế nào, tặc tử, ta hôm nay 3 vị luyện gần tông sư ở đây, chẳng lẽ còn bắt không được ngươi một vị luyện ngân tông sư? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, còn lại hai vị luyện ngân tông sư lúc này đi tới Lý Võ bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ. Còn lại mấy vị võ giả cũng nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, mắt lộ hung quang, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng. Trần Huyền Nguyệt mặt không thay đổi lắc đầu, bắt không được. Ngươi vừa mới khôi phục tâm tình, Lý Võ Huyền như lần nữa bị một cây đao hung hăng đâm vào trong lòng. Hắn lửa giận công tâm, khó thở nói: tốt tốt tốt, tiểu tử, lão phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cuồng vọng như vậy người. Hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết ngày này có bao nhiêu cao, đất rộng bấy nhiêu. Chúng huynh đệ, đậu thủ! Hắn gào thét một tiếng, một ngựa đi đầu hướng phía Trần Huyền Nguyệt giết tới. Còn lại võ giả theo sát phía sau. Đáng tiếc hắn còn không có chạy gấp bao lâu, liền lại nghe thấy Trần Huyền Nguyệt đâm tâm lời nói: hiện tại ngươi gặp được. Tiếng nói vừa ra, Trần Huyền Nguyệt cũng động, khí huyết sôi trào, Vân Yên Kình trong nháy mắt phát động, Ngũ Độc Kình cũng trong bóng tối tụ lực, hắn hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nên đón tiếp lấy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cây kim so với cọng râu, Dư Vân con mắt càng ngày càng sáng, nhưng cũng đồng dạng hiện ra lo âu nồng đậm. Về phần Dư Hồng thì hoàn toàn là lo lắng. Còn lại Vân Yên võ quán trung thành trẻ sơ sinh nhóm cũng là như vậy. Bọn hắn mặc dù có chút thậm chí chưa từng gặp qua Trần Huyền Nguyệt, nhưng lại từ Dư Vân vị này võ quán chủ trong miệng nghe qua Trần Huyền Nguyệt truyền thuyết. Thế nhưng là một vị luyện gần tông sư, thật là ba vị luyện gần tông sư đối thủ đó sao? Bọn hắn mở miệng lo lắng. Sau một khắc, Trần Huyền Nguyệt cùng Lý Võ bọn người gặp nhau. Trong điện quang hòa thạch, bọn hắn xuất thủ. Ngũ Độc Kình cùng một đạo khác Ngũ Độc Kình cùng mặt khác hai đạo không biết tên kình lực hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra như kinh lôi tiếng nổ lớn, đinh hai nhức óc. Ngoại trừ luyện gần võ giả, cái khác võ giả cũng chính là làm dáng một chút, cũng không thật dám lên trước liều mạng. Dù sao thần tiên đấu pháp, phàm nhân gặp nạn, thực lực của bọn hắn còn chưa có tư cách cuốn vào dạng này đẳng cấp chiến đấu. Lý Võ trước đó liền tại Trần Huyền Nguyệt trong tay ăn phải cái lô bốn, thực lực có chỗ tổn thương. Bởi vậy hắn Ngũ Độc Kình dẫn đầu sụp đổ. Nhìn xem cái kia kình lực vỡ vụn tiêu tán, tâm của hắn lần nữa bị hung hăng đâm một cái. Còn lại hai đạo kình lực cùng Trần Huyền Nguyệt Ngũ Độc Kình giằng co một cái, lại có chiếm thượng phong chi thế. Một vị luyện gân tông sư, quả nhiên không cách nào cầm xuống ba vị luyện gân tông sư. Nhưng hắn còn là một vị luyện khí 6 tầng tu tiên giả. Theo trong cơ thể hắn linh khí mãnh liệt, tại Ngũ Độc Kình bị đánh tan thời điểm, canh kim thảo thế kiếm trong nháy mắt phát động. Mên ngông linh khí trong nháy mắt biến thành canh kim kiếm khí, hướng về kia hai đạo kình lực cùng hai vị kia luyện gân võ giả giết tới. Đây là cái gì công phu? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm tiên? Cái này sao có thể? Hai vị kia luyện gần võ giả quá sợ hãi, như gặp phải kinh lôi, liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên bọn hắn trong miệng kiếm tiên cũng không phải là man hoang tu tiên giới kiếm tu, chỉ là này phương thế giới tu hành khí huyết võ đạo kiếm đạo võ phu thôi. Bởi vậy bọn hắn khi nhìn đến Trần Huyền Nguyệt thả ra canh kim kiếm khí về sau, chấn kinh sau khi lại có chút nghi hoặc. Dù sao dù cho này phương thế giới những cái kia kiếm tiên cũng không có nghe nói bị nào có được thủ đoạn như thế. Tình cảnh này hoàn toàn vượt ra khỏi này phương thế giới người lý giải nhận biết. Luyện gần võ phu, người mạnh nhất mặc dù có thể ngang hàng man hoang tu tiên giới đoán thể nhị trọng đỉnh phong thể tu, khả đại triệu dù sao không phải tu tiên giới. Yếu luận chân chính chiến lực, bọn hắn cuối cùng muốn so đoán thể nhị trọng đỉnh phong thể tu kém một chút, cũng muốn so luyện khí 6 tầng tu tiên giả kém một chút. Đương thời nếu như không phải lợi dụng yêu thú bạo động, để những cái kia luyện khí 6 tầng tiên vệ quân bị chí mạng trọng thương, hắn thật chả không cách nào giết chết những cái kia tiên vệ quân cùng hắn sơn trọng. Cái kia hai đạo kình lực lúc trước cùng Trần Huyền Nguyệt lúc trước Ngũ Độc Kình liều qua, đã sớm không bằng toàn thịnh thời điểm. Bây giờ canh kim kiếm khí rơi xuống, liền chia 5 x 7, triệt để tiêu tán. Cũng liền vào thời khắc ấy, hai vị kia luyện gần tông sư bắt đầu phi tốc rút lui, tựa hồ đối với cái kia cực nhanh bay tới canh kim kiếm khí vô cùng kiêng kỵ. Trần Huyền Nguyệt nhìn xem bọn hắn, ánh mắt thâm thẳm. Hai người này kinh lực có chút khác thường, tựa hồ tại cực lực cẩn giấu đi cái gì. Mặc kệ có cái gì bí mật, trước cầm xuống hai người này lại nói. Ý niệm tới đây, hắn lúc này thi triển Vân Yên bước, như là cuồng phong điện chớp bình thường, cũng theo canh kim kiếm khí hướng về kia hai vị luyện gần tông sư lướt tới. Lý Võ sắc mặt biến đến khó coi vô cùng. Hai vị huynh đệ, tiểu đệ đến đây giúp ngươi. Hắn hô to một tiếng, khí huyết sôi trào, lúc này lần nữa thi triển Ngũ Độc Chất Trưởng, hướng phía Trần Huyền Nguyệt giết tới. Trần Huyền Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đối Lý Võ buông lòng cảnh giác. Dù nói thế nào, đối phương cũng là Bắc Vân Thành khí huyết võ đạo giới thành danh nhiều năm nhân vật. Với lại hắn bước vào Vân Yên Võ Quán nhìn thấy Lý Võ về sau, cũng đại khái hiểu, Vân Yên Võ Quán sự tình hôm nay, hết thảy đều là bởi vậy người mà lên. Đến hay lắm. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lúc này thay đổi thế công, hướng về Lý Võ đón. Hiển nhiên, hắn sớm đã đối Lý Võ động sát tâm. Lý Võ đại kinh thất sắc, bởi vì cái gọi là quyền sợ trẻ trung, hắn đã giả, cho dù vẫn là luyện gần, nhưng đã có khí huyết suy yếu chi thế, huống chi hắn Ngũ Độc Kình vẫn còn so sánh không lên Trần Huyền Nguyệt Ngũ Độc Kình. Phanh phanh, lại là hai đạo Ngũ Độc Kình va chạm. Lý Võ thua rối tinh rối mù. Tại hắn Ngũ Độc Kình tan tác sụp đổ một khắc này, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mắt hoảng sợ. Huynh đài cứu ta. Chương 23, Nam Nhạc cái kia hai tên luyện gần võ giả sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Bọn hắn phí sức chín châu hai hổ, rốt cục đỡ được Trần Huyền Nguyệt canh kim kiếm khí. Liên nhìn thấy Lý Võ đã tại Trần Huyền Nguyệt thế công hạ xuống vào tuyệt cảnh. Phế vật. Bọn hắn mặc dù đủ kiểu không nguyện, đủ kiểu khó chịu, nhưng vẫn là hướng phía Lý Võ bên này giết tới đây. Trần Huyền Nguyệt quá mạnh. Nếu như không có Lý Võ, bọn hắn tất nhiên không phải Trần Huyền Nguyệt đối thủ. Trần Huyền Nguyệt không để ý đến hai vị này luyện gần võ giả. Thế công của hắn như là gió táp mưa rào, đối Lý Võ cùng truy dồn sức đánh. Vân Yên Kình, ngũ độc kình thay đổi không ngừng, cơ hồ bao trùm Lý Võ quanh thân xung quanh chi địa, để hắn lui không thể lui. Hắn cổ không thể tả, ngay cả bị động phòng thủ đều lộ ra cố hết sức, chớ nói chi là muốn phản kích tiến công. Tại Trần Huyền Nguyệt một mực chiếm thượng phong về sau, hắn đã hiện ra cực kỳ rõ ràng bại thế. Hắn mệt mỏi ứng đối, chiêu thức trăm ngàn chỗ hở. Rốt cục tại hai vị kia luyện gần võ giả liền muốn tới gần thời điểm, Trần Huyền Nguyệt bắt lấy sơ hở, ngũ độc kình, Vân Yên Kình hung hăng đánh vào trên người hắn. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lúc này như là diều bị đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Lúc này hắn mới hiểu được, Trần Huyền Nguyệt vừa mới nói những cái kia cuồng ngôn cũng không phải là cuồng ngôn, mà đều là lời nói thật. Hai vị kia luyện gần võ giả nhìn xem Trần Huyền Nguyệt tại trong khoảnh khắc liền đánh bại Lý Võ, có chút mắt trợn tròn. Phế vật. Sau khi tính hồn lại, bọn hắn ở trong lòng vừa đau mắng Lý Võ một câu, sau đó quyết định thật nhanh bắt đầu rút lui, chạy trốn. Phong gấp, kéo hô. Vừa mới ba người bọn họ hợp lực, cũng không có thể trước tiên cầm xuống Trần Huyền Nguyệt, ngược lại bị Trần Huyền Nguyệt nắm lấy cơ hội, từng cái đánh tan, đánh phế đi Lý Võ. Bây giờ chỉ còn lại có hai người bọn họ, lại thế nào là Trần Huyền Nguyệt đối thủ? Khả Trần Huyền Nguyệt chỗ đó chịu tùy tiện thả bọn họ đi. Hắn không để ý đến đã so như phế nhân Lý Võ, mà là lại lần nữa vận chuyển Vân Yên Kình, hướng về hai vị này thần bí luyện gần võ giả đánh tới. Hai vị này thần bí luyện gần võ giả sắc mặt biến hóa. Trần Huyền Nguyệt tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền muốn đuổi theo. Không có biện pháp. Trên mặt của bọn hắn hiện lên một tia trước nay chưa có ngưng trọng, hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn xuất ra sau cùng át chủ bài. Theo sát lấy, bọn hắn nguyên bản sôi trào khí huyết càng tăng lên, rốt cục không tiếp tục cần giấu, bộc lộ ra tu vi thật sự. Cơ hồ cùng Trần Huyền Nguyệt lực lượng ngang nhau, chỉ kém một chút. Theo sát lấy, bọn hắn đánh ra mấy đạo kinh lực, hướng về Trần Huyền Nguyệt cuốn tới. Không vì chém giết, càng giống như cảnh cáo. Cái kia kinh lực vòng quanh giống như lôi điện qua mang, hiện ra rõ ràng tư tư dòng điện âm, cực kỳ đặc thủ. Đây là Nam Nhạc Tông bí truyền chân công Nam Huyền Âm Lôi. Dư Vân mở to hai mắt nhìn. Hắn kiến thức rộng rãi, nhận ra hai người này võ học lai lịch. Dư Hồng cũng là đầy mắt rung động. Nam Sơn Châu luyện gần võ giả cũng không ít, nhưng chân chính tiên chỉ có Nam Nhạc Tông. Chớ nói chi là Bắc Vân Thành, ai dám ngỗ nghịch Nam Nhạc Tông? Trần Huyền Nguyệt cũng ngừng lại thân ảnh, gắt gao nhìn xem hai vị này đến từ Nam Nhạc Tông luyện gần tông sư. Hai vị Nam Nhạc luyện gần tông sư như chút được gánh nặng thở dài một hơi về sau, đứng chắp tay. Chúng ta là Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành đóng giữ thành viên, xem ở Nam Nhạc Tông trên mặt mũi, có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Bọn hắn nhìn xem Trần Huyền Nguyệt hỏi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Trần Huyền Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn lần này về Đại Triệu, không phải là vì Nam Nhạc Tông bí truyền chân công mà đến. Quản ngươi cái gì Nam Nhạc Tông Bắc Nhạc Tông, phạm ta Vân Yên võ quán người, tuy mạnh tất chu. Hắn quát lạnh một tiếng, tiện tay từ trên thân móc ra một trường tuyết màu lam phủ triện rót vào linh khí, lúc này ném ra ngoài. Thinh linh đúng là hắn giết chết Hàn Sơn Trọc cùng những cái kia tiên vệ quân về sau, thu hoạch ngoài ý muốn một trường đê giai tuyết bạo phủ. Bất quá lấy hắn luyện khí 6 tầng tu vi linh lực dẫn bạo, hoàn toàn không phải Đại Triệu luyện gần võ phu có thể chống đỡ. Với lại hắn còn có canh kim kiếm khí. Phú bạo. Canh kim thảo thế kiếm lần nữa phóng ra. Linh quang như tuyết, tràn ngập xung quanh. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, chém giết tứ phương. Vân Yên bên trong võ quán người trợn tròn mắt. Trần Huyền Nguyệt câu nói này thật bá khí, nhưng hắn đối mặt là Nam Nhạc Tông a. Hắn làm sao dám? Dù là Dư Vân, Dư Hồng cũng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Trần Huyền Nguyệt. Hai vị kia đến từ Nam Nhạc Tông luyện gần tông sư cũng là như thế. Bọn hắn sắc mặt lại biến, mặt mũi tràn đầy đắng chát, thân ảnh cấp tốc nhanh lùi lại. Rõ rệt vừa mới Trần Huyền Nguyệt đã một bộ muốn cùng nói bộ dáng, làm sao đột nhiên lại độc thủ? Thật sự là không theo sáo lộ ra bài a, bọn hắn duyệt vô số người, chưa bao giờ thấy qua Trần Huyền Nguyệt dạng này người, càng không có gặp qua Trần Huyền Nguyệt công phu như vậy. Đương nhiên, lúc này Vân Yên bên trong võ quán tất cả mọi người, lực chú ý đều tại Trần Huyền Nguyệt công phu lên. Cái này mẹ hắn là công phu gì? Bọn hắn chưa thấy qua. Dư Vân càng không dạy qua. Vị này Vân Yên võ quán chủ trùng điệp thở dài. Hắn thật là xem không hiểu cái này tiểu đồ đệ. Trần Huyền Nguyệt tịnh không để ý Vân Yên bên trong võ quán đám người nghĩ như thế nào, càng không quan tâm mình bại lộ thủ đoạn sẽ hay không mang đến cho mình phiền phức gì. Hắn bây giờ tại Đại Triệu Bắc Vân Thành, đã là cánh chim đã phong. Linh quang cùng tốc độ kiếm khí rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền đuổi kịp Nam Nhạc Tông tông sư. Lui không thể lui, bọn hắn không thể không lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Nam Huyền âm lôi diện sắc kình, lại là hai đạo vòng quanh lôi quang, hiện ra tư tư chói hai dòng điện âm kình lực lao vùng bụt mà ra, hướng về linh quang cùng kiếm khí giết tới đây. Đối chọi gay gắt, Trần Huyền Nguyệt hai con người sáng lên. Nam Huyền âm lôi quả nhiên không hổ là Nam Nhạc Tông bí truyền chân công, nếu là ta có thể tu thành này công, có lẽ tại ta bước vào cốt khí cảnh về sau, không phải trúc cơ tu sĩ lại không phải đối thủ của ta. Mắt thấy tuyết bạo phù cùng canh kim kiếm khí khả năng bắt không được hai vị này Nam Nhạc Tông tông sư. Hắn lúc này thi triển Vân Yên bước thả người nhảy lên, giết tới hai vị này Nam Nhạc Tông tông sư trước người. Vân Yên kình, ngũ độc kình đồng thời đánh ra. Nam Huyền âm lôi cố nhiên cao thâm, không phải Vân Yên bước cùng ngũ độc chấp trưởng có thể so sánh, nhưng Nam Nhạc Tông hai vị này tông sư cuối cùng tại khí huyết trên võ đạo so Trần Huyền Nguyệt kém một đường. Huống chi bọn hắn còn muốn ứng đối canh kim kiếm khí cùng tuyết bạo phù. Trong chốc lát, bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhìn xem bay lượn mà đến Vân Yên kình cùng ngũ độc kình, bọn hắn sắc mặt tái nhợt nói: "Các hạ như giết chúng ta, ác gặp Nam Nhạc Tông cử tông đòi lại. Đây là uy hiếp, cũng là cảnh cáo." Nhưng Trần Huyền Nguyệt không thích nhất liền là uy hiếp cùng cảnh cáo. Hắn trong mắt lóe ra hàn mang, khí huyết sôi trào tới cực điểm, cơ hồ cùng đánh đi ra ngũ độc kình cùng Vân Yên kình đẩy lên cực hạn. Hai vị kia Nam Nhạc Tông tông sư con mắt trừng đến lớn hơn, bọn hắn nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, tựa như nhìn xem một cái quái thai. Như vậy khó chơi, không có sợ hãi, phía sau chẳng lẽ có khác thế lực lớn chỗ dựa. Sau một khắc, bọn hắn lấy âm lôi diện sát sức đánh tản linh quang cùng kiếm khí. Vũ độc kình cùng Vân Yên kình lại rơi tại trên người của bọn hắn. Bọn hắn còn muốn vận chuyển Nam Huyền âm lôi, nhưng đã tới không kịp ngăn cản. Cuối cùng theo phanh phanh hai đạo trầm đục, tại ngũ độc kình cùng Vân Yên kình chui vào thân thể của bọn hắn về sau. Bọn hắn như diều bị đứt dây bình thường thổ huyết bay ngược ra ngoài, cuối cùng lưu lại một câu ác độc di ngôn về sau, trở thành hai cỗ thi thể. Nam Nhạc Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Huyền Nguyệt lại là hồn trình nhiên không thèm để ý, hắn nhìn xem hai vị này Nam Nhạc Tông tông sư thi thể hơi xúc động. Nếu không phải hai vị này Nam Nhạc Tông tông sư không hiểu man hoang tu tiên giới tiên pháp ảo diệu, nếu không phải man hoang phủ triển một đạo chi sát lực lượng đủ mạnh, ta còn chưa hẳn có thể bắt được bọn hắn. Nam Huyền âm lôi quả thật huyền diệu phi thường. Đúng vào lúc này, phía sau hắn một giọng nói vang lên. Huyền Nguyệt, ngươi vừa mới đó là cái gì công phu? Chương 24, sư hồn gặp ma cha hỏi không phải người khác, chính là Dư Vân. Hắn hết sức hiếu kỳ, thanh âm cũng cực kỳ suy yếu. Trần Huyền Nguyệt không còn đi quản đã trở thành Nam Nhạc Tông hai vị kia tông sư thi thể, mà là xoay người lại đến Dư Vân trước người, thuận miệng hồ sư đạo. Đây là đệ tử vì đột phá cốt khí cảnh Lý Hương đi xa về sau, gặp được một vị cao nhân dạy đệ tử. Dư Vân thở dài, thì ra là thế, chắc hẳn vị cao nhân nào, tất nhiên là trong truyền thuyết cốt khí đại tông sư. Ai, cái này võ học uy lực không tầm thường, nhưng ngươi đã kiêm tu Vân Yên Bức cùng Ngũ Độc Chất Trưởng, lại học cái khác võ công, khí huyết ban tạm, muốn tiến thêm một bước vào cốt khí, khó hơn. Trần Huyền Nguyệt cũng thở dài, sư phụ thứ tội, đệ tử vì đột phá cốt khí cảnh Ly Hương đi xa 3 năm, chưa nói trước cáo chi sư phụ, để sư phụ lo lắng. Đương nhiên hắn đây là diễn. Khí huyết ban tạm sẽ trở thành đại triệu khí huyết võ đạo trèo lên cao lớn nhất trở ngại, đây là đại triệu võ phu vấn đề, cũng không phải là hắn vị này man hoang thế giới tu tiên giả vấn đề. Bất quá hắn cũng biết, Dư Vân nghĩ như vậy là thật tâm vì tốt cho hắn. Trên đời có lúc lục đục với nhau rất nhiều, có khi lại rất ít. Nói tóm lại, cái thế giới này không tưởng tượng tốt như vậy, cũng không tưởng tượng xấu như vậy. Dư Vân khoát tay áo, có thể bình an trở về liền tốt, cốt khí khó, khó như lên trời a. Bất quá ngươi bây giờ cùng Vân Yên bước tu luyện tới như vậy cảnh, cho dù là ta cũng là vọng trần mặc cập. Quả thật là thanh xuất vu lắm a. Khụ khụ, hắn có chút kích động, nhưng liên lụy thương thế, lại nhịn không được nết miệng ho lên. Trần Huyền Nguyệt thần sắc nghiêm lại. Sư phụ, ta rời đi Bắc Vân Thành 3 năm này, Bắc Vân Thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lời này vừa nói ra, Dư Đỏ cùng Vân Yên võ quán những người còn lại đều là mặt lộ xấu sắc, lòng còn sợ hãi. Cho dù là Dư Vân bản thân, cũng là một bộ sợ không thôi dáng vẻ, liền phảng phất một cái tại đại thai đại ách trước mặt, sống sót sau hai nạn người sống sót. Ngươi ly khai cái này 3 năm, mà giáng lâm, Bắc Vân Thành đã thành tuyệt địa, ngươi không nên trở về tới. Ngươi còn có thể trở về, tất nhiên là cái kia ma để ngươi trở về. Nếu không ngươi làm sao có thể trở về? Bây giờ một chút hy vọng sống, liền muốn nhìn đại triệu quan phủ cùng Nam Nhạc Tông, nếu có thể phá vỡ ma vực, có lẽ chúng ta còn có thể có một đường chạy thoát cơ hội. Bất quá ngươi vừa mới giết Nam Nhạc Tông người, lại là phiền phức. Thoại đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Huyền Nguyệt, sau đó lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi Lý Võ. Ý vị của nó không cần nói cũng biết. Lý Võ cũng cảm nhận được Dư Vân ánh mắt, đúng là đột nhiên ha ha phá lên cười. Ma hàng Bắc Vân, Nam Nhạc Tông liền là Bắc Vân Thành tất cả mọi người cuối cùng một chút hy vọng sống. Ta tử, ngươi cũng dám sát Nam Nhạc Tông người, ngươi nhất định phải chết. Thân xác của hắn cực kỳ điên cuồng, tựa hồ đã mất đi hy vọng sống sót, chỉ kỳ cánh lấy có thể kéo Trần Huyền Nguyệt bọn người đệm lưng. Nguyên lai là ma xuất hiện. Trần Huyền Nguyệt nhịn không được trong lòng một cảnh. Mặc dù hắn bây giờ tại Bắc Vân Thành cũng có thể nói là một vị cường giả, nhưng đại triệu giết không chết ma, vẫn đáng giá hắn 100% coi trọng. Sau một khắc hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Dư Vân. Sư phụ, ngươi bây giờ trở thành cái bộ dáng này, cũng là bởi vì ma đó sao? Dư Vân nhẹ gật đầu. Không sai. Ma khí nhập thể, ta đã ngày giờ không nhiều. Tương lai đường, có thể muốn chính mình đi. Cuối cùng mấy ngày này, ta gặp hết sức bán một chút ta tấm mặt mò này, nhìn xem có thể hay không cho ngươi hướng Nam Ngọn Núi Tông cầu một cái cơ hội. Bất quá có lẽ cũng không cần cầu, dù sao lúc trước Nam Nhạc Tông thế nhưng là nhìn lầm. Lấy thiên phú của ngươi, bọn hắn hẳn là rất tình nguyện vì ngươi rộng mở đại môn. Nói xong hắn mặt già bên trên hiện lên một cái nụ cười sán lạ mặt. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Lý Võ cùng cái kia hai cái Nam Nhạc Tông tông sư. Lý Võ những người này liền giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao xử trí đều được. Lý Võ diện mục dữ tợn, nhìn xem Dư Đỏ, nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, nhìn xem cái này Vân Yên bên trong võ quán tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dư Vân trên thân, nghiến răng nghiến lợi nói: các ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Trần Huyền Nguyệt nhìn xem Lý Võ, ánh mắt thâm thẳm. Người này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đương nhiên không thể để cho hắn chết tử tế. Lý Võ giật mình, dường như nghĩ tới điều gì, nhịn không được hung hăng dùng mình một cái. Hắn không phải Hàn Sơn Trọc, mà là đại triệu khí huyết võ phu. Sau một khắc, hắn trong con ngươi hiện lên một vòng ngân lệ, đúng là liền muốn bản thân kết thúc. Đúng vào lúc này, Trần Huyền Nguyệt lấy Vân Yên bước hóa thành từng đạo tàn ảnh đi tới trước người hắn, một đạo linh khí đánh vào trong cơ thể của hắn, sau đó khỏe miệng lộ ra một cái như ma quỷ tiêu dung. Hiện tại mới muốn tự vận, trễ. Đây là cái gì thủ đoạn? Ta làm sao không động được? Lý Võ mở to hai mắt nhìn, vạn phần hoảng sợ. Vân Yên võ quán trong mật thất. Trần Huyền Nguyệt nhìn xem trên mặt đất 3 bộ băng lãnh thi thể, ánh mắt thâm thúy. Dư Vân hiện tại đã không quan tâm ta có như thế nào bí mật. Bất quá người này đối ta cũng là thật lòng tốt, phần cuối của sinh mệnh, vậy mà vẫn còn nghĩ làm sao vì ta trải một đầu đường lui, như vậy xem ra, hắn là thật tâm lấy ta làm chuyển nhân. Trên người hắn quỷ dị, đối với ta cái này man hoang tu tiên giới tới nói, càng giống là một loại chú, không biết trong truyền thuyết phá chú đan cùng trừ tà đan có thể hay không áp chế này quỷ dị. Bất quá đây là về sau tài năng nghiệm chứng sự tình. Hiện tại là thời điểm để cho ta tới nhìn xem, Nam Huyền Âm Lôi Huyền Diệu cùng kiến thức một chút đại triệu cái gọi là ma. Ý niệm tới đây, hắn lúc này cùng Lý Võ cùng Nam Nhạc Tông hai vị kia tông sư thi thể, sau đó cùng hai viên đan dược vi nhập, bắt đầu siêu hồn. Đây là man hoang tu tiên giới thông dụng thủ đoạn. Sau một khắc, theo đại lượng ký ức tràn vào, Trần Huyền Nguyệt mắt thấy đến 3 năm này sự tình phát sinh đi qua. Trần Huyền Nguyệt biến mất năm thứ nhất thu. Bắc Vân thành loạn. Vô số người ngã xuống trong vũng máu, đã mất đi sinh cơ. Tại cái kia như hỏa diễm đồng dạng quỷ dị đường vân lan tràn toàn thân về sau, lại còn sống tới. Bất quá không còn là người bình thường, mà là cùng loại với Trần Huyền Nguyệt kiếp trước trong phim ảnh zombie một dạng. Bất quá những này khởi tử hoàn sinh người so zombie bộ dáng còn muốn xấu xí, đáng sợ, dữ tợn mấy phần. Toàn thân ma khí ngút trời. Bọn hắn bắt đầu không sai công kích những người khác, vô luận là người bình thường vẫn là khí huyết võ phu. Một chút khí huyết võ phu tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, bắt đầu liên thủ. Mới đầu thế cục nhất phiến tốt đẹp. Những này khí huyết võ giả mặc dù trên nhiều khía cạnh không bằng man hoang tu tiên giả, nhưng cũng có được không tầm thường chiến lực. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền vững vàng chiếm cứ ưu thế, trấn áp những này khởi tử hoàn sinh cảm nhiễm quỷ dị hóa vì quái vật người. Nhưng lại tại bọn hắn chúc mừng thời điểm, những người này vậy mà khởi tử hoàn sinh. Trên người bọn hắn ma khí càng nồng nặc mấy phần. Bất quá động thủ không phải bọn hắn, mà là bọn hắn chứa đầy ma khí trong thân thể, lan tràn đi ra sợi rễ. Những cái kia sợi rễ phảng phất đã cùng bọn hắn huyết nhục sinh trưởng ở cùng nhau, xuất hiện, tốc độ xuất thủ cực nhanh, tựa như là từng đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền xuyên thủng những này khí huyết võ giả thân thể. Thật so man hoang tu tiên giới luyện khí kiếm tu kiếm khí còn muốn sắc bén mấy phần. Những cái kia khí huyết võ giả ngã xuống trong vũng máu về sau, cũng lần nữa khởi tử hoàn sinh, trở thành cảm nhiễm quỷ dị quái vật. Bọn hắn con ngươi sáng trắng, cứng ngắc chuyển động thân thể, đồng loạt nhìn về phía Bắc Vân thành trung tâm phương hướng, trong không khí vô hình tản ra một cỗ mãnh liệt tịch diệt khí tức. Thiên địa tại bất chi bất giác bị đoạt đi nhan sắc. Bắc Vân thành không biết lúc nào đã nổi lên giống như bụi bặm xám trắng dạng đông vật. Đây là thuộc về Lý Võ một bộ phận ký ức. Chương 25, Nam Huyền Âm Lôi chân công chân chính thần uy Nam Nhạc Tông, Bắc Vân thành phân bộ tổng đường. Tên là Hoàng Giáp cùng Ninh Diệu Tông sư tượng thường ngày, tại hoàng thành phía trên lời nhắn nhủ một ít công việc cùng việc vặt về sau, đi ra đường khẩu, chuẩn bị đi thành đông mua chút tiêu đào tử hát, cùng một cái gà quay nhắm rượu ăn. Sau khi bọn hắn mới vừa đi ra đường khẩu, liền đổi sắc mặt. Bọn hắn nhìn thấy dị biến thiên địa, cũng cảm nhận được cái kia như tuyết xám trắng dạng đông bụi bặm. Ma vực. Bọn hắn cơ hồ là run giọng nói ra ngoài câu nói này. Theo sát lấy bọn hắn trông thấy, phía trước đang có vô số ma khí ngút trời, vị dị quấn thân người hướng về bên này giết tới đây. Đơn giản giống như một chi khổng lồ ma môn đại quân. Bọn hắn vừa mới xuất thủ, vận chuyển Nam Huyền Âm Lôi chân công, khí huyết sôi trào, đánh ra âm lôi diện sát kình. Phía sau bọn họ lợi dụng tốc độ cực nhanh xuất hiện ba người. Một cái đầu đội mũ rộng đành, dáng người cao gầy, khí vũ bất phàm nữ tử. Một cái tướng ngũ đoạn, khởi trần, đầy mặt tà khí nam tử trung niên. Cùng ở giữa nhất đứng tại xe vị khí như mây mù mờ mịt, đứng chắc tay, cho người ta một loại kinh khủng ý áp nam tử. Bọn hắn theo thứ tự là Nam Nhạc Tông Bắc Vân thành phân bộ hữu sứ Thất Nguyệt Tuyết, tả sứ Phong Chính Ác cùng phân bộ tổng đường chủ Thiệu Võ Dương. Ma vực. Cho dù là Thất Nguyệt Tuyết, Phong Chính Ác loại này tại đại triệu trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, thấy vô số sự kiện lớn người, nhìn xem phân bộ tổng đường ngoại tình cảnh, vẫn là không nhịn được biến sắc. Phong Chính Ác càng là có chút tức hổn hển. Con mẹ nó, ma không dễ dàng như thế, một khi như thế, tất tuyệt tại chỗ. Không nghĩ tới, ta Bắc Vân thành vậy mà ra một đầu ma. Đây là cái gì vận khí cất cho khí? Từ đầu đến cuối bình tĩnh chỉ có Thiệu Võ Dương. Hắn thản nhiên nói: "Tốt, Chính Ác, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, ma đã hàng thế, ma vực đã sinh, hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp như thế nào sống sót." Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh khẽ động, vậy mà hóa thành đạo đạo vòng quanh lôi quang, dòng điện tàn ảnh hướng về đen nghịt bảy quái vật đánh tới. Quái vật cường đại, quỷ dị làm cho người không rét mà run. Khả Phong Chính Ác, Thất Nguyệt Tuyết nhìn xem Thiệu Võ Dương bóng lưng, ánh mắt sáng rực, chỉ có chờ mong, hoàn toàn không có lo lắng. Hoàng Giáp, Linh Diệu nhìn xem Thiệu Võ Dương, càng là đầy mắt sùng bái. Phản phất vị này Nam Nhạc Tông Bắc Vân thành phân bộ tổng đường chủ liền là trong lòng bọn họ bên trong thần minh. Thiệu Võ Dương thân ảnh còn chưa hiện ra, vô số âm lôi diện sắt kình đã hướng về bốn phía xung quanh tản mát. Chuẩn xác hơn nói hẳn là thế công của hắn hoàn toàn bao trùm bốn phương tám hướng, quét vào những cái kia quỷ dị quấn thân quái vật nơi trái tim trung tâm. Theo sát lấy chân kình dẫn bạo, lôi quang phóng đại. Những cái kia quỷ dị quái vật đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trong thân thể của bọn họ lần nữa lan tràn ra vô số sợi rễ. Nhưng Thiệu Võ Dương nhân vật bậc này, ở đâu là những cái kia Bắc Vân thành nội phổ thông khí huyết võ phu nhưng so sánh. Hắn âm lôi diệt sát kình rất nhanh, so những này quỷ dị sợi rễ còn nhanh, thậm chí tại Trần Huyền Nguyệt Vân Yên kình phía trên. Những này sợi rễ vẫn chưa chạm đến góc áo của hắn, nhưng quái vật kia cũng đã bị âm lôi diệt sát kình nghiền nát trái tim, ma khí tiêu tán, quỷ dị biến mất, triệt để một mệnh ô hô. Tổng đương chủ thần uy, Phong Chính Ác, Thất Nguyệt Tuyết, Hoàng Giáp, Linh Diệu mấy người thần sắc phấn chấn, vô cùng kích động, thầm nghĩ trong lòng. Thật không hổ là tổng đương chủ a, 2-3 lần liền giải quyết những này ma khôi. Không sai, những này quỷ dị quái vật từ trước đến nay bị đại triệu gọi ma khôi. Thiệu Võ Dương lại là như cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia ma khôi một chút, liền hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng về Bắc Vân thành đông nam phương hướng mà đi. Phong Chính Ác, Thất Nguyệt Tuyết, Linh Diệu, Hoàng Giác bọn người theo sát phía sau. Không nhiều lúc, Thiệu Võ Dương cũng đã đi tới Bắc Vân thành đông nam khu vực. Nơi này tiên địa thất sắc tình huống nghiêm trọng hơn một chút. Trong bầu trời bay xuống xám trắng dạng động vật cũng càng nồng đậm một chút. Thiệu Võ Dương quanh thân khí huyết sôi trào, chân kinh lưu chuyển, khiến cái này xám trắng dạng động vật căn bản rơi không đến trên người hắn. Không nhiều lúc, hắn dừng bước. Phía sau hắn Phong Chính Ác, Thất Nguyệt Tuyết, Linh Diệu, Hoàng Giác mấy người cũng dừng bước. Ngày xưa náo nhiệt Bắc Vân thành đông nam khu vực đã trở thành nhất phiến tử địa. Ở trung tâm khu vực, có thể rõ ràng trông thấy vô số u quang vặn vẹo nối liền thất sắc bầu trời, tản ra nồng đậm làm người sợ hãi cảm giác. Tại u quang trung, có một gốc quỷ dị, mọc đầy vặn vẹo mặt người cây cối không gãy dây rủa thân thể, tản ra ma khí ngập trời cùng hung uy. Âm ầm sóng dậy tràng diện rung động lòng người, cũng để cho người ta khiếp sợ. Đây là thuộc về hai vị tiên nam nhạc tông luyện gân tông sư ký ức. Hoàng Giác, Linh Diệu đúng là bọn họ danh tự. Thế, nguyên lai đây chính là ma. Nó uy thế, so với man hoang tu tiên giới trúc cơ đại lao đến, cũng không kém bao nhiêu. Có lẽ ma không thể giết chết, là bởi vì cái thế giới này không có trúc cơ. Như vậy cái thế giới này khí huyết võ giả, chẳng lẽ mạnh nhất cũng bất quá trúc cơ đó sao? Vẫn là cái gọi là ma, cũng có phân chia mạnh yếu. Trần Huyền Nguyệt xem xong ba người ký ức, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. May mà ta tại ý thức đến Bắc Vân thành dị biến về sau, trước tiên nghĩ tới là nhìn xem Vân Yên võ quán thần bí tình huống, không có tùy tiện thăm dò, nếu không nếu là ta gặp được cái kia ma, cũng nên là thập tử vô sinh túi hạ chẳng. Cái kia Thiệu Võ Dương cũng không đơn giản. Đây chính là Nam Huyền Âm Lôi Trần công uy lực chân chính đó sao? Bằng vào ta thực lực bây giờ, vậy mà không phải là đối thủ của người nọ. May mà ta trước đó còn muốn động thủ từ Nam Nhạc Tông trong tay đoạt Nam Huyền Âm Lôi Trần công ấy nhỉ. Xem ra việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Giác, Linh Diệu trên thân trùng điệp thở dài. Hai người này Nam Huyền Âm Lôi Trần cả công, so với cái kia Thiệu Võ Dương đến, liền như là gạch ngói vụn so với đồ sứ, cách biệt một trời cũng. Bất quá cũng hữu dụng chỗ. Sau một khắc, hắn bắt đầu căn cứ Hoàng Giác, Linh Diệu ký ức tu luyện Nam Huyền Âm Lôi Trần công. Sau một lúc lâu, hắn dừng động tác lại, lần nữa thở dài. Tại đại triệu tu luyện khí huyết võ đạo, quả nhiên thua xa man hoang. Nam Huyền Âm Lôi Chân Công, không hổ là Nam Nhạc Tông bí truyền chân công, huyền diệu độc nhất vô nhị, chỉ là hai người này học được ra lông, liền hoàn toàn đủ để trèo chống ta tu luyện ra âm lôi diện sát kình. Bất quá vẫn là đến trở lại man hoang tu tiên giới mới được. Có tốc thành, tại sao muốn từng bước một tu hành đâu? Khoe miệng của hắn lộ ra một cái nụ cười sán lạ mặt, bất quá rất nhanh lại mặt lộ ngưng trọng. Nhưng muốn bước vào cốt khí cảnh, vẫn là cần Nam Huyền Âm Lôi Chân Công thần ý đồ mới được. Đến lúc đó nếu như Dư Vân thật có biện pháp có thể thuyết phục Nam Nhạc Tông, cũng đúng lúc giảm bớt ta một phiên công phu. Nếu như không thể, vẫn là chỉ có thể tới cứng. Ai? Ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu thúy, theo sát lấy từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm. Chính là lúc trước giết chết Hàn Sơn Trọc thu hoạch. Lúc trước Hàn Sơn Trọc được sớm vận dụng này phi kiếm, có lẽ ta cùng chịu thiệt thòi lớn. Ý, lúc trước hắn vì cái gì không có vận dụng thanh phi kiếm này? Hiên trong nước, am hiểu nhất dùng kiếm không ai qua được Minh Lão Tổ. Hắn chẳng lẽ sợ Minh Lão Tổ âm thầm truyền thụ ta Hoàng Phủ gia cao thâm nhất canh kim ngự kiếm quyết, cuối cùng chiếm phi kiếm của hắn? Lúc trước Hoàng Phủ gia Minh Lão Tổ hoàn toàn chính xác tại cùng một vị trúc cơ kiếm tu đấu pháp trùng, lấy canh kim ngự kiếm quyết cướp đoạt phi kiếm của đối phương, từ đó nghiền ép thủ thắng. Việc này nghe tiếng hiên nước. Trần Huyền Nguyệt không biết là hắn lúc trước mang cho Hàn Sơn Trọc rung động thực sự quá lớn. Vì cái gì mặt ngoài phế vật người ở rể sẽ là một vị thực lực không tầm thường tiềm lực thể tu? Tại Hàn Sơn Trọc xem ra, đây hết thảy đều là vị kia Minh Lão Tổ thủ bút. Ai biết Trần Huyền Nguyệt có thể hay không Minh Lão Tổ cái kia một tay canh kim ngự kiếm quyết, hoặc là cái khác thủ đoạn. Cuối cùng để cho an toàn, hắn không có sử dụng trôi này hạ phẩm phi kiếm, mà là vận dụng càng ổn thỏa Tuyết Bạo Phục. Nếu là Dư Vân cuối cùng cũng vô pháp thuyết phục Nam Nhạc Tông, đến lúc đó ta liền dùng Man Hoang Tu Tiên Giới phụ triện cùng trôi này hạ phẩm phi kiếm giết cái kia Thiệu Võ Dương, đối nó tiến hành siêu hồn. Hắn Nam Huyền Âm Lôi Chân Công như vậy tinh xảo, tất nhiên tu hành qua Nam Huyền Âm Lôi Chân Công thần ý đồ. Coi như hắn khí huyết võ đạo cao thâm, nhưng Man Hoang Tu Tiên Giới rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng chưa chắc gánh vác được. Bất quá trước đó, ta vẫn phải trở về Man Hoang Tu Tiên Giới, dùng giết chết Hàn Sơn Trọc bọn người thu hoạch tiền còn thừa lại tài, nhiều hơn mua chút sát lực không tầm thường phụ triện mới là. Dù sao Thiệu Võ Dương thực lực, bình thường luyện khí 8 tầng tu tiên giả đều khó mà cầm xuống, vẫn phải thận trọng đối đãi, làm tốt dự tính xấu nhất mới là. Nghĩ như vậy, tâm hắn nghĩ lại định, cùng Lý Võ, Hoàng Giác, Linh Diệu ba người thi thể sau cùng giá trị ép khô về sau, linh khí hóa thành linh hỏa rơi xuống, như vậy để ba người thi thể tan thành mây khói về sau, vừa rồi đi ra mật thất, hướng về chính sảnh mà đi. Chương 26, phụ triện chính sảnh. Thư Nhược Dư Vân nhìn xem Trần Huyền Nguyệt đi đến, trên mặt cố gắng gạt ra một cái nụ cười hòa ái. Đều xử lý tốt. Bởi vì cái kia quỷ dị Đường Vân, nụ cười của hắn có chút khó coi, giữ thợn. Trần Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. Đều xử lý tốt, Đồ Nhi 3 năm chưa về, còn có chút việc tư không có xử lý, cần rời đi võ quán một đoạn thời gian, còn xin sư phụ đáp ứng. Dư Vân cười to. Ngươi đã là người lớn, 3 năm trước đây đi xa đều không cần ta đáp ứng, bây giờ chỉ là việc nhỏ, làm sao cần thỉnh giáo lao phu một kẻ hấp hối sắp chết. Theo sát lấy hắn sắc mặt nghiêm một chút, lời nói xoay chuyển, nói tiếp. Bất quá ngươi nhớ lấy, vô luận như thế nào, trong vòng nửa tháng, nhất định phải trở về Vân Yên võ quán một chuyến. Đến lúc đó vô luận thành hay bại, Nam Nhạc Tông bên kia nhất định cũng có tin tức. Trần Huyền Nguyệt cũng là sắc mặt nghiêm một chút, Nam Nhạc Tông sự tình chi trọng, hắn đương nhiên biết rõ. Với lại thời gian nửa tháng trở lại Man Hoang Tu Tiên Giới chuẩn bị cũng đủ rồi. Sư phụ, trong vòng nửa tháng, đệ tử tất nhiên đúng giờ trở về Vân Yên võ quán. Như vậy đệ tử liền cáo tử. Hắn nói xong, như vậy quay người rời đi. Vân Yên bên trong võ quán cái kia một chút vai kép võ đệ tử, nhìn xem hắn bóng lưng, trong con ngươi lóe ra hâm mộ, hướng tới còn có một tia ghen ghét. Bọn hắn lại làm sao không muốn trở thành Trần Huyền Nguyệt dạng này thiên tiêu, thu hoạch các lộ hào hùng coi trọng, từ đó bình bộ thanh vân đâu. Mà Dư Hồng thì nhìn xem Trần Huyền Nguyệt bóng lưng, trung điệp thở dài, cúi tại phụ thân bên thai thấp giọng nói: "Cha, ta vị tiểu sư đệ này, tựa hồ có rất nhiều bí mật a." Nàng ánh mắt sáng rực, so với 3 năm trước đây, nghiêm nhiên thành thục quá nhiều. Dư Vân ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt: "Thì tính sao? Đại tranh thế gian, tài hoa xuất chúng hạng người, cái nào không có bí mật? Bây giờ Nam Nhạc Tông Bắc Vân thành phân bộ Thiệu Võ Dương tổng đường chủ không có bí mật đó sao? Ngươi tiểu sư đệ có bí mật lại như thế nào? Coi như hắn có thiên đại bí mật, cũng là lão phu đệ tử, Vân Yên võ quán tương lai truyền nhân." Dư Hồng nhìn về phía phương xa, đó là Trần Huyền Nguyệt thân ảnh biến mất địa phương. "Đúng vậy à, hắn có lại nhiều bí mật, lại để cho người nhìn không thấu, cũng một mực là mình tiểu sư đệ a." Trần Huyền Nguyệt rời đi Vân Yên võ quán về sau, cũng không có lập tức trở về đến tiểu viện, xuyên biệt về man hoang tu chân giới, mà là đi tới Bắc Vân thành đông nam khu vực. Hắn còn muốn tận mắt xem xét cái kia ma. Một đường phi nhanh, không nhiều lúc, hắn liền đi vào cái kia ma phụ cận. Ma thụ vòng quanh ngập trời ma khí tại đầy trời xám trắng dạng đông vật trung bặm mèo, cành lá lan tràn, phảng phất che khuất bầu trời. Cảm thụ được nó hung uy, Trần Huyền Nguyệt thở dài ngụm trọc khí. Quả nhiên có không thua man hoang tu tiên giới trúc cơ chi bị a. Lại để ta nhìn lại một chút cái này ma vực là tình huống như thế nào. Lần này đã muốn về man hoang tu tiên giới, Trần Huyền Nguyệt liền dự định cùng tất cả muốn làm sự tình làm, muốn làm chuẩn bị làm. Dù sao nếu như Nam Nhạc Tông bên kia không thể đồng ý, hắn muốn động cứng rắn giết Thiệu Võ Dương đoạt Nam Huyền Âm Lôi chân công, muốn đi ra ma vực cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Về phần cái gọi là đại triệu quan phủ, Trần Huyền Nguyệt xưa nay không ưa thích đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, bằng không hắn ngay tại hoàng phủ ra nằm ngựa, làm sao lấy như vậy phân đấu. Hắn không còn quan tâm đầu kia đáng sợ ma, mà là hướng về Bắc Vân thành bên ngoài đi đến. Lấy tốc độ của hắn, thân pháp, lại một lát sau, hắn liền đi vào Bắc Vân thành bên ngoài. Tứ dã ma xương mù tràn ngập, giống như không đường ra. Trần Huyền Nguyệt cảm thụ được tình huống xung quanh, con người hơi co lại. Cái này ma vực, lại cùng man hoang tu tiên giới trận pháp có dị khúc đồng công chỗ, cũng có thể tính là trận. Cường độ hẳn là tại nhị giai trận pháp dáng vẻ. Có ý tứ. Tại man hoang tu tiên giới, nhị giai trận pháp liền có thể bảo vệ toàn bộ trúc cơ gia tộc, diện sát nguyên nhân lão quái không là vấn đề. Đương nhiên khác biệt trận pháp cũng có khác biệt công hiệu. Này ma vực nếu như tính là trận pháp lời nói, nên thuộc về khốn trận loại hình. Chỉ cần một chương nhị giai phá trận phù, liền có thể phá vỡ này ma vực. Khám phá bản chất, Trần Huyền Nguyệt đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, chả không lấy được nhị giai phá trận phù. Vẫn là về trước man hoang tu tiên giới, tăng cao thực lực, chuẩn bị thỏa đáng, sau đó về lại triệu, học được Nam Huyền Âm Lôi chân công thần ý đồ, cùng cảnh giới võ đạo tăng lên tới cốt khí cảnh, có được cùng luyện khí 9 tầng sức đánh một trận lại nói. Như vậy, bên ta mới có tư cách đi làm nhị giai phá trận phù. Nghĩ như vậy, hắn đi tới Bắc Vân thành một cái góc tối không người, biến đổi thân hình, hóa thành hứa phục bộ dáng, như vậy xuyên qua, trở về. Mua sắm phù triện cùng đan dược, Trần Huyền Nguyệt đầu tiên nghĩ đến chính là Từ Thanh. Nhưng cái này có khả năng dẫn đến hắn cùng Từ Thanh bị Hàn Sơn gia nhãn tuyến bắt được, dù sao sự tình lần trước, cũng không biết cái này Hàn Sơn gia gặp làm sao đối vị này Vân Thủy Lâm sự kiện duy nhất người sống sót. Một phiên trầm tư qua đi, hắn cuối cùng vẫn quyết định đi tìm thân là Hàn Sơn gia hạ nhân Vạn Hưng. Hắn tại Hàn Sơn giới lấy hứa phục thân phận nội ứng trở thành linh nông về sau, cũng giao cho một chút thân phận không kém nhiều, cùng là linh nông, hạ nhân bằng hữu. Vạn Hưng chính là một trong số đó. Bất quá hắn thân phận lược muốn so Hàn Sơn gia cái khác hạ nhân, linh nông cao quý một chút. Bởi vì người này có không sai phù đạo tiên phú, bị Hàn Sơn gia tiếng tăm lừng lấy Diêu phủ sư thu làm đệ tử. Lại bởi vì cần cù chăm chỉ, trung thực bản phận, thâm thụ Diêu phủ sư yêu thích. Trở lại Hàn Sơn giới, mưa xuân tí tách, mặc dù bây giờ đã không phải mùa xuân, nhưng Hàn Sơn giới vẫn là một trận mưa xuân. Đây chính là tu tiên giả thủ đoạn cùng thần thông. Hắn lách qua cái khác linh nông cùng hạ nhân, gõ Vạn Hưng môn. Làm Vạn Hưng bây giờ bằng hữu tốt nhất, hắn đương nhiên đối vị này bạn thân làm việc và nghỉ ngơi quy luật như lòng bàn tay. Nửa ngày về sau, cửa bị đẩy ra, một vị đỉnh lấy hai cái đại hắc bánh mắt, hơi so với hắn lớn tuổi mấy tuổi gầy gò, thanh tú thanh niên đẩy cửa đi ra ngoài, thình lình chính là Vạn Hưng. "Hứa phục, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Ngươi không phải xin phép nghỉ ra ngoài tìm cơ duyên đi?" Hắn nhìn thấy Trần Huyền Nguyệt về sau, đầu tiên là sửng sở, lập tức kinh hỉ bạn phần nói: "Hai cái này mắt còn thâm, dĩ nhiên không phải hắn đi theo Diêu phủ sư khắc khổ tu hành phù đạo bố trí, mà là hắn tiến đến phụ cận Vạn Hoa lâu câu lan nghe hát, tìm một vị nào đó cá họ Khôn tu nghiên cứu thảo luận âm dương song tu thuật bố trí. Mà cái kia cá họ đạo hữu, vẫn là Trần Huyền Nguyệt đề cử cho hắn liệt." Trần Huyền Nguyệt nhìn xem Vạn Hưng, trung điệp thở dài: "Ta lần này tiến đến, xác thực cũng tìm được cơ duyên, làm sao thực lực không đủ, đành phải trở về, mời đạo hữu tương trợ." Nói xong, hắn chỉnh trọng việc cho Vạn Hưng hành thi lễ. Vạn Hưng thở dài, mặt mũi tràn đầy đắng chát: "Lão hứa, ta là phù tu không sai, cũng không phải chiến đấu phù tu, chỉ sợ không thể giúp ngươi gấp cái gì. Ngươi cho ta ngẫm lại, đấu pháp sắc bén luyện khí người tu hành ta cũng nhận biết mấy vị, ta đem bọn hắn dẫn tiến cho ngươi. Mỗi cái tu tiên giả đều có bí mật của mình, cho dù là luyện khí tu tiên giả cũng giống vậy. Cho nên cứ việc lòng có nghi vấn, hắn cũng không có thăm dò Trần Huyền Nguyệt bí mật, cho nên cuối cùng cái gì đều không hỏi, chỉ là như vậy nói ra." Trần Huyền Nguyệt nghe vậy ở trong lòng thở dài. Vạn Hưng người này tuy chỉ là một cái người, nhưng lại còn chưa kinh lịch xã hội đánh đập, quả nhiên đáng giá thâm giao. Hắn cuối cùng lựa chọn Vạn Hưng, quả nhiên không sai. Đạo hữu, ta cũng không cần giúp đỡ, chỉ là muốn hướng ngươi mua một chút phụ triện. Vạn Hưng liên tục khoát tay. Ta phù đạo, ngay cả chút thành tựu cũng không tính, sao có thể bẻ phù bán cho lão hứa ngươi? Ta vẫn là dẫn tiến sư phụ ta cho ngươi nhận biết ta. Trần Huyền Nguyệt trong lòng cười thầm, đạt được mục đích. Tại Man Hoang tu tiên giới phủ tu địa vị cao cả. Diêu phủ sư mặc dù không phải Hàn Sơn gia dòng chính tộc nhân, nhưng Hàn Sơn gia dòng chính các tộc nhân đều đối vị này phủ sư kính trọng có thừa, phục làm khách quý. Nếu không có Vạn Hưng dẫn tiến, Trần Huyền Nguyệt bây giờ hứa phục thân phận, chớ nói cùng Diêu phủ sư giao dịch, liền là cùng Diêu phủ sư dựng vào một câu đều khó khăn.